Chương 142, Giao Long tinh huyết, điện các đại học sĩ Ô Huyết Văn Bảo. 1. Chương 142, Giao Long tinh huyết, điện các đại học sĩ Ô Huyết Văn Bảo. 1. Thái Hồ chi thượng, phong vân đột biến. Giang Nam đạo 10 vạn thủy sư bảy trận như rồng, 800 lâu thuyền, 9000 chiến thuyền đại chiến thuyền, vắt ngang mặt hồ, thiết giáp giết lạnh, cột buồm như rừng, che khuất bầu trời. Thích sứ Vi Quan Lan đứng ở trên tàu chỉ huy, thanh bảo phần phật, bên hông đai lưng ngọc chiếu đến hàn quang. Phía sau hắn, Giang Hành Chu cầm trong tay một cây xoáy kỳ, mặt cờ đoàn ca hành sĩ khí hành quốc, bút tích như long xà du đậu, hạo nhiên chi khí thẳng ngút trời. Đối diện, Yêu Vương Ngao Lệ xuất lĩnh Thái Hồ yêu đỉnh 5 vạn yêu binh, chiếm cứ hơn 100 dặm trong hắc vụ, yêu khí quẩn quẩn như sôi. Lính tôm tướng cua, rùa sa gào thét, thủy yêu dữ tợn, gió lạnh rít gào gian. Mơ hồ có thể thấy được Ngao Lệ sắc mặt dữ tợn, mắt vàng như nước, tỏa hạ hải yêu mã tỏa giá phun ra nuốt vào chọc lãng, hung uy ngập trời. Hai quân giằng co, chiến ý sôi trào. Nếu như thế, Vi Quan Lan tay áo chấn động, tiếng như hùng trùng, ngươi vừa điều động, hà sắp xuất hiện chiến. Triệu Vô Tâm, xuất trận. Phi Vô Tâm vỗ nhẹ thủ trưởng, ý cười sâm nhiên. Đây. Một tiếng khàn khàn trả lời, từ Vô Tâm cung 3000 tên lịch chủng văn nhân trong trận vang lên. Một tên người khoác lân giáp, thon gầy như quỷ nam tử, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ lộ ra một đôi tơ máu dày đặc đồng tử, trong mắt huyết quang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Hắn thanh đồng mặt nạ che mặt, gánh vác một thanh đen kịt văn kiếm, thân kiếm quấn quanh huyết dị, giống như có quỷ hồn kêu khóc. Người này bộ pháp lảo đảo, nhảy lên một đoạn cây gỗ khô, lái về phía hồ trung ương, hai quân trước trận. Áo bào đen quần cuộn gian, hắc vụ như vật sống bàn núp đích, mơ hồ có thể thấy được nó hạ khô cạn như tuổi thân thể, cử nhân văn bị. Hai quân trước trận, Phi Vô Tâm điều động một giới vô danh cử nhân xuất chiến. Nhưng Vi Quan Lan lại lông mày đột nhiên chặt. Kiếm tia thượng huyết khí, rõ ràng là Đồ Môn Chi Hoán. Triệu Vô Tâm, người này là ai? Vi Quan Lan cau mày, ánh mắt như lao, xem kỹ lấy cái kia áo bào đen mặt nạ thân ảnh. Hai quân trước trận, đấu tướng giao phong. Gia chiến tướng lĩnh, văn chức cao thấp không trọng yếu, từ trước đến nay giảng cứu chính là nhất cái ngang nhau bình thường là đồng văn bị khiêu chiến. Như yêu quân phái một viên yêu soái xuất chiến, hắn liền phái một vị tiến sĩ thái thú nên địch, như Hàn Lâm học sĩ Phi Vô Tâm tự mình hạ tràng, hắn cũng có thể tự mình rút kiếm tương hướng. Nếu ai phái nhất cái cao hơn văn vị xuất chiến, cho dù thủ thắng, cũng là thắng mà không võ, ngược lại sẽ lọt vào đối phương trắng trợn cười nhạo. Nhưng hôm nay, đối diện lại chỉ phái nhất cái mang theo thanh đồng mặt nạ vô danh cử nhân, lại làm cho hắn có chút khó làm. Phía sau hắn, Giang Nam đạo 10 phủ thái thú chiến lược mạnh nhất, đều là tiến sĩ văn vị. Thủy sư trong hàng tướng lãnh, cử nhân mặc dù có mấy trăm vị, nhưng thực lực bình thường, vạn nhất là bại, ảnh hưởng cực lớn toàn quân sĩ khí. Vi Quan Lan chỉ tiêm kẽ chọc chua kiếm, trầm ngâm bất ngữ. Triệu Vô Tâm, chúng ta chưa từng nghe qua tên này hảo. Nghịch trùng văn nhân bên trong, lại phái nhất hạ người vô danh ra trận. Giang Nam thủy sư chúng tướng thấp giọng nghị luận, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cái kia áo bào đen mặt nạ người. Hai quân trước trận đấu tướng, 10 vạn thủy sư cùng 5 vạn yêu quân đều đang nhìn. Thắng bại liên quan đến toàn quân sĩ khí, Yêu Vương Ngao Lệ cùng Phi Vô Tâm sao lại tùy ý phái ra nhất vô danh tiểu tốt? Tất có giả quyệt. Đỗ Thượng Quân trầm giọng nói, đại nhân, Phi Vô Tâm xảo trá nhiều mưu, giỏi về tính toán. Hắn đã dám phái người này xuất chiến, hẳn là tỉ mỉ tính toán, phần thắng cực cao. Trận chiến này như bại, quân tâm tất loạn, không thể không có thận. Vi Quan Lan ánh mắt đảo qua dưới trướng thủy sư chúng cử nhân tướng lĩnh. Chúng thủy sư tướng lĩnh đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, không người dám tùy tiện xin chiến. Đêm trước, bị 3000 yêu quân đánh lén Long Định thủy trại, thật bất vả bằng vào Giang Hành Chu một thiên đoạn ca hành mình Châu Văn Trường, vạn hồi 10 vạn thủy sư sĩ khí. Ai thượng? Ai có thể bảo đảm tất thắng, không ngã 10 vạn thủy sư sĩ khí? Nhưng vào lúc này, thích sứ Vi Quan Lan khó khăn lúc, đương nhiên, học sinh nguyện đi. Nhất thanh thanh hát vạch phá ngưng trọng không khí, chúng tướng quay đầu, chỉ kiến nhất tên thiếu niên tách mọi người đi ra, chủ động mời anh, thanh sam phần phật, mặt mày như lao, bên hông tam xích thanh phong vị xuất sao, đã lộ ra lạnh tấu xương hàn ý. Chính là soái kỳ chất trưởng, Giang Hành Chu. Vi Quan Lan trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, nhưng cô ta, Giang Nam 10 vạn thủy sư trưởng kỳ sự, Giang Hành Chu xuất chiến. Hai quân trận đầu, liên quan đến địch ta sĩ khí tăng giảm, nhất định phải thủ thắng. Trận chiến này, không phải tất thắng người không thể nhẹ nắm. Hắn đối Giang Hành Chu có 10 phần lòng tin, phóng nhãn Giang Nam 10 vạn thủy sư, cử nhân tướng lĩnh tuy nhiều, lại không một người có thể cùng thiếu niên này sánh vai. Hay hơn chính là Giang Hành Chu như lấy tú tài chi thân, tại chỗ chém giết quân địch nghịch chủng cử nhân. Thấp một cấp văn vị chiến thắng, đây đối với yêu quân, đúng to lớn xỉ nhục, mất hết thể diện đại chu thủy sư sĩ khí nhất định bạo dạp gấp 10 lần, mà yêu quân sĩ khí sẽ đóng băng tới cực điểm, đối với cái này chiến thư tâm sinh ra kịch liệt dao động. Phi Vô Tâm trong tay quạt xếp bá triển khai, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mỉm cười mắt, hàn quang lóe lên. Trong lòng của hắn khó mà ức chế kích động, thình thịch cuồng hỉ. Giang Hành Chu, thích sứ Vi Quan Lan, vì cam đoan trận đầu tất thắng, quả nhiên phái ra Giang Nam đạo đệ nhất tài tử Giang Hành Chu. Ồ, lại phái nhất tú tài. Ta Vô Tâm cũng phái ra thế nhưng là đường đường cử nhân. Mặt quạt nhẹ lay động, hắn ra vẻ tiếp rẻ thở dài, cho dù thủ thắng, cũng có chút thắng mà không võ à. Nếu không các ngươi lại suy nghĩ một chút, đổi một vị cử nhân ra trận. Lời còn chưa dứt, không cần. Giang Hành Chu cất cao giọng nói, hắn biết, Yêu Vương Ngao Lệ cùng Phi không một lòng vì chiến thắng này ra, nhất định đủ kiểu tính toán, sớm chuẩn bị đủ loại khó mà dự đoán thủ đoạn, có cực lớn nắm chắc. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không điều động tên này bừa bãi vô danh thanh đồng mặt nạ áo bào đen cử nhân ra trận. Thế nhưng là, hai quân trận đầu giao phong, trận chiến này nhất định phải thắng. Thủy sư cử nhân tướng lĩnh ra trận, phần thắng thấp hơn, cũng không thể cam đoan tất thắng. Hắn trở tay đem 10 vạn thủy sư xoáy kỳ tranh địa cắm vào cờ đài. mặt cờ phân phật tại gió sông trung xoay tròn như rồng. Hắn mũi chân điểm nhẹ, thanh sam phiêu nhiên nhảy lên một chiếc thuyền con, tay áo đón gió chấn động, thuyền nhỏ tựa như mũi tên phá sóng mà ra. Hai quân trước trận, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im mắng, mặt sông như gương, mười vạn thủy sư chiến thuyền vắng lặng im mắng. Lâu trên thuyền, sĩ tốt nhóm siết chặt chuôi đao, chiến thuyền đầu tàu, giang nam mười phụ thượng vạn tên học tử nhóm không tự giác địa nghiêng về phía trước thân thể, liền hô hấp đều ngưng trệ tại trong cổ. Năm vạn yêu quân đại trận càng là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả yêu binh yêu tướng đều là không nhịn được truyền đến dầm nuốt âm thanh, yêu thân thể khẽ run, trừng lớn mắt đồng tử, chờ đợi hai quân tiên phong giao thủ. Trong bọn họ rất nhiều yêu binh yêu tướng, thế nhưng là thấy tận mắt giang hành chu mũi tên kia bắn giết quy yêu đem vì mãnh lợi hại, giờ phút này lân giáp hạ cơ bắp chính không bị khống chế e ngại chiến đấu. Nhưng là bọn chúng không biết cái tiêm lịch chủng cử nhân đến cùng có bao nhiêu thực lực có thể ngăn cản giang hành chu. Gió sông đột nhiên lạnh, người áo đen kia đứng ở cây gỗ khô phía trên, mục nát thân cảnh tại chọc lãng trung chìm nổi, lại không nhúc nhích tí nào. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm giang hành chu, phản phất muốn đem thân ảnh của hắn in dấu tiến vào đáy mắt. Người là ai? Giang hành chu lông mày phong cao lại. Hắn bước tin chưa hề cùng Triệu Vô Tâm từng có gặp nhau, nhưng trong mắt đối phương quần quần hận ý, lại như thao thiên cự lãng bản chân thực. Người hại ta toàn tộc, còn hỏi ta là ai? Người áo đen bỗng nhiên kéo lấy mặt nạ xuống, một trương che kín giữ tợn vết sẹo tái nhợt thiếu niên khuôn mặt bỗng nhiên hiện lộ, trên gương mặt còn có sắc bén lân phiến. Triệu Tử Lộc. Giang hành chu con ngươi đột nhiên co lại. Ngày xưa Giang Châu Triệu phủ Triệu Bình Trúc con thứ, bây giờ lại thành lịch trùng cử nhân. Triệu Tử Lộc. Lâu thuyền bên trên, Giang Châu phủ học tử trung bỗng nhiên nổ tung một mảnh xôn xao. Có người bỗng nhiên đứng người lên, đụng ngã lăn bàn trà, có người hít sâu một hơi, ngón tay không tự giác địa siết chặt áo bảo. Chương 142, Giao Long tinh huyết, điện các đại học sĩ Ô Huyết Văn Bảo. 2, chương 142, Giao Long tinh huyết, điện các đại học sĩ Ô Huyết Văn Bảo. 2, Triệu Hoài phủ thượng chứa chấp lịch trùng văn nhân, không phải sớm bị tiết thái thú tịch thu tài sản và giết cả nhà sao? Kinh hai tiếng nghị luận như dâng lên bàn quyết tán, mấy tháng trước trận kia lôi đình hành động rõ mồn một trước mắt. Giang Châu thái thú tiết sủng hổ 3000 phủ binh, đá văng Triệu phủ cửa sau lúc, bó đuốc tương dạ không chiếu lên huyết hồng. Triệu gia 337 khẩu, từ cổ hy lão ông đến thiếu niên đồng sinh, không ai trốn thoát, đều bị xích sắt bắt trói, áp vào tử lao, tùy ý hỏi trạm. Hôm đó pháp trường huyết thấm ba thước, đao phủ đao đều chặt cuốn lưới lao. Hắn làm sao có thể còn sống? Càng làm cho người ta dùng mình chính là, trước mắt cái này toàn thân tản ra yêu khí người áo đen, chỗ nào còn giống như là năm đó cái kia Triệu phủ con thứ. Triệu Tử Lộc, ngươi làm sao còn sống? Hoàn thành cử nhân. Giang Hành Chu chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Ha ha. Triệu Tử Lộc nhếch miệng lên một vòng tươi sáng ý cười, ánh mắt lại càng lấm lánh. Ta Triệu phủ hơn 300 khẩu, tính cả tử sĩ, đều bị áp hướng thái thị khẩu chém đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta sống tiếp được. Thanh âm của hắn khàn khàn như đánh bóng, mang theo khắc cốt hận ý, phụ thân ta cùng Vô Tâm cung chủ có giao tình, nắm hắn cứu ta ra ngoài. Sắp bị tử hình ngày hôm trước, ta nhiễm ôn dịch bệnh chết mục chung. Một bộ đồng sinh thi thể ai sẽ nhìn nhiều. Nha dịch hoảng sợ dịch bệnh, đem ta vứt xác bại tha ma. Triệu Tử Lộc chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên giật ra vào áo, chỉ tiêm xẹt qua lồng ngực của mình, nơi đó vốn nên đúng huyết đục nhảy lên chỗ, bây giờ lại trống rỗng. Áo bào đen phía dưới, lồng ngực trống rỗng, một đoàn vặn vẹo cỏ dại văn tâm ở trong đó nhúc đích, sợi dễ như vật sống bản quấn quanh lấy hắn gân cốt, tản ra mục nát văn khí. Nhờ có Vô Tâm cung chủ cứu ta, ban thưởng ta một viên lịch trùng tạp tâm. Từ đây, ta không còn là Triệu gia con thứ, mà là Vô Tâm cùng Triệu Vô Tâm. Về sau, ta đi theo Vô Tâm cung chủ, đầu nhập Thái Hồ yêu đỉnh. Triệu Tử Lộc thanh âm khàn giọng như dị sắt ma sát, trong mắt cơ máu dày đặc, điên cuồng cùng hận ý xen lẫn. Yêu vương ngao lệ, thưởng thức tại ta, ban thưởng ta một giọt giao long tinh huyết. Hắn đông nhiên giang hai cánh tay, áo bào đen bay phất phới, quanh thân yêu khí cuồn cuộn như mực. Và anh, nhất cố cùng bạo yêu lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, làn da từng khúc vỡ ra, màu xanh đen giao lân giữ tợn hiện hiện, hàn quang xâm nhiên. Móng tay của hắn sớm đã hóa thành lợi chảo, chỉ tiêm nhỏ xuống tanh hôi chất nhảy. Giao huyết nhập thể, văn vị tăng vọt, ta bây giờ đã là yêu tướng. Hắn cùng thiếu, thanh âm lại giống như là bị xé nước bình thường, nửa người nửa yêu, vặn vẹo đáng sợ. Yêu vương ngao lệ tại Thái Hồ khai phủ lập đỉnh. Yêu đỉnh sở dĩ trọng yếu, chính là có được một mình trao tặng yêu vị quyền lực. Triệu Tử Lộc bản là phàm nhân, lại bởi vì ăn vào cái này yêu vương ngao lệ một giọt giao long tinh huyết cưỡng ép đưa thân yêu tướng liệt kê. Nhưng hắn là nhân tộc, cùng cấp cử nhân. Nói là cử nhân, kỳ thực lại là nửa người nửa yêu, dở dở ương ương yêu tướng văn bị, đã sớm bị yêu huyết làm bẩn. Nhìn xem bộ dáng của ta bây giờ. Hắn bỗng nhiên giật xuống tàn phá áo bào đen, lộ ra che kín lân phiến thân thể, bắp thịt cuộn cuộn, thanh lân che thể, xương sống lưng nơi thậm chí nô lên bén nhọn cốt thứ, tựa như một đầu chưa hóa hình lân giáp yêu. Người không ra người, yêu không yêu. Đây hết thảy đều là bãi ngươi ban tặng. Cổ họng của hắn bên trong lăn ra trầm thấp giao ngâm, hai mắt triệt để hóa thành dựng thẳng đồng tử, gắt gao tiếp cận Giang Hành Chu, hận ý ngập trời. Phi, một tiếng giận xì nổ vang, lâu thuyền thượng chúng học sinh trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Triệu Tử Lộc chửi ầm lên. Triệu Tử Lộc, ngươi Triệu phủ cấu kết nghịch trùng, vốn là nên chém đầu cả nhà. Bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn dám quái Giang Minh. Nếu không phải Giang Minh bạch trần các ngươi Triệu gia âm mưu, toàn bộ Giang Châu phủ sợ là phải bị các ngươi tai họa hầu như không còn. Quân tinh xúc động phẫn nộ, tiếng gầm như nước thủy triều. Lục Minh trợn vỗ lan can, nghiêm nghị quát: các ngươi Triệu gia trong bóng tối nuôi dưỡng tử sĩ, cấu kết yêu đình, chứng cứ vô cùng xác thực. Thiết thái thu tịch thu tài sản và giết cả nhà, đó là thiên lý sáng tỏ. Hàn Ngọc Khuê cười lạnh: ngươi may mắn mạng sống, không biết hối cải, ngược lại đầu nhập vào yêu nghiệt, tự cam đoạ lạc. Bây giờ bộ này bán yêu bộ dáng, còn có mặt mũi kêu oan. Càng có tính tình cương liệt người, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang nhắm thẳng vào Triệu Tử Lộc, Giang Minh vì dân trừ hại, đúng đại nghĩa. Ngươi cái này nghịch trùng may mắn chạy trốn, không trốn ở cống ngầm bên trong, hôm nay còn dám hiện thân, thật coi ta Giang Châu không người. Cho dù Giang Minh không giết ngươi, ta cũng giết ngươi. Triệu Tử Lộc bị Giang Châu phụ thượng ngàn tên tú tài học sinh, cấp mắng đổ ập xuống, không cách nào tranh luận, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn mãnh liệt giơ tay, một đạo khói đen cuồn cuộn quyển trục trong tay áo bay ra, xùy. Quyển trục triển khai, bút tích như máu, nguyên bản thanh chính nho đạo kinh văn lại bị ố uế ăn mòn, chữ viết vặn vẹo như giỏi bỏ nhúc đích, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. A, ha ha ha. Triệu Tử Lộc giận quá thành cười, trong mắt tơ máu tăng gọn, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, giữ tợn rít gào, thanh âm như đao phá dị sát, chói tai đến cực điểm. Giang Hành Chu, ta không giết ngươi, ta muốn để ngươi cũng nếm thử sa đọa trở thành lịch chủng tư vị. Triệu Tử Lộc một tiếng kêu to, hắn bỗng nhiên lắc một cái quyển trục, khói đen bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành vô số dữ tợn huyết thủ chiếu Giang Hành Chu chụp tới. Cái kia huyết thủ phía trên mơ hồ hiện hiện vô số trương vặn bẹo mặt người, đều là bị ô huyết văn bảo ăn mòn nho sinh tàn hồn, tiêu thảm gào thét, muốn đem Giang Hành Chu kéo vào vực sâu. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, muôn người mắng mỏ, phương giải mối hận trong lòng ta. Và anh, khói đen nổ tung, ô huyết văn bảo triệt để triển khai, trong chốc lát đầy trời ô huế thi tử như cuồng chiều dâng trào, che khuất bầu trời. Cái này vốn là một quyển điện các đại học sĩ thân bút chỗ lấy Minh Châu thủ bản văn bảo, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, có thể chấn yêu tà. Mà giờ khắc này, nó đã bị triệt để xoan cải. Kiệt kiệt kiệt. Hàn Lâm học sĩ phi vô tâm tự tay chỗ đổi ô văn, tư vị như thế nào? Triệu Tử Lộc nghe răng cười, thanh âm như độc xà thổ tín. Chỉ kiến cái kia trong khói đen, vô số vặn bẹo văn tự như giỏi bỏ nhúc đích, nguyên bản thanh chính nho đạo văn trường, lại bị ngạnh sinh sinh xoán cải thành dâm từ diễm khúc, nghịch chủng tà luận. Thánh nhân nói bị xóa và sửa vì yêu chủ nói hạo nhiên chính khí bị bóp méo thành đầy bụng dâm ế ô ế không chịu nổi, đâm thẳng văn tâm. Càng đáng sợ chính là những này ô ế văn tự có thể ăn mòn văn cùng, văn tâm, văn gan. Phàm là người bị lây dính, nhẹ thì văn khí tán loạn, nặng thì đạo tâm sụp đổ, cả người biến thành nghịch chủng. Sát công phu kia, Triệu Tử Lộc túc hạ cây gỗ khô, cùng Giang Hành Chu túc hạ một chiếc thuyền con làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong đã bị Minh Châu ô huyết văn bảo tán phát cuồn cuộn không khí dơ bẩn bão phủ. Vô số ô văn hướng phía Giang Hành Chu đè ép mà đi. Giang Hành Chu đứng lặng một tờ khinh chu phía trên, ngắm nhìn đối diện thần sắc điên cuồng Triệu Tử Lộc, quanh thân bị chính mình thanh mang tài hoa bao phủ, bảo hộ tự thân. Xuy, xuy, ô bế hắc khí như phụ cốt chi thư, điên cuồng ngăn mòn Giang Hành Chu quanh thân thanh mang tài hoa, phát ra rợn người tiếng hụ thực. Khói đen bốc lên gian, Triệu Tử Lộc tấm kia vặn mèo mặt như ẩn như hiện, trong mắt đều là điên cuồng cùng khoái ý. Giang Hành Chu, người tài hoa lại hùng hậu, có thể đỡ nổi một kiện điện các đại học sĩ tự tay viết Minh Châu cấp văn bảo ô bế sao? Hôm nay ngươi tất thành nghịch chủng, nhận hết người trong thiên hạ thoá mạn. Máu đen văn tự giống như thủy triều đè ép mà đến, mỗi một lời giống như ác quỷ kêu gào, muốn chui vào Giang Hành Chu văn gan, mục nát tâm thần. Nhưng mà Giang Hành Chu đứng ở khinh chu phía trên, thần sắc bình tĩnh như trước. Ánh mắt của hắn cụp xuống, nhìn xem chính mình dần dần bị khói đen từng bước xâm chiếm thanh mang tài hoa, trong lòng hiểu rõ. Khó trách yêu vương ngao lệ, vô tâm cung chủ phi vừa mở, tự tin như vậy, dám để cho Triệu Tử Lộc độc thân đến đây ra trận đơn đấu, nguyên lai cậy vào, đúng cái này bị triệt để ô nhiễm Minh Châu văn bảo. Phi vô tâm quả nhiên tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Như đổi lại Giang Nam Thụy sư bình thường cử nhân, giờ phút này sợ muốn văn cung băng liệt, văn tâm ăn mòn, văn gan nứt ra, bị ô nhiễm, biến thành lịch chủng văn nhân. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn gặp phải đúng hắn, Giang Hành Chu. Trong lúc đó, Giang Hành Chu trong tay áo một đạo thanh quang đột nhiên sáng, ông. Thanh quang chợt hiện, một quyển cổ phát họa chụp trong tay áo bay ra, rõ ràng là Minh Châu cấp lậu thất minh thủ bản văn bảo. Bức tranh triển khai sát na, tư thị lậu thất, duy ngô đức hình. Bát tự chân ôn, hạo nhiên văn quang ẩm vàng bộc phát, hóa thành mấy trượng thanh huy, đem xung quanh máu đen huế văn ngạnh sinh sinh bức lui. Hắc khí giống như thủy triều lui tán, phát ra suy suy tiếng hụ thực, lại nan xâm nhập Giang Hành Chu quanh thân ba thước. Đạo đức cao sang văn bảo, vạn đà bất xâm. Nhưng mà Giang Hành Chu ánh mắt lại chưa dừng lại tại lậu thất minh bên trên. Hắn muốn thả ra văn thuật, cũng không phải là cái này thủ bản văn bảo, chỉ là dùng lậu thất minh bảo vệ chính mình quanh thân không bị ô văn xâm lấn, vì chính mình tranh thủ trong chốc lát, viết mặt khác một thiên kinh diễm văn trường. Đầu ngón tay hắn vạch một cái, tài hoa như lao, lại trong hư không lăng không biết, mặt khác một thiên thi tử văn trường, Triệu Tử Lộc. Nay thiên mới thật sự là trảm ngươi chi văn trường. Đáng chết. Triệu Tử Lộc con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Hành Chu tùy thân mang theo một kiện Minh Châu văn bảo, cư nhiên chặn ô văn sầm lớn. Không. Triệu Tử Lộc muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm đen kịt máu đen. Phúc. Huyết vụ phun ra tại ô huyết văn bảo phía trên, trong chốc lát, oanh. Hắc khí bạo dũng, như vạn quỷ tề gào, nguyên bản bị lậu thất minh bức lui ô huế càng lại độ bức lên, hóa thành vô số dữ tợn huyết trảo, điên cuồng xé rách Giang Hành Chu hộ thể văn quang. Xoẹt. Thanh mang tài hoa bị ăn mòn ra vết rách. Hắc khí giống như rắn độc chui vào, khoảng cách Giang Hành Chu thân thể còn sót lại 5 tấc. Triệu Tử Lộc cùng thiếu, thanh âm khàn giọng như cạo xương, "Giang Hành Chu, ngươi bất quá một giới tú tài, tài hoa có hạn, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào?" "Không tốt." Thích sứ Vi Quan Lan bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt gắt gao tiếp cận cái kia quyển quần quần lấy máu đen điện các đại học sĩ Minh Châu thủ bản văn bảo, trong nháy mắt minh ngộ, phi vô tâm. căn bản không phải vì hai quân trận đầu thắng bại. Hắn hoàn toàn là hướng về phía Giang Hành Chu đi, muốn làm bẩn Giang Hành Chu văn cung, văn tâm. Cái kia Ô Huyết Văn Bảo phía trên, hắc khí quân quanh, bị vô số không khí dơ bẩn làm bẩn, rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị sát cục. Một khi Giang Hành Chu văn cung bị cái này văn bảo làm bẩn, văn tâm nhiễm hế, lấy hắn kinh thế tài tình, như biến thành phi vô tâm thủ hạng lịch trùng, hậu quả khó mà lường được. Giết! Vì quan Lan lại không cố chiến cuộc nhu đồ, giận quát một tiếng, cờ lệnh trong tay đột nhiên vung xuống. Toàn quân công kích, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại Giang Hành Chu. Trong chốc lát, chống trận chấn thiên, Giang Nam 10 phủ thái thú nhóm, xuất lĩnh 10 vạn thủy sư, 800 chiếc lâu thuyền, 9000 chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền, như mũi tên, phá sóng mà ra, bay thẳng yêu quân chiến trận. Chanh! Từng tiếng càng kiếm minh, vì quan Lan trong tay áo hàn quang chợt hiện, một thanh toàn thân như xương hàn lâm học sĩ văn kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, khắc họa nho ra thánh ngôn, hạo nhiên chính khí khuấy động, lại tại mặt sông nhấc lên mấy trượng sóng lớn. Yêu nghiệt, an dám cản rỡ. Vì quan Lan thả người nhảy lên, dưới chân chiến thuyền ầm vang chìm xuống ba thước, cả người như diều hâu vút không, lao thẳng tới yêu quân chiến trận. Mũi kiếm chỉ, oanh! Một đạo dài trăm trượng thuần trắng kiếm cương bổ ra phía trước hắc vụ, ven đường yêu binh trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Vì quan Lan, ngươi trúng kế. Ngao Lệ giữ tợn cười to, âm thanh như lôi đình nổ tung, chấn động đến mặt sông cuộn cuộn. Ngăn chặn bọn hắn. Chỉ cần một lát, Triệu Tử Lộc chính là cử nhân, tài hoa hơn xa Giang Hành Chu. Giang Hành Chu văn tâm nhất ô, trận chiến này chính là tộc ta đại thắng. Toàn quân, giết! Oanh! Bạch Ngạch Hầu đột nhiên đạp nát yêu thuyền bong thuyền, thân hình như điện, nhất phi trùng tiên, lao thẳng tới thích sứ Vi Quan Lan. Đối thủ của ngươi, đúng ta. Đấm ra một quyền, yêu khí ngưng tụ thành một đầu trăm trượng giữ tợn đầu hổ, miệng máu độ trường, hung hăng vọt tới cái kia đạo hàn lâm kiếm cương. Keng! Sắt thép va chạm, khí lãng nổ tung. Cùng lúc đó, Hoàng Ngư yêu xoáy âm lãnh nhất yếu, thân hình đột nhiên hóa thành trăm trượng hoàng sắc yêu thân thể, nhấc lên thao thiên cự lãng, xuất lĩnh chúng lính tôm tướng cua, từ trong nước thẳng bức Giang Nam đạo 10 vạn thủy sư lâu thuyền chiến trận. Giết! Giang Châu thái thú Tiết Sùng Hổ mắt hổ trợn lên, bên hông quan ấn đột nhiên sáng rõ, tài hoa như long đằng không. Hắn bước ra một bước, dưới chân chiến thuyền ầm vang chấn động, lại mượn thủy thế nhảy lên, trường đao trong tay bổ ra trăm trượng đao mang, thẳng chém yêu quân cánh. Yêu nghiệt chớ có cản rỡ. Thường Châu thái thú Lý Thủ Nghĩa cũng giận quát một tiếng, tay áo bên trong bay ra một quyển Xuân Thu trang sách tung bay gian, chữ chữ hóa thành kim qua thiết mã, tại mặt sông gạt ra chiến trận, ngạnh sinh sinh chặn đứng Hoàng Ngư yêu xoáy nhấc lên sóng lớn. Oanh! Hai quân đụng nhau, nước sông nổ tung. Tiết Sùng Hổ đao thế cương mãnh, những nơi đi qua, yêu binh huyết đục văng tung tóe. Lý Thủ Nghĩa văn khí tung hành, chiến trận biến ảo, lại lấy văn đạo binh pháp, đối cứng yêu xoáy chi uy. Giang Hành Chu tuyệt không thể sai sót. Hai vị thái thú liếc nhau, đồng thời hét to, "Chư tướng sĩ, theo ta phá trợ." A! Phi Vô Tâm quạt lông nhẹ lay động, nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười. 3000 lịch chủ nghe lệnh, bao bọc vây quanh Giang Hành Chu cùng Triệu Tử Lộc. Cấp Triệu Tử Lộc tranh thủ thời gian. Cho dù Vô Tâm cung toàn quân bị diệt, cũng quyết không để bọn hắn xông vào trong hắc vụ, cướp đi Giang Hành Chu. Oanh! 3000 đạo bóng đen đột nhiên bạo khởi, như che trời hắc triều, trong nháy mắt phong kín Tiết Sùng Hổ, Lý Thủ Nghĩa thủy sư con đường phía trước. Bọn hắn khuôn mặt bặm mẻo, quanh thân tài hoa đã mục nát, hóa thành yêu dị hắc vụ, hung hãn không sợ chết địa nhào về phía nhân tộc chiến trận. Có chết, không lùi. Tuyệt không cho bất luận cái gì thủy sư. Bước vào hắc vụ nửa bước, Phi Vô Tâm tự mình xuất lĩnh lịch trùng, ngăn tại hắc vụ trước đó. Tiết Sùng Hổ trường đao nổi giận chém, đao mang bổ ra mười mấy tên lịch trùng văn sĩ, nhưng trong nháy mắt, lại có càng nhiều bóng đen điền vào chỗ trống. Lý Thủ Nghĩa chiến trận tuy mạnh, lại bị lịch trùng văn sĩ lấy mệnh ngăn cản, nửa bước nan tiến vào. Đáng chết. Tiết Sùng Hổ mắt hổ xích hồng, gầm thét chấn thiên. Thấu chương xong, chương 143, ái liên huyết. Cho độc yêu liên chi ra nước bùn mà không nhiễm. 3000 lịch trùng hủy diệt. Một, chương 143, ái liên huyết. Cho độc yêu liên chi ra nước bùn mà không nhiễm. 3000 lịch trùng hủy diệt. Một, oanh. Tiết Sùng Hổ một đao chém xuống, đao quang như lôi đỉnh chém nước, mấy chục lịch trùng văn nhân tại chỗ nổ thành huyết vụ. Nhưng mà, hắc vụ cuộn, càng nhiều bóng đen gào thét nào tới, như phụ cốt chi thư, eo chặt lấy thủy sư chiến trận. Không còn kịp rồi. Tiết Sùng Hổ mắt hổ xích hồng, chán nổi gân xanh lên, đao thế càng cuồng bạo, nhưng mỗi tiến lên trước một bước, địch chủ lợi dụng huyết đục chi khu tầng tầng đống điện, ngạnh sinh sinh đem chiến trận kéo vào vũng bùn bàn chém giết. Lý Thủ Nghĩa, ngươi văn trận còn có thể hay không lại nhanh? Lý Thủ Nghĩa sắc mặt tái nhợt, trong tay Xuân Thu thư quyển tung bay, chiến trận như rồng cuộn xoáy, nhưng mỗi xông một tấc, liền có địch chủ hung hãn không sợ chết địa đụng vào trong trận, lấy mệnh đổi ngăn. Không được, những này địch chủ căn bản không sợ chết, chí ít yêu cầu thời gian đốt hết một nén hương mới có thể giết đi vào. Hắn cắn răng gầm nhẹ, chỉ tiêm dưới máu. Trang sách thượng kim tự lại ẩn ẩn ảm đạm, lịch trùng lấy hủy hóa văn khí ăn mòn chiến trận, lại tại làm hao mòn hắn tài hoa. Một nén nhang, Giang Hành Chu chịu đựng được một nén nhang sao? Tiết Sùng Hổ trong lòng như lửa đốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia quần quần hắc vụ. Hắc vụ chỗ sâu, mơ hồ có kiếm minh tranh tranh. Nhưng mỗi một lần tiếng vang, đều phảng phất bị cái gì vô hình chi vật thôn vệ, càng ngày càng yếu. Hắc vụ, khí bẩn cuồn cuộn, như vạn quỷ kêu khóc. Ô uế văn tự, dâm tàng ngữ điệu, xoán cải thánh hiền kinh điển, lịch trùng cuồng đồ gào thét, hóa thành vô số vạn bẹo quỷ ảnh. Chiều một chiếc thuyền đơn độc thượng Giang Hành Chu căn xé mà đến. Điện các đại học sĩ Minh Châu máu đen thủ bản văn bảo, uy lực chi khủng bố, cử nhân trở xuống, vừa chạm vào tức hư thối. Liên yêu binh yêu tướng cũng không dám tới gần nơi này phiến phương biên vài dặm, cuộn cuộn như nước thủy triều ô hế hắc vụ nửa phần. A, Giang Hành Chu đứng ở Khinh Chu phía trên, áo bào phần vật, lại thần sắc bình tĩnh. muốn phá nghịch chủng văn nhân ô huyết văn bảo, không ai qua được Chu Thật Thả Di Văn Xôi danh thiên, ái liên thuyết. Trong tay hắn bút lông huy sái như kiếm, chữ chữ như liên, tràn ra tại trọc thế bên trong, ái liên thuyết, thủy lục có cây chi hoa, đáng yêu người cái gì phiên. Đầu bút lông rơi xuống, thanh mang phun ra ngoài, như thanh tuyển chảy xuôi, lại tại hắc vụ trùng trừ ra một cõi cực lạc. Vâng. Trong chốc lát, quanh người hắn trong vòng mấy chục trượng, thiên địa cộng minh. Vô số kỳ hoa dị thảo từ hư không nở rộ, cắm rễ ở khinh chu phía trên, trung quanh mặt hồ, hoa ảnh chập chờn, quang hoa ngút trời. Hoa đào sáng rực, tài hoa như kiếm, chém ra ố huế. Mai vàng ngạo tuyết, chí khí như sắt, chấn vỡ tà nói. U lan thanh nhã, văn tâm như ngọc, gột rửa trọng lưu. Thanh trúc lang vân, khí khái như lao, chém đứt hắc vụ. Hải đường đẫm máu và nước mắt, trung nghĩa như lửa, thiêu tận lịch chủng của ngữ. Cỏ lau mềm dai như tơ, sinh mệnh lực kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng. Nô đồng dẫn phượng, thanh âm lượn lờ, tận diệt dâm tà thanh âm. Rêu ngấn thượng giai lục, chỗ rất nhỏ kiến đại đạo, từng khúc tịnh hóa ô trọng. Trăm ngàn chủng kỳ hoa dị thảo, tranh nhau nở rộ. Hoa hồng diệp lục, phong nhụy thổ nhị, quang hoa sáng chói như ngân hà chút xuống. Hoa. Hắc vụ chạm vào liền tan nát, giống như thủy triều lui tán mấy chục trượng. Giang Hành Chu đứng ở vạn hoa trung ương, chấp bút như cầm kiếm, ánh mắt thanh lãnh như sương, chuyên chú vào dưới ngòi bút tiên văn chương này. Cái này, Triệu Tử Lộc con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. Giang Hành Chu quanh thân trong vòng mấy chục trượng, có cây chi hoa cảnh tướng nở rộ, tài hoa lưu chuyển như hồng, lại ngạnh sinh sinh tại hắc vụ trung trừ ra một cõi cực lạc. Đáng chết, hắn có thể thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy có cây linh hoa. Những này hoa cũng không phải bất phàm, mà là lấy văn thuật ngưng tụ tài hoa chi hoa, mỗi một gốc đều ẩn chứa thiên địa chính khí, sinh mệnh chi lực, linh dược chi lực, giờ phút này kết thành nhất phiến hoa giới, đem ô bế hắc vụ gắt gao cách trở bên ngoài. Nhưng mà hắc vụ cuộn cuộn, uy lực cường đại dị thường. Suy, không khí dơ bẩn giống như rắn độc quấn quanh mà lên. Giang Hành Chu trung quanh nhất phiến tài hoa chi hoa, nhiễm hắc khí, cánh hoa cấp tốc cảm đạm, phiến lá khô heo quan xoắn, một gốc tiếp một gốc tàn lùi suy tàn. Hoa giới từng khúc sụp đổ, hắc vụ lại lần nữa tới gần. Ha ha ha! Triệu Tử Lộc thấy thế, cùng cười ra tiếng, trong mắt đều làm điểm ai. Giang Hành Chu, văn chương của ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta điện các đại học sĩ Minh Châu thủ bản văn bảo cũng đỡ không nổi, cũng dám xưng Giang Nam đệ nhất tài tử. Hắn nhấc vung tay lên, hắc vụ trung hiện hiện một bản hủ hóa văn bảo, trang sách lật qua lật lại gian, âu nôn huế ngự hóa thành thực chất, giống như thủy triều ép hướng Giang Hành Chu. Tấn Đào Uyên Minh độc yêu cúc, Giang Hành Chu đối với hắn trào phúng, không dành để ý, đầu bút lông vừa rơi xuống, ánh mực như diễm. Và anh, một đóa cự hình kim cúc, tại hư không đông nhiên nở rộ, cánh hoa như kim nhận xoay tròn, hoàng quang như liệt dương chút xuống, chỗ chiếu chỗ, ô huế quỷ ảnh thê lương kêu rên, như tuyết gặp lửa, chớp mắt tan rã. Suy, hắc vụ chạm vào tức đốt, lại bị thiêu đốt ra nhất đạo cự đại chỗ trống. Từ lý đường đến, thế nhân cái gì yêu mẫu đơn? Một bút như kiếm chém xuống, thải quang trùng thiên. Một đóa lộng lẫy mẫu đơn hư ảnh từ Giang Hành Chu dưới chân dâng lên, cánh hoa tầng tầng giáng ra, nồng đậm hương khí hóa thành thực chất, như sóng lớn bàn quét sạch mà ra. Ầm ầm, hắc vụ cùng hương quang chạm vào nhau, lại như sôi dầu dội tuyết, lẫn nhau đều là từng khúc vỡ vụn. Phúc, Triệu Tử Lộc sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, tung tóe trong tay hủ hóa văn bảo lên. Cho ta nghiền nát hắn! Hắn giữ tợn gào thét, máu đen rót vào trang sách, hắc vụ lại lần nữa cuộn cuộn, như thao thiên cự lãng, điên cuồng ép hướng kim cúc cùng mẫu đơn. Suy suy suy, hắc vụ cùng hoa cúc, hoa mẫu đơn quang kịch liệt va chạm, bị bỏng ra chói mắt sương mù, toàn bộ vài dặm phương viên mặt hồ không gian đều tại diễm hỏa trung bật mèo, rung động. Triệu Tử Lộc hoảng sợ, hắn lại chỉ khó khăn lắm, cùng Giang Hành Chu đánh nhất cái ngang tay. Cung chủ, ta không chịu nổi, mau phái người đến giúp ta. Triệu Tử Lộc sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, trong tay hủ hóa văn bảo kịch liệt rung động, trang sách thượng ố bế văn tự lại bắt đầu băng liệt. Cái kia đóa kim cúc còn tại đốt cháy hắc vụ, mẫu đơn hương quang càng là làm cho hắn từng bước lui lại. Tiếp tục như vậy nữa, trong tay hắn Minh Châu thủ bản văn bảo đều muốn bị sinh sinh bước lui. Không sai, cái này đích xác là một kiện điện các đại học sĩ văn bảo. Nhưng cái kia là của người khác văn bảo, bị đại nghịch chủng phi vô tâm xoắn cải, trở thành ô huyết văn bảo, giao cho hắn sử dụng. Hắn căn bản không phát huy ra này ô huyết văn bảo một hai phân uy lực, làm sao có thể đúng Giang Hành Chu tự tay viết Minh Châu cấp thi tử văn chương đối thủ? Phế vật! Phi vô tâm đột nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang như lao, phẫn nộ quát: tay ngươi cầm điện các đại học sĩ Minh Châu thủ bản văn bảo, mà ngay cả một cái tú tài đều bắt không được, bản cung cần ngươi làm gì? Hắn giờ phút này chính xuất lĩnh 3.000 nghịch chủng văn nhân, lấy hắc vụ vi bình chướng, gắt gao ngăn cản tiết xung hổ. Lý Thủ Nghĩa xuất lĩnh 2 vạn thủy sư tấn công mạnh, đao quang kiếm ảnh, chiến thuyền va chạm, văn khí cùng nghịch chủng tà thuật va chạm, nổ tung huyết vụ đầy trời. Nếu không phải hắn cái này Hàn Lâm học sĩ tự mình toa chấn, 3.000 nghịch chủng văn nhân tạo thành phòng tuyến, sớm đã sụp đổ. Ngươi cho ta chống đỡ, đè sập Giang Hành Chu. Phi vô tâm nghiêm nghị giết đảo, quanh thân hắc vụ cuộn cuộn, hóa thành 100.000 đầu xiềng xích, kéo chặt lấy trùng sát mà đến chiến thuyền. Giết! Phá vỡ hắc vụ, cứu ra Giang Hành Chu. Tiết Sùng Hổ gầm thét, chiến thuyền công kích, đao phong phách chạm, hắc vụ xé rách. Lý Thủ Nghĩa càng là dẫn động văn khí, hạo nhiên chính khí như trường hồng quán nhật, cuốn quanh trên phi kiếm, thẳng bức phi vô tâm. Và anh, phi vô tâm đối mặt bọn hắn liên thủ, bị ép trở lại ngăn cản, vô hạ lại cố Triệu Tử Lộc. 5 vạn Thái Hồ yêu quân vốn chính là yếu thế, cùng Giang Nam 10 vạn thủy sư chính diện liều mạng, binh lực khắp nơi giật gấu và bay. Hắn như thế nào giúp binh, hồi viên Triệu Tử Lộc? Đáng chết! Triệu Tử Lộc kiến cầu viện vô vọng, chỉ có thể dựa vào chính mình cùng Giang Hành Chu liều mạng. Ta cũng không tin, bằng ta cử nhân văn bị, cầm trong tay điện các đại học sĩ máu đen thủ bản văn bảo, hội ô nhiễm không được ngươi chỉ là một cái tú tài. Chương 143, ái liên huyết. Cho độc yêu liên chi ra nước bùn mà không nhiễm. 3000 nghịch chủng hủy diệt. 2, chương 143, ái liên huyết. Cho độc yêu liên chi ra nước bùn mà không nhiễm. 3000 nghịch chủng hủy diệt. 2, hắn cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đồng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại hủ hóa văn bảo lên. Ầm ầm. Hắc vụ đồng nhiên sôi trào, như cuồng triều bản quét sạch mà ra, càng lại lần đem kim cúc cùng mẫu đơn qua mang, ngạnh sinh sinh ép xuống. Giang Hành Chu một tờ khinh chu, trong nháy mắt bị dìm ngập tại cuồn cuộn ô uế trong hắc vụ, khỏa thành một đoàn. Dư độc cái, liên chi xuất tứ nê nhi bất nhiễm, Giang Hành Chu lấy chỉ làm bút, nhanh chóng viết, thanh âm cũng không cao vút, lại như thần trung mộ cổ, chữ chữ gõ đánh thiên địa. Vâng. Đầu bút lông rơi xuống sát na, thanh quang như ngân hà chút xuống, toàn bộ hắc vụ lại bị một câu nói tia chấn động đến kịch liệt bốc lên, phảng phất bị bàn tay vô hình hung hăng xé rách. Soạn. Một chiếc thuyền con phía dưới, mặt nước đống nhiên phá vỡ. Một đóa to lớn thanh liên, từ màu đen ố chọc trung sinh ra nước bùn mà không nhiễm. Lá sen giãn ra, như bích ngọc trải ra, trong khoảnh khắc bao trùm vài dặm thủy vực. Liên hoa nở rộ. Nó cánh hoa như lưu ly sáng long lanh, tim sen kim quang lưu chuyển, lại đang điên cuồng thôn vệ trùng quanh hết thời hắc vụ, đem ô uế tà khí chuyển hóa làm nó tinh khiết tài hoa. Hắc vụ càng dày đặc, nó sinh trưởng càng tấn mãnh. Ô uế nước bùn, đúng nó nhất màu mỡ phân bón. Cái này, làm sao có thể? Triệu Tử Lộc muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem chính mình đem hết toàn lực hắc vụ, không chỉ có không thể ăn mòn thanh liên, ngược lại, thành nó phân bón chất dinh dưỡng. Hắn đều ngộng, hoảng sợ liên tục lùi về phía sau. Hắn chưa bao giờ thấy qua, thế gian này lại có thể hấp thu máu đen thủ bản văn bảo ô uế hắc khí đồ vật. Không. Triệu Tử Lộc trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu đại khủng sợ. Chặt thanh liên nhi bất yêu, Giang Hành Chu bút tẩu long xà, mực nhiễm trường thiên. Mỗi một chữ rơi xuống đều như kinh lôi nổ vàng, trong hư không ngưng tụ thành kim quang áo ánh, chiếu rọi vài dặm. Vâng. Thanh liên bộ rễ đông nhiên dài ra, như ngàn vạn lưu ly dao long vọt ra khỏi mặt nước, thật sâu đâm vào hắc vụ hải tâm, điên cuồng thôn phệ ô uế tà khí. Liên thân toàn thân trong suốt, hiện ra cổ lao thánh hiển khắc họa trong nôn, hạo nhiên chính khí như thiên hà treo ngược, gò rửa thế gian hết thời ô trọng. Trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi. Thanh liên kình thiên mà đứng. Trong trượng đài sen nở rộ ánh sáng vô lượng, lá sen che khuất bầu trời, đem trọn phiến vài dặm hắc vụ toàn bao phủ tại thanh tịnh lưu ly giới trung. Triệu Tử Lộc trong tay hủ hóa văn bảo, điện các đại học sĩ máu đen thủ bản văn bảo rầm rầm rung động, những cái kia nhúc nhích dãy rủa ô uế văn tự lại phát ra thê lương rít lên, hóa thành từng sợi khói đen bị liên dễ thôn phệ. Hương viễn đích thanh đình đình tịnh thực, Giang Hành Chu âm thanh chấn cửu tiêu, thanh liên ứng thanh nở rộ, liên hương ngưng tụ thành thực chất, hóa thành kim sắc liên y tầng tầng đẩy ra. Những nơi đi qua hắc vụ như tuyết gặp sôi canh, nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn. Cuối cùng một chữ uốn phá, thanh liên ầm vang cực chấn. Chính giữa đài sen bắn ra vạn trượng kim quang, như mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu phá thái hồ vạn đóa. Dư vị cúc, hoa chi ẩn giật giả dã, cái kia đóa bị áp chế kim cúc đống nhiên nở rộ, cánh hoa hóa thành đầy trời kim nhận, ẩn giật chi khí ngưng tụ thành vô ảnh kiếm trận, đem Triệu Tử Lộc bao quanh vây khốn. Mẫu đơn, hoa chi người giàu sang cũng, lộng lẫy mẫu đơn hư ảnh lại xuất hiện, hương khí trầm ngưng, hướng phía thái hồ chiến trường tản mắt ra. Liên, hoa chi quân tử người vậy. Tam hoa cộng minh, thiên địa rung động. Y đi. Cúc chi ái, đào hậu tiên hữu văn. Liên chi ái, cùng cho người người nào. Mẫu đơn chi ái, nghi hồ chúng vậy. Mẫu đơn thơm, gột rửa thái hồ chiến trường. Chúng thủy sư tướng sĩ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, bị hắc vụ ăn mòn vết thương lại bắt đầu khép lại. Trong trượng thanh liên đứng ngạo nghễ thiên địa. Liên trên đài, Giang Hành Chu áo trắng như tuyết. Dưới chân hắn khinh chu nổi lên nhàn nhạt thanh quang, đúng là phương tài thôn vệ hắc vụ, bị chuyển hóa làm tinh khiết nhất tài hoa, đem một tờ khinh chu ngưng kết thành một đoá nụ hoa chấm nở thanh liên chi chu. Rốt cuộc, không có bất kỳ cái gì ô uế hắc khí có thể tới gần hắn trong trượng. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Cái này điều đó không có khả năng. Phi vô tâm hoảng sợ quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ kiến, tại ô uế hắc khí nhất hắn nơi, ra đời một đóa cự hình thanh liên. Vài dặm phương viên cồn cồn ô uế hắc khí, giống như nước bùn bình thường, đang bị một gốc thanh quang nở rộ cự hình thanh liên hấp thu hầu như không còn. Mạn mạn là sen, hấp thu ô uế hắc khí, cấp tốc tại thái hồ mặt hồ mở rộng vài dặm hơn 10 dặm. Gốc kia kình thiên thanh liên bộ rễ đã lan tràn hơn 10 dặm, mỗi một cây cần đều như óng ánh phỉ thúy xiên xích, đem chung quanh ô trọc hắc khí thôn phệ không còn. Hắc vụ bị mịt mở thanh quang, thay vào đó, cứ theo đà này, ngàn dặm thái hồ tận hóa nhất tòa thanh liên chỉ. Rất nhiều nghịch chủng văn nhân bị mịt mở thanh quang vừa chiếu, toàn thân toát ra tanh hôi khói đen, da thịt suy suy rung động. A, những cái kia tiếp xúc mịt mở thanh quang mười mấy tên nghịch chủng văn nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm, trong thất khiếu tràn ra sền sệt máu đen, khô quắt trong lồng ngực lại truyền ra ken kết tiếng vỡ vụn. Đó là ô uế văn tâm đang bị thanh liên hấp thu chất dinh dưỡng. Sau một khắc, vốn là nghịch chủng văn nhân, bọn hắn đột nhiên từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại, không khỏi sắc mặt bi phẫn mà xấu hổ. Liên, ra nước bùn mà không nhiễm. Một tên lịch chủng lão giả tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu dần dần trở nên thanh tịnh, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Phốc phốc, lão giả đột nhiên che tim, nhất đoá sen sinh tử từ tâm hắn khang phá thể mà ra. Mọc rễ, nảy mầm, trường diệp, nở hoa, liên thân quấn quanh lấy đứt gãy kinh mạch, đem lưu lại hắc khí đều xoắn nát. Đây mới thật sự là văn tâm. Ta, rốt cục lộ đạo. Đây mới là văn đạo. Lão giả run rẩy nâng lên cái kia đóa sen xanh, khô héo khuôn mặt, lộ ra kinh hỉ. Làm cánh sen hoàn toàn nở rộ lúc, hắn tâm khẩu thình lình hiện hiện nhất đóa sen xanh hoa, đó là bị Ái Liên Tuyết tái tạo quân tử văn tâm. Chặt thanh liên chi bất yêu. Càng nhiều nghịch chủng văn nhân bắt đầu gào thét, lưng của bọn họ đùng đùng rung động, văn sinh lòng liên, thể nội ô uế hắc khí, thoáng qua liền bị tịnh hóa thành óng ánh giọt sương. Phốc phốc. Bọn hắn văn trong nội tâm, mọc ra nhất đóa sen xanh, phá sát mà ra. Một cái tiếp một cái nghịch chủng văn nhân, tại nhất phiến thảm liệt bên trong, đồng thời phủ phủ rơi vào trong hồ. Bọn hắn trong lồng ngực liên tiếp nổ tung thanh quang, nhục thân hóa thành cho tàn. Từng đóa thanh liên phá tâm mà ra, liên rễ vào ô uế nước bùn bên trong, liên thân lại hướng về giang hành chu châu gốc kia trăm trượng chủ liên thành kính triều bái. Thái hồ mặt hồ hóa thành từng đóa nở rộ thanh liên. Triệu Tử Lộc phủ, hắn cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình. Phốc phốc. Nhất phiến ô uế hắc vụ cỏ dại văn tâm bên trong, vậy mà mọc ra một viên thanh liên tử, phá ngực mà ra, cấp tốc đem trong cơ thể hắn tất cả ô uế đều hấp thu không còn, nhục thân tỉnh hóa. Trong đầu hắn dần dần tỉnh táo lại. Đục ngầu hai mắt bỗng nhiên thanh minh. Ký ức như thủy triều chảy ngược, năm đó học hành gian khổ, hắn đã từng lòng mang thánh hiền chi đạo, về sau văn đạo đấu đá, dần dần mê thất bản tâm, cuối cùng lòng tự hận, rơi vào nghịch chủng, biến thành vô tâm cung nhanh bước. Ngơ ngơ ngác ngác, mang mang nhưng, đi đến hôm nay một bước này. Ta khi nào, sa đọa đến tận đây, lại thành như vậy xấu xí bộ dáng. Ta vì sao, sẽ trở thành vô tâm cung nghịch chủng văn nhân. Triệu Tử Lộc cười thảm một tiếng, khỏe mắt băng liệt, huyết lệ lan xuống. Cái này không phải ước nguyện của hắn. Đây hết thảy, rốt cục giải thoát. Kết thúc. Từ sau ngày hôm nay, hắn cũng không tiếp tục đúng lịch trùng quay về giữa thiên địa, dùng chính mình ô uế thân thể, dưỡng dục ra một đóa thanh tịnh hoàn mỹ thanh liên. Thanh liên chập chờn, liên hương thấm vào đáy lòng, gột rửa hắn mục nát hồn phách. Những cái kia bị hắc vụ ăn mòn ký ức và mẹo chấp niệm, giờ phút này lại như băng tuyết tan rã. Anh, hắn chậm rãi đưa tay, chỉ tiêm chạm đến thanh cánh sen, da thịt từng khúc bong ra từng mảng, hóa thành cho bụi. Thanh liên triệt để nở rộ, Triệu Tử Lộc thể xác như đảo tượng bản bị bỉn, mà hồn phách của hắn lại hóa thành nhất đạo thanh khí, tụ hợp vào tim sen. Thiên địa vì đó nhất thanh. Ầm ầm, thiên địa rung động. Ô uế hắc vụ, triệt để vỡ vụn, mịt mờ thanh quang bắn ra văn trượng. 3000 lịch trùng văn nhân phòng tuyến, theo Ái Liên Tuyết mịt mờ thanh quang chiếu dọi chỗ, ngàn vạn thanh liên từ bọn hắn văn trong nội tâm phá tâm mà sinh. Trong cơ thể của bọn họ hắc vụ bị thanh liên sợi dễ rút ra, ô uế văn tâm từng khúc tăng dã, triệt để sụp đổ. Vì sao ta suốt đời học thánh hiền văn trường lại sẽ trở thành lịch trùng? Không, ta thẹn với liệt tổ liệt tông. Thôi, ta nghiệp chướng nặng nề, duy nhất chết, tạ tội thiên hạ. Có người quỳ xuống đất khóc giống, có người ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng cuối cùng lốp bút. Bọn hắn như mưa rơi rơi xuống, hóa thành nước bùn. 3000 lịch chủng văn nhân, toàn quân bị diệt. Thái hồ chi thượng, hắc vụ bị thanh liên thôn vệ không còn, sóng biết dập dờn, 3000 đóa thanh quang nở rộ tịnh hóa thanh liên, từ bọn hắn ô uế mục nát đục thân trung ngọc ra, liên biển vô biên. Không, phi vô tâm kêu thê lương thảm thiết. Hắn hao phí bao nhiêu năm tâm huyết, mới sáng lập ra thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy vô tâm cùng, tự tay bồi dưỡng được 3000 tên lịch chủng văn nhân. Vậy mà, bị giang hành chu một thiên minh châu Ái Liên Tuyết cấp tàn sát không còn, tịnh hóa vì thanh liên. Thế nhưng là dưới mắt hắn đã không để ý tới vô tâm cùng, gần như toàn quân bị diệt 3000 lịch trùng văn nhân. Úc còn không mang nổi mình úc. Trên người hắn hắc khí cũng đang bị nuốt phệ. Giang hành chu Ái Liên Tuyết đã tiến vào hắn văn tâm. Tựa hồ có một viên thanh liên tử, ngay tại hắn văn trong nội tâm nảy mầm, hấp thu trong cơ thể hắn ô uế hắc khí vì chất dinh dưỡng, đang muốn phá xác mà ra. Không tốt. Phi vô tâm toàn thân chiến đấu, khuôn mặt vặn mèo. Quyết định thật nhanh. Năm ngón tay như câu, hung hăng đâm vào hắn bộ ngực của mình. Phốc phốc. Huyết nhục xé rách, máu đen phun tung tóe. Hắn lại sinh sinh theo văn trong lòng đào ra một viên nảy mầm thanh liên tử, cái kia hạt sen sợi dễ như vật sống bàn núc đích, đã thật sâu đâm vào hắn lịch trùng văn tâm. Chỉ là thanh liên, cũng nghĩ độ ta. Hàn Lâm học sĩ phi vô tâm cười gằn, lòng bàn tay tuôn ra sền sệt máu đen, đem hạt sen bao khỏa. Hạt sen dãy rủa, sợi dễ đâm rách vết máu, lại bị hắn lấy Hàn Lâm học sĩ tà lực cưỡng ép chấn áp. Hàn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, trên không trung ngưng tụ thành chín đạo phụ chú, tầng tầng quấn quanh hạt sen. Hạt sen thanh quang dần dần ảm, cuối cùng bị áp xúc thành một viên thanh liên hạt giống, không thể động đậy, ném vào quá trong hồ. Siêu. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo huyết cầu vồng, hướng phía phương bắc phá không mà chạy. Giang hành chu bản này Ái Liên Tuyết, chuyên khắc nghịch chủng văn nhân, liên chi tịnh có thể sang thiên hạ ô, liên căn thâm chủng phi nhất tịch khả trừ. Cho dù hắn đúng Hàn Lâm học sĩ đại nghịch chủng, vậy mà ngăn cản không nổi Ái Liên Tuyết tại hắn nghịch chủng văn trong lòng mọc rễ nảy mầm, hấp thu hắn ô uế hắc khí. Một khi nảy mầm mọc rễ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định phải thoát đi nơi đây, trốn về vô tâm cung chữa thương, để tránh lần nữa bị Ái Liên Tuyết xâm lấn, văn sinh lòng liên. Những nơi đi qua, mặt hồ thanh liên nhao nhao tàn lụi, lá sen khô héo thành tro, đúng là bị trên người hắn ô uế máu đen ăn mòn. Tấu chương xong, chương 144, Giang hành chu kinh thiên dương lưu, ta ao bắt cá. 1, chương 144, Giang hành chu kinh thiên dương lưu, ta ao bắt cá. 1, chiến trường, tĩnh mịch. Phong rừng, lãng tức, binh quang ngưng trệ. Giang Nam thủy sư, Thái Hồ yêu quân, mấy bạn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quá trong hồ ương, một chiếc thuyền con đã hóa trăm trượng đại sen. Thanh liên kinh thiên, cánh sen giãn ra như bích ngọc tạo hình, tim sen phun ra nuốt vào thanh khí, gột rửa phương viên 10 dặm ô uế. Liên thân phía dưới, 3000 lịch chủng văn nhân hóa thành cho tàn nước bùn cuộn cuộn, lại tại đáy hồ trải thành nhất phiến văn tâm tịnh thổ. Giang Hành Chu đứng ở liên trên đài, tay áo phiêu nhiên. Đầu ngón tay hắn có chút rủ xuống, một giọt nồng đậm thanh mang tài hoa, rơi tại lá sen, tích đáp. Liên y đi đẩy ra, lá sen thượng lại hiện hiện từng mai kim sắc văn tự, chính là Ái Liên Tuyết văn tự. Cái này, đúng Minh Châu cấp Tịnh Hóa thi từ văn chương. Tiết Sùng hổ mắt hổ trợn lên, khó có thể tin. Tịnh Hóa văn chương, đúng ngàn vạn văn chương bên trong một loại. Hán chinh chiến nửa đời, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế Tịnh Hóa văn chương, 3000 nghịch chủng, không chiến tự tan. Một thiên thơ văn, Tịnh Hóa văn tâm. Lý Thủ Nghĩa càng là toàn thân chiến đấu, lẩm bẩm nói, Tịnh Hóa thi tử, có thể đạt này cảnh. Hắn đột nhiên nhớ tới cổ tịch chứa đựng, thánh hiền thời cổ văn chương, nhưng Minh Châu có thể trấn nước, nhưng bình thiên hạ có thể tịnh hóa thế gian. Nhưng cái kia cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Ngày hôm nay, truyền thuyết đang ở trước mắt. Giang Nam mấy ngàn học sinh, mấy vạn thủy sư sĩ tốt, tất cả đều rung động tĩnh mịch. Bọn hắn phương tài đẫm máu chém giết, lại khó phá lịch trùng phong tuyến. Mà giờ khắc này, Giang Hành Chu chỉ dựa vào một thiên tịnh hóa văn chương Ái Liên Thuyết liền nhường 3000 lịch trùng văn nhân tự bạo hóa liên. Phù phù. Một tên thủy sư sĩ tốt đột nhiên quỳ xuống, chiều thánh bình thường, hướng phía Tịnh Thế Thanh Liên trùng điểm dập đầu. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, mấy bạn sĩ tốt như sóng ngã bảo. Bọn hắn không hiểu nhiều văn đạo, lại tại lúc này rõ ràng cảm nhận được như thế nào thánh hiền văn chương. Hà vì thiên địa chính khí, đáng giận, lại nhường phi vô tâm cái này nghiệt chướng chạy trốn. Tiết Sùng hổ trong lòng đại hận, mắt hổ xích hồng, trường đao trong tay bỗng nhiên bổ về phía mặt hồ, kích thích 10 trượng độ đảo. Cách đao phong những nơi đi qua, nước hồ lại ngưng tụ thành một đạo băng ấn, nhắm thẳng vào phương bắc chân trời. Đó là phi vô tâm trốn chạy huyết cầu đồng tàn ảnh. Phi vô tâm cái này đại địch chủng văn nhân, trung vi là Hàn Lâm học sĩ, thực lực không tầm thường địch chủng có thể so sánh. Vậy mà đào ra văn trong lòng thanh liên hạt giống, đào thoát mà đi. Lúc này, Tiết Sùng hổ, Lý Thủ Nghĩa chờ thái thú, xuất lĩnh Giang Nam phủ chúng đám học sinh đã lao đến, đi vào Giang Hành Chu bên cạnh. Không sao cả. Hán văn cung, văn tâm, đã bị gieo xuống từng hạt thanh liên hạt giống đào ra bất quá là trong lòng máu đen lôi cuốn thanh liên chủng. Giang Hành Chu khẽ bước đại sen, chỉ tiêm lướt qua nhất phiến thanh ngọc bản cánh sen. Chân chính thanh liên tại ý thức của hắn trong biển, đúng đảo không ra được. Giang Hành Chu ánh mắt yên ổn, nhìn hướng phương bắc. Trong con mắt phản chiếu ra một bức thường nhân không thể gặp cảnh tượng, nơi đó, đúng phi vô tâm trốn chạy phương hướng. Cũng thế, vô tâm cung vị trí. Giang Hành Chu thu hồi ánh mắt, ống tay áo nhẹ chấn. Liên dĩ trùng hạ. Hòa khai hữu thị. Đại hắn văn cung trong thanh liên nở rộ ngày chính là vô tâm cung sụp đổ thời điểm. Lạch cạch, Triệu Tử Lộc trong tay cái kia quyển ô huyết văn bảo rơi vào trong hồ, tóe lên một đạo đục ngầu bằng nước. Giang Hành Chu ánh mắt cong lên, tay áo cuốn một cái, mặt hồ thành quang phun trào. Một quyển tàn phá sách bị lực vô hình nâng lên, chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay. Đã thấy, đại lễ sách, lễ bộ thị lang từ sĩ long, năm đó khoa cử tiến sĩ, thủ bản văn bảo. Nguyên bản bị máu đen nhuộm dần, văn tự vặn vẹo quyển trục, giờ phút này mặc dù đã khôi phục hình dáng cũ, cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, như là bị trùng đục quét sách, chỉ còn lại nhạt đạm kim quang tại tàn phá chữ viết gian lưu truyền. Lễ bộ thị lang từ sĩ long khoa cử thủ bản. Tiết Sùng hổ chuông đồng trong mắt lóe ra kinh hãi, như thế nào rơi vào phi vô tâm bực này nghịch trùng trong tay. Khoa cử thủ bản văn bảo, vốn nên chân tàng tại Đại Chu Thánh Triều tàng thư các. Thủ văn đạo khí vận ôn dưỡng, bây giờ lại biến thành lịch trùng văn trong tay người máu đen hung khí. Cũng không biết cái này phi vô tâm, đối cái này Tử Sĩ Long có gì thâm cửu đại oán. Vậy mà trộm lấy hắn khoa cử thủ bản văn bảo, luyện chế thành ô huyết văn bảo. Lý Thủ Nghĩa vuốt ve bên hông đai lưng ngọc, trầm giọng nói: "Đáng tiếc." Giang Hành Chu chỉ tiêm khẽ vuốt quyển trục, thu hồi phần này tàn quyển thủ bản văn bảo, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, than nhẹ: "Cái này quyển đại lễ sách cho dù bị tình hóa, văn chương văn tự bị mảng lớn đục giống, uy năng cũng đã 10 không còn 5." Phương Bắc, ở ngoài ngàn dặm, Phi vô tâm một đường chạy trốn, uy sát tại nhất tòa hoang vu đỉnh núi, 10 ngón thật sâu bắt vào da đầu, huyết đục xoay tròn. Thất khiếu bên trong, từng sợi tóc xanh bản sợi dễ chui ra, như vật sống bản bặm mèo, tham lam thôn phệ lấy trong cơ thể hắn quần quần ô bế hắc khí. A! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như lệ quỷ kêu rên, rồi lại tại một đoạn thời khắc đống nhiên bặm mèo, hóa thành điên cuồng tiếng cười. Liên, da nước bùn mà không nhiễm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Giang Hành Chu, liền có thể không nhiễm ô bế? Dựa vào cái gì bản tọa liền bị cái này ô trọc thẩm đấu, biến thành đại nghịch trùng? Hắn đột nhiên nắm lên một phương đen như mực nghiên mực, phệ tâm nghiên mực máu đen ngưng kết nghiên mực mặt hiện ra yêu dị ánh quang. Hắn không chút do dự, hung hăng nện hướng mình đỉnh đầu. Lồng ngực văn tâm thanh liên chuẩn bị rút ra, thế nhưng là thức hải văn cung trong thanh liên chuẩn lại tại cung trường. Phanh! Máu đen phun tung tóe, nghiên mực cùng xương sọ chạm vào nhau, lại phát ra kim thạch giao kích bản trên mình. Đinh, đinh, đinh. Mỗi nện một lần, hắn văn cung chỗ sâu liền truyền đến từng tiếng càng liên âm, như thần trung mộ cổ, gột rửa tà ma. Những cái kia cắm rễ tại hắn trong máu thịt thanh liên sợi rễ, chẳng những không có bị chấn nát, ngược lại càng khỏe mạnh, ở trong cơ thể hắn điên cuồng sinh trưởng. Đó là Ái Liên Thuyết thanh liên hạt giống, sớm đã tại hắn văn cung chỗ sâu mọc rễ nảy mầm, khắp nơi sinh liên, trừ chi không hết. Đáng hận hơn chính là, hắn đột nhiên toàn thân run lên, đột nhiên che ngực, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình hung hăng xuyên qua. Không, không có khả năng. Phi vô tâm mặt mũi giữ tợn đột nhiên bặm mẻo, trong mắt tơ máu bạo khởi. Hắn cảm giác được, chính mình phí hết tâm huyết luyện chế đại lễ sách máu đen thủ bản văn bảo, càng đã bị triệt để tinh hóa. Từ sĩ Long Văn Tự, ngay tại trở về nguyên bản sạch sẽ, mà hắn phi vô tâm lưu lại hết thảy xoan cải, ô uế, nguyên rủa, tất cả đều bị cái kia đáng chết thanh liên xóa đi đến sạch sẽ. Giang Hành Chu, phi vô tâm gào thét, thanh âm như ác quỷ đấm máu và nước mắt, quanh quẩn tại hoàng vu giữa thiên địa. Ván này, hắn cuối cùng vẫn là bại. Điều này sẽ như thế. Yêu Vương Ngao Lệ ngồi ngay ngắn chín đầu hải yêu mã tọa giá phía trên, Giao Đồng Tử đột nhiên co lại như châm, gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia thông thiên triệt địa thanh liên. 3000 lịch trùng văn nhân như gãy cánh chi quạ, nhao nhao rơi vào trong hồ, tóe lên vô số đục ngầu bằng nước. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là Phi Vô Tâm. Đường đường Hàn Lâm học sĩ, lại bị bức phải từ Đào Văn Tâm, hốt hoảng chạy trốn. Giống. Tòa hạ chín đầu hải yêu mã đột nhiên phát ra hoảng sợ tê mình, 18 con yêu mắt đồng thời co vào, phản chiếu lấy cái kia đài sen thanh quang, lại bản năng lui lại nửa bước. Đen như mực vào dưới, cuồn cuộn sóng biển bỗng nhiên ngưng kết, phản phất liên mảnh này ô chọc chi hải đều tại e ngại cái kia bồi thanh quang. Bạch Mạch Hầu, Hoàng Ngư yêu soái, đình chỉ tiến công. Ngao Lệ gầm nhẹ, thanh âm bên trong hiếm thấy tiết ra nhất kia dao động. Nó chưa hề nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở cùng là một người tộc trước mặt thiếu niên, hai lần cảm nhận được hoảng sợ cùng kiên kỵ. Hai vị yêu soái đồng dạng sắc mặt kỳ biến, Bạch Mạch Hầu hổ trảo thật sâu lâm vào yêu vân, cái trán cái kia giữ tận vương chữ yêu văn lúc sáng lúc tối, phản phất đang bị vô hình liên hỏa thiêu đốt. Hoàng Ngư yêu soái càng là toàn thân lân phiến nổ lên, đuôi cá hất lên, lại không tự giác địa cuốn lên một đạo nặng nề màn nước, đem chính mình nửa đậy phía sau. Chương 144, Giang Hành Chu Kinh Thiên Dương Lưu, tao bắt cá. 2, chương 144, Giang Hành Chu Kinh Thiên Dương Lưu, tao bắt cá. 2, toàn quân. Dừng bước. Ngao Lệ rốt cục cắn răng lại lệ. Trong chốc lát, nguyên bản như màu đen như thủy triều mãnh liệt hướng về phía trước 5 vạn yêu quân, lại đồng loạt cường tại nguyên chỗ. Vô số yêu binh ngửa đầu nhìn về phía cây sen xanh kia, màu đỏ tươi yêu đồng tử trung phản chiếu không còn là khát máu sát ý, mà là hoảng sợ. Nguyên thủy nhất hoảng sợ. Những này sinh tại ô uế, lớn ở giết chóc yêu ma, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Cái kia liên quang chỗ chiếu chỗ, 3000 lịch chủng quân lính tăng dã, hát vụ như tuyết gặp liệt dương, thoáng qua tăng dã. Yêu vân quần của gian, toàn bộ chiến trường lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có cây sen xanh kia lặng lặng nở rộ, mỗi một phiến cánh sen đều lưu chuyển lên làm cho người run sợ, tình hóa chi lực. Phi Vô Tâm. Ngao Lệ gầm thét như cựu tiêu lôi đình nổ tung, toàn bộ thái hồ thủy mặt tầm vang nổ lên trăm trượng sóng lớn. Chín đầu hải yêu mã cả kinh 18 mắt cùng run, chín thủ đồng thời phát ra thê lương tê mình, lại kéo lấy mạ vàng tọa giá liền lùi lại ba bước. Giang giác. Giao trảo phía dưới, ngàn năm huyền sắt chế tạo làn can ứng thanh vỡ nát. Xích Kim yêu đồng tử trung giấy lên lửa giận, đem bốn phía không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Hiến kế chính là ngươi. Giật dây bản vương quyết chiến chính là ngươi. Bây giờ trước hết nhất chạy tán loạn, vẫn là ngươi phế vật này. Ngươi hố bản vương, hố toàn bộ thái hồ yêu đỉnh. Mỗi gầm lên giận dữ đều lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí, chỉ một thoáng mây đen áp đỉnh, vạn đạo lôi xả tại tầng mây bên trong cuồn vũ. Thái hồ chi thủy cuốn ngược mà lên, trên không trung ngưng tụ thành vô số dữ tợn thủy giao, lại ầm vang nổ nát vụ. Ngao Lệ giờ phút này hối hận ruột đều thành. Sớm biết Vô Tâm cung 3000 lịch chủng văn nhân không chịu được như thế một kích, nó như thế nào xuất 5 vạn yêu quân, cùng Giang Nam 10 vạn thủy sư, tại thái hồ chính diện cùng chết. Đây chính là nó góp nhặt mấy chục năm tâm phúc yêu quân tinh nguyệt a. Hiện tại ngược lại tốt, Phi Vô Tâm phủi mông một cái chạy, lưu lại nó cùng yêu tộc đại quân, một mình đối mặt Giang Nam 10 vạn thủy sư. Bạch Ngạch Hầu hổ đôi nôn nóng địa đập mặt nước, tóe lên bọt nước trong nháy mắt khí hóa, đại vương, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ nó loạn. Hoàng Ngư yêu xoáy lân phiến gian chảy ra màu lam huyết châu, mang cá kịch liệt khép mở, cái kia thanh liên lĩnh vực đã khuyết trường bài dặm. Lại chỉ hoan chỉ sợ muốn bị bao khỏa. Ngao Lệ đột nhiên bừng tỉnh. Giao Đồng Tử trung phản chiếu lấy gốc kia còn tại sinh trưởng tỉnh thiên thanh liên, mỗi một phiến giãn ra cánh sen, đều tại thôn phệ nó yêu quân. 3000 lịch chủng văn nhân hôi phi yên diệt chẳng cảnh, giờ phút này vẫn ở trước mắt thiệp bề. Tiếp tục tử chiến. 5 vạn yêu quân đã sợ hãi. Nhưng nếu là rút lui thật sự là mất mặt. Giao chảo thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, kim huyết nhỏ xuống mặt hồ, trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói đen. Hơn 10 năm tâm huyết, hôm nay xem như ngã xuống ngã nhào một cái. Truyền lệnh. Ngao Lệ đột nhiên ngẩng đầu, giao ngâm chấn thiên, yêu đỉnh các bộ chia thành tốc nhỏ, riêng phần mình phá bầy, trốn hướng thủy tinh cung. Cuối cùng bốn chữ cơ hồ là từ trong hàm răng lóe ra, mang theo khắc cốt mình tâm hận ý, nó gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo thanh sang thân ảnh, giao tu nội trường, Giang Hành Chu cái nhục ngày hôm nay, bản vương tất gấp trăm lần hoàn trả. Rút lui. Ngao Lệ giao tiếng rên nổ tung mặt hồ, tiếng gầm những nơi đi qua, nước hồ sôi trào. Chín đầu hải yêu mã tọa giá bỗng nhiên trầm xuống, 18 con yêu mắt đồng thời đóng chặt, lôi cuốn lấy ngập trời hát sóng ầm vang rơi vào trong hồ, kích thích trăm trượng màn nước. Trốn a, mau trốn. Yêu vương vừa trốn, toàn quân chạy tán loạn. 5 vạn yêu quân triệt để sụp đổ. Đen nghịt yêu đàn như là bị nước sôi đổ vào tổ kiến, trong nháy mắt nổ tung. Vô số yêu binh tranh nhau chen lấn địa nhảy vào trong hồ, lân giáp tiếng va chạm, khớp xương đứt gãy âm thanh, tuyệt vọng tiếng gào thét chồng sen một đoạn. Có chút hoảng hốt chạy bừa yêu tướng thậm chí trực tiếp đụng nát đồng bạn thân thể, trên mặt hồ lôi ra từng đạo màu đỏ tươi sóng máu. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Bạch Ngạch Hầu trong cơn giận dữ, bọn này thủy yêu, ngay cả chạy trốn mệnh cũng không biết. Hoàng Ngư yêu xoáy sớm đã hóa thành ngân sắc lưu quang, đôi cá bay xuống, liền trốn vào mấy trăm trượng vực sâu. Cái kia mạnh mẽ thân ảnh tại trong dòng nước ngầm bạch ra ưu mỹ đường vòng cung, cuốn lên trăm trượng vòng xoáy trong nháy mắt nuốt sống mười mấy tên chạy trốn yêu binh. Cái này lao cá trốn được ngược lại là lưu loát. Bạch Ngạch Hầu trong lòng run lên, vội vàng nhảy xuống nước. Giết. Thích sứ Vi Quan Lan thanh phong ra khỏi vỏ, kiếm minh như rồng. Giang Nam thủy sư, 800 lâu thuyền đồng thời gióng lên chống trận, tiếng gầm chấn động đến thái hồ thủy mặt nổ lên ngàn tầng sóng lớn. Chu yêu nọ chuẩn bị, hơn bạn phó thanh đồng nọ máy cùng nhau chuyển hướng, bó mũi tên thượng tiên khắc chấn yêu phủ văn thứ tự sáng lên, tại quá trong hồ núi thành một mảnh lạnh lẽo tinh hà. Phóng. Trong một chớp mắt, thiên địa vì đó tối sầm lại. Đến hàng vạn mà tính chu yêu tiễn xé rách sương chiều, hóa thành che khuất bầu trời sắt thép mưa to. mũi tên tiếng xe gió lại vượt trên sông lớn. Yêu quân đại trận đã loạn, trăm ngàn chỗ hở, những cái kia không kịp chạy trốn vào nước yêu binh, trong nháy mắt bị xạ thành cái sảng, rú thảm lấy rơi vào trong hồ, sóng máu cuộn cuộn. Không, một đầu vảy đen ngạc yêu vừa nhảy hướng mặt nước, ba chi phủ văn tiễn đã xuyên qua nó xương sọ. Trên tên thanh mang bùng lên, đem cái kia dài hơn một trượng yêu thân thể giữa trời nổ thành huyết vụ. Tôn Càng Xanh tinh nâng thuẫn muốn cản, huyền thiết tấm chắn lại bị mũi tên liên xuyên bảy tầng. Bó mũi tên vào bụng trong nháy mắt, thể nội yêu đan ầm vang bạo liệt, giáp xác mảnh vỡ hòa với lam huyết bắn tung tóe mười trượng. Toàn bộ mặt hồ sôi trào, ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra mấy vạn cô yêu thi chìm nổi. Có chút mũi tên lực đạo chưa tiêu, càng đem yêu thi đinh nhập đáy hồ, tại đục ngầu trong nước lôi ra từng đạo màu đỏ tươi quy tích. Vi quan Lan chắp tay đứng ở lâu thuyền chi đỉnh, chợt thấy trên mặt mát lạnh. Đúng huyết vũ, hòa với nát vậy cùng yêu đan tàn phiến mưa máu, chính tuân rơi vào chiến bào của hắn bên trên. Thái hồ ngàn trượng nước sâu phía dưới, thủy tinh cung ú quang lấp lóe. Ngao Lệ chiếm cứ vương tọa, giao chảo bóp nát nhất viên giả minh châu, mảnh vỡ đâm thật sâu vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết. Giang Hành Chu, Vi Quan Lan, Ngao Lệ giao ngâm xuyên thấu qua nước hồ chuyển tiếp nước mặt, mang theo đẻ nén nổi giận. Cái nhục ngày hôm nay, bản vương nhớ kỹ. Các ngươi nếu dám xâm nhập ta Thái hồ ngàn trượng phía dưới, tất nhường các ngươi. Có đến mà không có về. Truyền lệnh, tất cả yêu quân co vào phòng tuyến, tử thủ đáy hồ ngàn trượng cấm địa. Bản vương không tin, bọn hắn có thể tại cái này ngàn trượng dưới nước đánh bại ta yêu quân. Ngao Lệ đột nhiên ngẩng đầu, giao tu nội trương. Nó từng chưa nói ra, giao đồng tử trung thiêu đốt lên hận ý ngập trời. Trong điện may mắn còn sống sót yêu soái, yêu tướng, không không mang thương, trầm mặc quỷ sát, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Bạch Nạch Hầu trầm mặc. Nó dưới trướng may mắn còn sống sót yêu tướng, phần lớn đều là phương Bắc lục yêu, toàn thân nước đẫm, lông bầm dính liên, rất nhiều hổ yêu, báo yêu, như thế không quen thủy chiến. Những này Bắc địa manh thu dưới đáy nước, liên ba thành thực lực đều không phát huy ra. Hoàng Ngư yêu soái thần sắc cảm đạm vô quang, than nhẹ không nói gì. Có lẽ liền không nên lẫn vào trận chiến này. Lần này như bại, nó chí ít tổn thất hơn bạn yêu binh yêu tướng. Giang Nam đạo 10 vạn thủy sư đại doanh, trong phòng nghị sự. Ánh nến tươi sáng, sa bàn trải ra, Thái Hồ thủy vực yêu quân phân bố bị nhất nhất đánh dấu. 10 vạn thủy sư vận mệnh, giờ phút này liền đặt ở phương này tức ở giữa thủy vực mô hình bên trên. Giang Nam 10 phủ thái thú, thủy sư tướng lĩnh phân loại hai bên, trận đầu báo cáo thắng lợi, chu sát 3000 người chủng, hơn bạn tên yêu binh yêu tướng, chúng tướng nhóm chiến ý sôi trào. Chư vị, trận đầu đại thắng. Phi vô tâm cái này vô tâm cung đại người chủng, tâm cơ thâm trầm, nhu lược hơn người. Như đổi thành cái khác tướng lĩnh ra trận, chỉ sợ đã bại vào hắn chi thủ. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Giang Hành Chu. Người tính không bằng trời tính, 3000 nghịch chủng văn nhân đều là bại vào Giang Lang một thiên minh châu cấp ái liên huyết. Bây giờ, nhất có tâm cơ phi vô tầm đã lánh nạn. Yêu Vương Ngao Lệ bên người, bị chém đứt phụ tá đắc lực. Truy Bạch Ngạch Hầu, Hoàng Ngư yêu soái trở man yêu tương trợ. Ngao Lệ tính tình ngang ngược, Bạch Ngạch Hầu hung hãn vô mưu, Hoàng Ngư yêu soái bất quá cái dũng của thất phu. Một đám man yêu, tuy có hung uy, lại vô chí mưu. Yêu quân chỉ còn lại có không đủ 4 vạn. Khuyết thiếu mưu sử người, chính là ta quân đối nó đánh tan thời điểm. Đây là cơ hội trời cho. Thích sứ Vi Quan Lan ngồi ngay ngắn thủ vị, ánh mắt trầm ngưng, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không gì sánh được tán thưởng. Sa bàn bên trên đại biểu yêu quân màu đỏ lệnh kỳ, giờ phút này đã co quắp tại Thái Hồ chỗ sâu nhất. Vi Quan Lan chỉ tiêm xẹt qua thủy vực mô hình, tại ngàn trượng vực sâu nơi lơ lửng. Đại nhân, Thường Châu thái thú Lý Thủ Nghĩa trầm ngâm nói, Thái Hồ thủy hạ ngàn trượng, thủy yêu chiếm cực đại lợi. Mỗi lần chìm một trượng, quân ta chiến lực liền yếu một phần, mà yêu binh yêu tướng thì cường một phần. Tùy tiện xâm nhập, sợ lâm vào một trận huyết chiến. Chúng tướng nhóm không khỏi trầm mặc. Bây giờ, yêu quân trốn vào đáy hồ, không còn nổi lên mặt nước. Bọn hắn biện pháp duy nhất chính là lãnh binh chìm vào đáy hồ, dưới đáy nước đối yêu binh yêu sẽ triển khai vây quét. Nhưng thắng, nhưng là 1000 trượng nước sâu sẽ cho người tộc thủy sư nỗ lực không gì sánh được thảm trọng thương vong đại giới. Liền xem như lấy nhất đội nhất thương vong so với, chỉ sợ chí ít 4-5 vạn thủy sư sĩ tốt hội chôn vùi đáy nước. Chư vị, nhưng có thượng sách, có thể phá trong hồ này yêu nghiệt. Vi Quan Lan thanh âm tại trong phòng nghị sự quân quần, ánh mắt đảo qua chúng tướng. Trong trướng nhất thời yên lặng, chỉ có thanh đồng đang tâm thiêu đốt rất nhỏ đùng đùng âm thanh. Các tướng lĩnh cao mày, có nhìn chằm chằm xa bàn trầm tư, có thấp giọng nói chuyện với nhau, lại không người dám tùy tiện như kế. Ngàn trượng nước sâu, đây là khó giải khó khăn đề. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm đánh vỡ yên lặng, đại nhân, học sinh có nhất sách. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Giang Hành Chu. Hắn đứng ở xa bàn chi bên cạnh, trong tay áo một quyển Giang Nam thủy lợi có chút âu vàng, hiển nhiên là đọc qua đã lâu. Giảng. Vi Quan Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà. Ta ao bắt cá. Giang Hành Chu trầm giọng nói. 4 chữ vừa ra, trong trướng chư tướng thần sắc khác nhau. Có mặt người lậu nghi hoặc, có người như có điều suy nghĩ, mà Vi Quan Lan thì có chút quân thân, mắt sáng như đuốc. Kế này giải thích thế nào? Giang Hành Chu đưa tay nhất dẫn, chỉ tiêm xẹt qua xa bản thượng Thái Hồ lưu vực, 36 đầu thủy hệ như mạng nhện kéo dài. Học sinh tăng duyệt Giang Nam thủy lợi Thái Hồ thủy vị, xuân thu khác nhau, phong nước kỳ có thể đạt tới ngàn trượng, mà mùa khô chỉ còn lại 500 trượng. Hắn chỉ hướng nhập hồ chư sông, nói, quân ta nhưng tại 36 đầu nhập Thái Hồ thủy hệ các tiết miệng cống, cắt đứt nguồn nước. Lại điểm hướng qua phổ sông, nhìn ngu sông chờ xuất thủy khẩu, đồng thời mở rộng vỡ đê áp, dẫn Thái Hồ thủy nhập khô kỳ nước lên đại giang. Cuối cùng, hắn ngước mắt nhìn thẳng Vi Quan Lan, thanh âm âm vang, như thế, bất xuất 2-3 nguyệt, Thái Hồ thủy vị nhưng xuống tới 500 trượng, thậm chí thấp hơn. Trong trường thoáng chốc yên tĩnh, chợt xôn xao. 500 trượng. Vi Quan Lan trong mắt tinh quang tăng vọt, đột nhiên vỗ một cái bàn trà. 500 trượng, nhìn như vẫn là vực sâu, cũng đã gọt đi một nửa thủy áp. Thủy sư tướng sĩ thương vong, đem từ 4 vạn giảm mạnh đến 2 vạn. Thanh đồng đang chén nhỏ hỏa diễm đột nhiên nhảy một cái, phản chiếu Giang Hành Chu giữa lông mày cái kia đạo chu sa ấn ký càng đỏ tươi. Hắn bay dài chấn động, trong tay áo trượt ra một quyển hiện ra thanh quang thái hồ thủy hệ đồ tại sa bản thượng chậm chậm triển khai. Đại nhân, học sinh kế hoạch qua. Phương pháp này, hết thể yêu cầu hao phí toàn bộ Giang Nam phủ khố 5 năm chi thuế ruộng, điều động 10 vạn thủy sư, mấy trăm vạn ven bờ máy tính, thành lập một bộ bệ bộn thủy lợi đại đầu mối then chốt. Tại thái hồ chung quanh 36 đại dòng sông nhỏ, khơi thông thủy đạo, đồng thời thành lập vào nước áp, xuất thủy áp, đem thái hồ chi thủy tận lực rút đi. Tại mỗi con sông xây dựng tam trọng miệng cống, cản chiếu áp, phân thủy áp, vỡ đê áp. Nhưng cấp tốc đem thái hồ chi thủy hạ thấp 200-300 trượng bên trong, lệnh thủy yêu ưu thế không còn sót lại chút gì. Phương pháp này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, về sau chỉ cần có thủy yêu, ý đồ tại thái hồ khai phủ lập đỉnh. Liên dung bộ này khổng lồ trung khu thủy lợi, diện rộng hạ thấp thái hồ thủy vị, lại cử động binh vây quét. Giang Hành Chu chắp tay nói, kể từ đó, Đông Hải thủy yêu cũng không còn cách nào tại thái hồ đặt chân. Nhưng lĩnh viên trừ hậu hoạn. Thích sứ Vi Quan Lan nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, điều động 10 vạn thủy sư, Giang Nam 100 vạn dân phu, thành lập một bộ thái hồ thủy lợi điều hành đầu mối then chốt. Thủ đô này quá kinh khủng. Trong phòng nghị sự, chúng tướng đều bị Giang Hành Chu mưu đồ rung động, nhất thời lặng ngắt như tờ. Giang Nam đạo, hao phí 5 năm thuế ruộng, điều động mấy trăm vạn dân phu. Chúng tướng phảng phất trông thấy tương lai ngày nào, thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Khô cạn hồ trên giường, vô số mất đi đầm nước che chở yêu binh yêu tướng tại mặt trời đã khuất phí công giấy ruộng. Quan thủy hàng hồ, ta ao bắt cá. Vĩnh tuyệt yêu hoạn. Vi Quan Lan ánh mắt sáng rực, chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà, giống như tại cân nhắc này sách khả thi. Thường Châu Thái Thu Lý Thủ Nghĩa nói, Giang sinh kế này cực diệu, nhưng trăm vạn dân phu điều hành, chung khu thủy lợi túc kiến, hao phí thuế ruộng vô số, không phải một ngày chi công. Thuế ruộng không là vấn đề, toàn bộ công trình tốn thời gian nhiều ít. Vi Quan Lan cũng không để ý dùng tiền. Giang Nam mấy trăm môn phiệt quên lương bỏ thêm vào Giang Nam đạo 10 năm phụ cố, đủ để ứng phó khoản này chi tiêu. Hắn để ý đúng thủy lợi kỳ hạn công trình dài ngắn. Hắn lo lắng, lâu kéo sinh biến, tốn thời gian nhiều nhất 1-2 nguyệt. Giang Hành Chu cười nhạt một tiếng, chỉ tiêm thanh liên hơi xoáy, một sợi văn khí hóa thành nước văn đồ quyển, trôi nổi tại sa bàn phía trên. Chư vị lo lắng, đúng thủy lợi kỳ hạn công trình quá mức dài dằng dặc, hao phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Thứ nhất, nhưng trước lấy chiến thuyền phong tỏa hồ nước bỏ cát chỗ, Chu yêu nọ ngày đêm đề phòng, yêu quân dám ra, thì bạn tên cùng bắn. Thứ hai, dẫn nước công trình phân ba đoạn, đồng thời tiến lên, thượng du động, đoạn cắt hết thể chảy vào Thái Hồ chi Hà Lưu, lệnh yêu quân không có nước có thể mượn. Trung du mở kênh, trăm vạn dân phu ngày đêm đào móc, dùng hết tất cả biện pháp bơm nước, dẫn Thái Hồ thủy nhập khô tấn trừng giang. Hạ du thiết áp, quá phổ sông, nhìn ngu sông song áp đều mở, gia tốc nước hồ tiết ra ngoài. Thứ ba, quân ta khắp nơi giải lời đồn, lệnh Thái Hồ dân phu mọi người đều biết, xương chỉ cần 1-2 nguyện chi bên trong, liền có thể rút khô toàn bộ Thái Hồ chi thủy, hạ thấp trăm trượng phía dưới, thậm chí rút khô Thái Hồ thủy. Giang Hành Chu bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt lóe lên một tia phong mang. Ngao Lệ tính tình dữ dằn, một khi phát giác quân ta rút Thái Hồ chi thủy, tức hồn hẹn, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nước hồ khô cạn. Đợi thủy vị xuống tới 500 trượng phía dưới lúc, nó liền sẽ lâm vào hoảng sợ. Nó căn bản không biết thủy vị đến cùng hội hạ thấp bao nhiêu, không dám ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng cùng ta quân tại xây dựng đập nước nơi quyết chiến. Đến lúc đó, Giang Hành Chu tay áo bên trong bay ra 36 mai quân cờ, rơi vào xa bản Thái Hồ xung quanh thủy đạo. Quân ta căn bản không cần lén vào Thái Hồ ngàn trượng nước sâu, cũng không cần chờ đợi công trình thủy lợi hoàn thành, liền có thể tại gần bờ lục địa chỗ cùng chó cùng rất dậu yêu quân đại quyết chiến. Nhưng một trận chiến trạm này giao long, thích sứ Vi Quan Lan, các vị thái thú, các tướng lĩnh nhóm nghe vậy hít một hơi lanh khí. Cái này mới là Giang Hành Chu đạo này khó giải dương lưu chân chính hung ác chỗ. Lợi dụng cái này khổng lồ công trình thủy lợi, bước bách Ngao Lệ yêu quân chủ động lên mở vùng vây dây chết. Trừ Phi Vô Tâm cung cung chủ Phi Vô Tâm vẫn còn, hoặc có thể nhìn ra một hai mánh khỏe. Phi Vô Tâm không tại, chỉ sợ yêu quân trên dưới căn bản là không có cách nhìn thấu kế này mưu. Tấu chương xong, chương 145, nhân tộc không nói võ đức. Giang Hành Chu từng bước tính toán. Một, chương 145, nhân tộc không nói võ đức. Giang Hành Chu từng bước tính toán. Một, Giang Nam tháng 7, thời tiết nóng bức hơi. Thái Hồ 36.000 khoảnh sóng biết, không ngờ rút đi ba thành. Thái Hồ trung khu thủy lợi công trình khởi công. Thích sứ Vi Quan Lan đứng ở tư núi chi đỉnh, lệnh tiễn ném rơi bàn trà, một điều mệnh lệnh chấn động Giang Nam. Mười phủ thái thú tự thân lên trận, Thường Châu phủ thái thú, Hồ Châu phủ thái thú, Giang Châu phủ thái thú đều là đích thân tới bờ sông đốc công sơn son tiệu quan ép qua mới chút đến ở, màu đen quan bảo dính đầy sông nghê, tơ vàng dày hãm tại ở mức chống đất, thông phán ngả voi hốt bản thành đo đạc thủy vị tiêu xích. Mấy trăm vạn dân phu như kiến phụ đê, đòn đánh không ngớt, liên miên thành hàng dài, sẻn quốc tế nhật. Cái sẻn cùng đắp đất tiếng vang chấn động đến thủy phủ giao cung lương trụ sụp đổ. Xôn xao. 36 con sông bên trên, dầu cây chậu thấm qua cự mục đang bị kháng nhập lòng sông. Đập nước nền đá lấy gạo nếp vữa đúc kim loại, mỗi khối tảng đá đều là tạm có đại chu vĩnh cố chứa chìm. Thu áp. Đoạn thủy. Mới đúc huyền thiết miệng cống thứ tự rơi xuống, áp mặt tâm khắc chấn yêu phủ văn, tại vào nước trong nháy mắt sáng như đỏ than. Mở cống. Đổ nước. Quá phủ cửa sông, 10 chiếc lâu thuyền kéo lấy lạnh xích sắt, đem cuối cùng một đạo phân thủy áp ẩm vàng khép kín. Nước hồ thuận lấy mới đảo vỡ đê đạo trào lên mà ra, trần trụi hồ trên giường, ngàn năm trầm tích yêu xương bắt đầu bộc phơi tại dưới ánh nắng chói chang. Thất nguyệt lưu hỏa chính là thái hồ thủy hệ nhất khô kiệt thời điểm. Thái hồ thủy mặt nhật lui ba trượng, chân chùi hồ giường cấp tốc bị mới trúc đê đập cắt chém thành ván cờ. Thủy vị mỗi hàng một trượng, bên bờ thanh đồng đo sâu đỉnh liền từ mình một tiếng. Giang Nam đạo mười phủ các tú tài đứng tại quá bên hồ, gặp nước mà đứng, ống tay háo tung bay gian, tay bấm từng đạo văn thuật quyết. Di sơn đảo hải, nhất thanh thanh hát vang vọng bên hồ, nhưng kiến thái hồ nước đảo ứng thanh mà lên, như bị thần triệu, phát triển mạnh mẽ. Lại một đường văn thuật rơi xuống, mênh mang sóng biếc lại hóa thành ngân luyện, hướng về hạ du lao nhanh mà đi. Trà ra manh mối, nước chảy thành sông. Từng tiếng sắc lệnh liên tiếp, thái hồ chi thủy lại bị bọn hắn lấy cẩm tú văn trường, bản sơn đảo hải, sinh sinh dẫn hướng hạ du đường sông. Mặc dù mỗi bị tú tài tài hoa, chỉ có thể di động một hai mẫu nước, nhưng vạn người đồng tâm, kiến lực nhưng lay Thái Sơn. Kết thúc mỗi ngày, rời đi Thái Hồ Thủy cũng là phi thường khả quan. Đợi các thư sinh phóng thích văn thuật, tài hoa hao hết, liền kéo lên thanh sam và áo, cùng dân phu sóng vai nạo vét hạ du đường sông, chân trần bước vào nước bùn, trung chọn đáy sông trầm xa. Tiết Phú, Tiết Quý huynh đệ đi chân đất, dẫm lên tanh hôi nước bùn, trên vai đòn gánh ép tới kẹt kẹt rung động. Hai vị này Tiết Quốc công phủ dòng chính công tử, ngày xưa cẩm y ngọc thực, chưa từng dính qua bực này vũng bùn. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại làm được khí thế ngất trời, liên cẩm áo dính đầy bùn nhão đều hồn nhiên không để ý, ha ha, ai có thể nghĩ tới. Tiết Quý lau mồ hôi, nhếch miệng cười nói, đối phó Thái Hồ yêu quân, có thể dùng bực này biện pháp, rút khô Thái Hồ thủy, đem Thái Hồ thủy yêu phơi thành cá khô. Giang huynh chủ ý này, quả thực nghịch tiên. Một bên Hàn Ngọc Khuê nhìn kéo dài hơn 10 dặm dân phu trường long, chắt lưỡi nói, Giang Nam phủ khố, coi là thật giàu có. Điều động mấy trăm vạn dân phu, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sợ là cái này một tháng hao phí, liền bù đắp được bình thường châu phủ 10 năm thuế ruộng. Hàng mực nước thấp vây quét yêu quân, cũng không phải là không người nghĩ tới. Nhưng dám như thế đại thủ bút, hao phí Giang Nam 5 năm phủ khố tích xúc, xây dựng bực này hạo đại công trình. Chớ nói sách, chính là muốn, đều chưa hẳn có người cảm tưởng. Đổi lại một năm trước, tuy là Giang Nam đạo phủ thứ sử, cũng tuyệt không như vậy tài lực. Liệt nhật sáng rực, vi quan lan một bộ màu trắng quan bảo, xuất phủ thứ sử chúng tá quan xuôi theo đê tuần sát. Trên bờ đê, Tô Châu Đường Yến Thành, Dương Châu Trúc Hạ Trì, Hàng Châu Tử Dực Dỡ Minh chờ Giang Nam học sinh chính dựa đòn gánh nghỉ ngơi, kiến thích sứ Giá Lâm, hoàng vội vàng đứng dậy, xá dài chấm đất. Học sinh bái kiến đại nhân. Vi quan lan đưa tay hư đỡ, ánh mắt đảo qua chúng học sinh phơi đen kịt khuôn mặt, mấy ngày liền mệt nhọc, còn chịu nổi. Đường Yến Thanh xóa đi thái dương mồ hôi, nhếch miệng cười nói, khổ đúng khổ chút. Nhưng nghĩ tới thủy sư các minh đệ không cần xuống hồ huyết chiến, thái hồ thủy yêu gấp đến độ giơ chân, lại không thể làm gì, chúng ta liền thích thú. Thiện. Vi quan lan vuốt râu gật đầu, trong tay áo ngà voi hốt bản chiếu đến sắc trời có chút tỏa sáng, nhiều chảy mồ hôi mới có thể thiếu đổ máu. Các ngươi đã đọc sách thánh hiển, càng biết được dân sinh khó khăn. Cái này đẩy tay vết chai, so với nghiên mực bụi mực, thêm gần thánh đạo. Sông gió thổi qua mới chút đê đập, đem đám học sinh vải thô quần áo thổi đến bay phất phới. Vi quan lan nhìn chúng đám học sinh kết đầy xương muối cổ áo, đối xây dựng đê đập đập nước cũng không hoàn nói, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Ánh chiều tà le lói thời gian, thị sát thái hồ một vòng thứ sử Vi quan lan, dạy quan bước lên quá phổ áp quan nước này. Cuối cùng một sợi tà dương chính rơi tại quá phổ sông cuối cùng, đem chọn đầu thủy đạo rèn luyện thành dung kim bản xích luyện. Với tư cách thái hồ lớn nhất xuất thủy cổ họng quá phổ sông, tòa này đập nước mỗi ngày phun ra nuốt vào lấy 6 thành nước hồ, miệng cống mỗi khải bế một lần, hạ du phủ Tô Châu cây lúa sóng liền tùy theo chập trùng. Giang Hành Chu đứng trước tại áp đỉnh, màu đen áo bào tại gió sông trung bay phất phới. Trong tay hắn trên bản vẽ vết mực chưa khô, mấy chục vạn dân phu, công tượng ngay tại hắn chỉ huy dưới, nạo vét nước bùn, lấy gạo nếp vữa đổ bê tông mới áp nền móng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy chục vạn dân phu như bầy kiến bản tại đường sông trung lúc đích, gạo nếp vữa ngọt mùi tanh hòa với nê tinh, tràn ngập khắp nơi. Hai bên bờ mới trúc tiến tháp như rừng mà đứng, mấy bạn thủy sư ngay tại trên lầu tháp điều chỉnh thử sàng nỏ. Giang Lang, Vi quan lan mơn trớn đống tên thượng mới gọt gai gỗ, cười hỏi, chỉ là đập nước, không cần như vậy chiến trận. Cái này công sự có thể so với thành kim lang phòng. Từ Giang Hành Chu đưa ra tát ao bắt cá Thái Hồ công trình thủy lợi chi hầu, hắn liền lệnh Giang Hành Chu phụ trách bộ này Thái Hồ công trình thủy lợi trọng yếu nhất nơi, quá phổ áp tổng chỉ huy dùng, Thái Hồ chung quanh 36 đạo thủy mạch, quân ta không có khả năng khắp nơi bố trí phòng vệ. Ngao Lệ như bị chọc giận, nó sẽ tiến đánh cái nào một chỗ đường sông. Giang Hành Chu mở miệng, thanh âm thanh lãnh như sắt, đám người bỗng nhiên yên tĩnh. Không đợi đám người trả lời, học sinh suy nghĩ, nó hận ta tận xương. Giang Hành Chu khẽ môi câu lên cười khẽ, nó biết được ta ở chỗ này xây dựng đập nước, nhất định đến tiến đánh quá phổ đập nước. Mà quá phổ áp đúng toàn bộ Thái Hồ lớn nhất một chỗ cửa nước, chiếm năm thành xuất thủy. Ngao Lệ chỉ có công hãm nơi đây đập nước, mới có thể ngăn cản Thái Hồ thủy chảy ra Thái Hồ. Cho nên, ở đây xây dựng đại lượng công sự phòng ngự. Đại nhân ở chỗ này xung quanh bố trí mai phục, tất có thể trọng thương Thái Hồ yêu quân. Vi quan lan ngạc nhiên nhìn cái này lấy thân làm mồi, thẳng tắp như tùng thiếu niên thân ảnh, chợt thấy trong tay ngà voi hốt bản nặng tựa và cân, không khỏi thở dài. Thiếu niên này, tài hoa chi kinh diễm, đảm lược chi tội người, tâm kế chi thâm trầm, không người có thể đưa ra phải. Giang Nam đạo hữu như thế thiếu niên, chính là Giang Nam may mắn cũng. Mấy trăm vạn dân phu như bảy kiến bàn trải rộng thượng du hơn 20 con sông, cái sẻn cùng đắp đất trầm đục ngày đêm không thôi. Từng tòa đập nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Thái Hồ thượng du thủy mạch sinh sinh cắt đứt. Hạ du đại phổ miệng cống mở rộng, đục ngầu nước hồ gầm thét tràn vào trường giang đường xưa. Cái này một vào một ra ở giữa, chính là to lớn dòng nước lỗ hổng, Thái Hồ chi thủy chảy ra, tựa như cự dao bị rút gần lột ủy. Thái Hồ thủy mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mỗi ngày hạ xuống 3 năm trượng. Thủy tinh cung lương trụ rung động, mái hiên treo dạ mình châu liên tiếp rơi xuống, tại trên bậc thềm ngọc rơi vỡ nát. Báo, hôm nay thủy vị lại hàng 3 trượng 2 thước. Lính tôn tướng của kinh hô tại cột trụ hành lang gian quanh quần. Tại thủy tinh cung bốn bạn thủy yêu, ngước nhìn lấy một trượng hạ xuống, dần dần tới gần mái vòm, áo giáp hạ lân phiến, hoảng sợ tuôn rơi rung động. Chương 145, nhân tộc không nói võ đức. Giang Hành Chu từng bước tính toán. 2, chương 145, nhân tộc không nói võ đức. Giang Hành Chu từng bước tính toán. 2, bọn chúng mài sắt cốt mâu vốn muốn tại ngàn trượng nước sâu chung cùng nhân tộc thủy sư huyết chiến, cho dù bỏ mình, cũng phải kéo một cái nhân tộc thủy sư sĩ tốt đẹp lưng. Nhưng hôm nay, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc chiến thuyền lui giữ miệng cống, rút ra thái hồ thủy, những này nhân tộc, mà ngay cả một giọt nước hồ đều không muốn thấm ướt. Đại nửa tháng trôi qua, thái hồ thủy vị đã xuống tới 300-400 trượng. Ngày xưa mênh mông vô ngần mặt hồ, bây giờ đã co lại thành nhất phiến đục ngầu vũng bùn, trần trụi hồ dường dạng nước như mạng nệm, trắng dã tôm cá tại bùn nhão trung hưởng phí dãy rủa. Cá chết nát tôm trồng chất như núi, tại mặt trời đã khuất tản ra tanh hôi. Trên bờ hồ, trăm vạn dân phu đổ mồ hôi như mưa, cái sẻn tung bay, đắp đất âm thanh chấn thiên động địa. Càng kỳ quái hơn chính là, không biết đúng chủ ý của người nào, lại mời tới mấy trăm tên nổi trong tay, ngày đêm càng không ngừng gõ cái chiêng, bùn trồn, chấn động đến mặt hồ gợn sóng quấy động. Đông, 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 tiếng trống như sấm, tiết tấu đều nhịp, nương theo lấy trăm vạn dân phu đinh thai nhức óc hò hét, rút khô thái hồ thủy, rút ra ngao lệ gân, rút khô thái hồ thủy, nấu long đương tôn. Nổi trống tay tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, trực trùng bất tiêu, liên thủy tinh cung ngói lưu ly đều bị chấn động đến tuôn rơi rung động. Ngao lệ chiếm cứ tại lung lay sắp đổ vương tọa bên trên, giao tu tức giận tới mức run. Nó sống nhiều năm như vậy, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Đường đường Đông Hải giao long, long tử long tôn, lại bị nhân tộc trước mặt mọi người gọi hàng muốn rút gần lộ ra. Đáng hận hơn chính là, nó vẫn đúng là cầm đám nhân tộc này không có cách nào. Thủy yêu nhóm nuốt ở càng ngày càng cạn đáy hồ, nghe trên bờ chấn thiên trào phúng, từng cái mặt như màu đất. Cuộc chiến này, còn thế nào đánh? Nhân tộc, căn bản không nói võ được a. Ngao lệ đột nhiên ngẩng đầu, giao đồng tử trung phản chiếu lấy mặt hồ kịch liệt giảm xuống ngân nước, kim sắc dựng thẳng đồng tử đống nhiên qua vào. Nhân tộc đáng chết, lần ta quá đáng. Giao rít gào rung khắp thủy tinh cung, cả tòa cung điện đều tại hắn nổi giận trung rung động, lương trụ băng liệt, ngọc nói rơi lạ chã. Nó giao chảo đâm thật sâu vào vương tọa, huyền thiết bàn lân giáp tại cự lực hạ băng liệt, máu tươi thuận lấy giao chảo nhỏ xuống, tại trên bậc thềm ngọc tiêu đốt ra từng sợi khói xanh. Rút khô thái hồ 36,000 quảnh. Đây là người có thể nghĩ ra đến, làm ra sự tình. Nó chưa hề tức giận như thế, cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy. Nó từng tưởng tượng qua nhân tộc thủy sư làm đến nơi đến chốn, tại ngàn trượng sâu trong nước cùng nó quyết chiến. Nó thậm chí đã bố trí xuống vạn yêu đại trận, thế phải để nhân tộc máu nhuộm thái hồ. Nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, nhân tộc thủy sư lại căn bản không vào nước. Bọn hắn lại tại thái hồ trung quanh 36 đường sông động thủ mở kiến thủy áp, ngăn nước, bơm nước, trực tiếp rút khô thái hồ. Ai có thể nói cho bản vương, đến tột cùng đúng cái nào hèn hạ nhân tộc? Nghĩ ra bực này chuyện thất đức. Ngao lệ giao tu nội trường, giao uy như ngục, cả tòa thủy tinh cung bên trong thủy yêu tất cả đều quỳ sát, run lẩy bẩy. Nó phẫn nộ, nó hoảng sợ, nó bàng hoàng, nó thậm chí cảm thấy đến thế gian này quá hoang đường. Đánh trận liền đánh trận, ngươi quất ta thái hồ thủy làm gì? Nó từ Đông Hải vực sâu mà đến, thống ngự vạn yêu. Đông Hải mênh mông, ai dám rút Đông Hải chi thủy? Hà từng nghĩ tới, chính mình đi vào thái hồ chi hậu, có một ngày lại sẽ được nhân tộc rút khô nước hồ, bước đến khô cạn tuyệt cảnh. Hơn nữa, bọn chúng lại không có biện pháp, bị một chiêu này bức cho đến thúc thủ vô sách. Dạ Xoa thống lĩnh hoảng hốt quỳ xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại dạng nước ngọc gạch bên trên, âm thanh run rẩy như run rẩy, lớn, đại vương. Thám tử đến báo, kế này xuất từ Giang Hành Chu chi thủ. Thái hồ bên bờ, mấy trăm vạn dân phu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đều là tại điên truyền. Cái kia Giang Hành Chu lập xuống quân lệnh trạng, một tháng bên trong, tất yếu rút khô thái hồ thủy. Mấy ngày liền đến nay, thái hồ thủy vị đã hạ xuống trọn vẹn 300 trượng, tiếp tục như vậy nữa, bất suất một tháng, thái hồ sắp thành khô cạn lục địa. Lời còn chưa dứt, cả tòa thủy tinh cung ầm vang chấn động. Ngao lệ giao dưới vớt vương tọa từng khúc băng liệt, giao huyết thuận lấy kim lân nhỏ xuống, tại trên bậc thềm ngọc đốt ra từng cái cháy đen cái hố. 300 trượng, 300 trượng. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, giao ngâm chấn động đến thành cung tuân rơi bong ra từng màng. Cái này mới bất quá nửa tháng, thủy vị không ngờ sụt giảm 300 trượng. Lại như vậy xuống dưới, không sang tháng dư, toàn bộ thái hồ đem triệt để khô cạn. Đến lúc đó, bốn bạn thủy yêu chính là ly thủy chi cá, bộ phơi tại dưới ánh nắng chói chang. Không có nước, nước của bọn nó hệ yêu thuật cũng sẽ tùy theo cực lớn suy yếu. Mà bọn chúng lân giáp lại kiên, yêu lực mạnh hơn, không có nước như theo, liền là nhân tộc thủy sư thịt cá trên tất gỗ. Giang Hành Chu, lại là Giang Hành Chu. Ngao lệ giao đồng tử xung huyết, trong cổ quần quật lấy ngai ngái giao huyết, như muốn phun ra. Cái này nhân tộc đáng chết thiếu niên, thủ đoạn sao sẽ như thế ngoan tuyệt? Chính là vô tâm cung vị kia lấy lãnh khốc lấy xương phi vô tâm, như kế cũng không hung hãn như vậy. Thủy tinh cung bên trong, tĩnh mịch như vực sâu. Chúng yêu khổ tư đối sách, ý nguyên thúc thủ vô sách. Hoàng ngư yêu xoáy sắc mặt hôi bại, đôi cá vô lực vớt khô cạn bậc thềm ngọc, thanh âm khàn khàn như xé bài. Một khi thái hồ triệt để khô cạn, chúng ta thủy yêu rời nước, yêu lực mười không còn một, làm sao có thể địch nhân tộc? Đến lúc đó, chúng ta khốn tại khô cạn lòng sông. Nó cổ họng nhấp nô, cuối cùng không có thể nói xuống dưới. Giờ phút này, nó trong lòng đã là bắt đầu sinh thoái ý vạn nhất tình thế không ổn, nó chỉ có trốn về Đông Hải. Bạch Ngạch Hầu đống nhiên đập nát san hô bàn trà, giữ tận hổ văn tại yêu lực khuấy động hạ phát ra huyết quang, ngao hình, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng thừa dịp bóng đêm, giết tới quá phổ áp, đờ gì tờ con mẹ nó. Giang Hành Chu, hắn ngay tại quá phổ áp, khơi thông thái hổ lớn nhất cửa ra vào miệng cống. Nó răng nanh xâm nhiên, kẻ này chưa trừ diện, tất thành ta yêu tộc thai hoạ ngập đầu. Trong điện chúng yêu hô hấp đột nhiên thô trọng. Ngao lệ giao chảo đâm thật sâu vào vương tọa, mạ vàng lan can tại cự lực hạ vặn bèo biến hình. Không thể đợi thêm nữa. Mỗi qua một ngày, thủy vị liền xuống hàng 3 năm trượng. Đợi thêm nửa tháng thủy vị tới gần 100 trượng trở xuống. Bọn chúng liền bị nhân tộc phơi thành cá làm đi. Giao đồng tử trung huyết sắc cuồn cuộn, phản chiếu lấy ngoài điện càng ngày càng gần bờ hồ tuyến. Truyền lệnh. Tối nay giờ tí, 4 bạn thủy yêu ra hết. Mục tiêu quá phổ áp, giao chảo ầm vang đập nát cả tòa vương tọa, giao ngâm chấn động đến thành cung tuân rơi giáng trận. Ngao lệ đằng không mà lên, lân giáp gian bắn ra sát ý ngút trời, chu sát Giang Hành Chu, không chết không thôi. Dạ, tĩnh mịch như mực. Giờ tí ba khắc, quá phổ áp thu nhập thêm mặt hơi dạng, một bộ đen kịt nước giáp lặng yên trồi lên. Dạ xoa tướng lĩnh màu đỏ tươi đồng tử trong bóng đêm co vào, nhìn về phía miệng cống, điều tra nhân tộc thủy sư tình huống, tốt 5 tốt 3 gác đêm sĩ tốt giơ bó đuốc, lười nhác điệu dọc theo áp tường tuần sát. Bên bờ bóng đen lay động, một cây thủy sư màu đen xoáy kỳ tại trong gió đêm bay phất phới. Bên cạnh nhất tòa cự đại thủy sư trong doanh trướng, ánh nến tươi sáng. Xuyên thấu qua đại doanh trướng mạng, mơ hồ có thể thấy được một tên thiếu niên áo xanh dựa bàn viết nhanh, trên bàn cái chặn giấy đè ép, chính là Thái Hồ thủy hệ địa đồ. Trung quanh hắn trăm trượng, lại không một người. Đúng hắn. Dạ xoa con ngươi đột nhiên co lại, lợi chảo không tự giác địa chụp tiến vào đê đập. Nó im ắng chìm vào dưới nước, hướng ẩn nút yêu đàn bơi nhanh mà đi, hướng yêu vương Ngao Lệ bẩm báo, đại vương, Giang Hành Chu, ngay tại trên bờ trong con trướng. Trung quanh tựa hồ đông nhiên, oanh. Trong hồ nổ lên trăm trượng sóng lớn. Một đầu dữ tợn hắc giao vạch nước bay lên không, giao ngâm chấn vỡ màn đêm. Giang Hành Chu. Ngao Lệ trăm trượng giao thân thể cuốn lên đầy trời yêu vân, mắt vàng đốt căm giận ngút trời, hôm nay tất bảo ngươi hồn phi phách tán. Giết, đáy hồ 4 vạn thủy yêu cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm chấn vỡ mặt hồ. Mấy trăm tên cua tướng, xa yêu tướng, quy yêu tướng, lướt sóng công kích, lân giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Sóng lớn bài không mà lên, yêu khí như mực đậm bàn nhuộm dần bầu trời đêm, tướng tinh nguyệt đều che đậy. Phật mở mắt nhìn tới, toàn bộ thái hồ sôi trào. Lít nha lít nhít yêu binh giống như thủy triều vào tới, sóng sau đẩy sóng trước, tầng tầng điệt điệt vĩnh vô chỉ cảnh. Đây chính là thủy yêu nhất tộc hung hãn nhất địa sóng chiến pháp. Công kích tại trước nhất yêu binh, cầm trong tay yêu thuẫn, qua tập, hai mắt xích hồng, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Bọn chúng lòng dạ biết rõ, bất luận cái gì công kích rơi vào trên người cũng bó tay, hậu phương đồng tộc sẽ lập tức che lại bọn chúng phía trước. Mà kẻ thụ thương chỉ cần thuận thế chìm vào sóng ngọn nguồn, tự nhiên có đồng bạn tiếp ứng chữa thương. Vâng. Đạo thứ nhất cao 10 trượng yêu sóng hung hăng chụp về phía con đê, đỉnh sóng thượng mấy ngàn trôi xiên cá hàn quang lấp lóe. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba sóng lớn theo nhau mà tới, một làn sóng che lại một làn sóng, trong nháy mắt liền hình thành cao mấy chục trượng tường nước. Hướng phía quá phổ áp trên bờ, Giang Hành Chu chỗ thủy sư doanh trướng, đánh tới. Ngao Lệ giao thân thể tại sóng giữa đỉnh núi vô lượng, mỗi một phiến vảy đen đều hiện ra u linh hàn quang. Nó ngửa đầu đổ ngâm, tiếng gầm chấn động đến mặt hồ nổ tung vô số của nước. Giang Hành Chu, hôm nay liền nhường ngươi kiến thức như thế nào, biển, khuynh, thiên, che. Giao hơi thở phun ra nuốt vào gian, cả tòa thái hồ đều đang run rẩy. Vâng, trăm trượng sóng lớn ứng thanh mà lên. Nước hồ cuốn ngược, thiên khung lật úp. Che khuất bầu trời sóng tường lôi cuốn lấy mấy bạn yêu bình, như trời sập bản hướng phía quá phổ áp nghiền ép xuống. Áp trên tường, gác đêm sĩ tốt cây đuốc trong tay cùng nhau dập tắt. Toàn bộ thế giới phảng phất tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Trong doanh trướng, ánh đến kịch liệt chập chờn. Thiếu niên áo xanh chậm rãi gác lại bút son, ngước mắt nhìn về phía ngoài trướng quần quần yêu vân. Ngao Lệ, rốt cuộc đã đến. Giang Hành Chu khỏe môi khẽ nhếch, phất tay áo đứng dậy. Mạnh lều không gió mà bay. Thiếu niên chắp tay mà ra, đi vào ngoài trướng, đưa tay nắm chặt chỉ huy 10 vạn thủy sư xoáy kỳ, tay áo tại cuồng bạo yêu phong trung không nhúc nhích tí nào. Hắn mỗi ngày tính lấy thái hồ thủy vị, hạ xuống đến 300 trượng nước sâu, đã tới gần yêu vương Ngao Lệ có thể nhẫn mại cực hạn. Không sai biệt lắm, cũng liền cái này nhị trong vòng 3 ngày, yêu quân tất nhiên quy mô chủ động tới tập. Hắn lấy tự thân vì mồi nhử canh giữ ở thái hồ trọng yếu nhất xuất thủy khẩu, quá phổ áp nơi, hấp dẫn Ngao Lệ xuất yêu quân đến công. Sau lưng hắn, quá phổ áp hai bên bờ đê đập chỗ tối, 10 vạn tấm cường cung lặng yên lên dây cung. Đê đập chỗ tối, vị quan lan đốt ngón tay trắng bệnh địa nắm chặt lệnh kỳ, ánh mắt như đao đâm về mặt hồ quần quần yêu triều. Vị này Giang Nam thích sứ quan bảo đã sớm bị bọt nước ướt nhẹp, lại không hề hay biết. Phía sau hắn, Tiết Sùng Hổ mắt hổ trợn lên, Lý Thủ Nghĩa râu dài không gió mà bay, 10 phủ thái thú như 10 trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, gắt gao đính tại riêng phần mình chiến bị. Càng hậu phương, mấy trăm thủy sư tướng lĩnh giáp trụ ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. 10 vạn cường cung trên tay dây cùng, dương cung mà không phát, bó mũi tên thượng hàn mang nối thành một mảnh tinh hà. Tĩnh mịch trung, chỉ có yêu sóng vô bờ bên mình. Mà tại 10 vạn đại quân chi hậu, Giang Nam trên đường bạn học sinh thanh sam đứng trang nghiêm. Hàn Ngọc Khuê chỉ tiêm thật sâu bóp tiến vào lòng bàn tay, Tào An trong tay thủy kinh chú đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, Lục Minh bờ môi run nhẹ nhẹ, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy tiêu chuẩn nhất công kích tư thế. Giờ khắc này, toàn bộ Giang Nam đạo ánh mắt đều ngưng tụ ở cái kia đạo sắc huy động xoáy kỳ, xốc lên đại quyết chiến thiếu niên áo xanh trên bóng lưng. Tấu chương xong, chương 146, kỵ binh băng hà nhập mộc đến. Minh Châu triệu hoán chiến tranh thi tử. Chương 146, kỵ binh băng hà nhập mộc đến. Minh Châu triệu hoán chiến tranh thi tử. Ngao Lệ chiếm cứ yêu quân sóng đỉnh, giao đồng tử co vào như châm. Nó rõ ràng trông thấy, ngàn trượng vắng vẻ trên bờ đê, chủ soái đại doanh trước, chỉ có cái kia đạo thiếu niên áo xanh thân ảnh, một thân một mình lẻ loi mà đứng. Gió đêm nhấc lên góc áo của hắn, tại ngập trời yêu sóng trước, lộ ra như thế đơn bạc. Mà sau lưng Giang Hành Chu trăm trượng có hơn, ánh trăng lướt qua đê đập chỗ tối tảng có vô số giáp trụ hàn mang, tựa hồ có mấy vạn thủy sư như ẩn nút hung thú, lại vẫn cứ án binh bất động. Ngao Lệ xem xét tình hình này, liền biết Giang Hành Chu đây là lấy mình ví dụ, tại quá phổ áp thiết hạ tầng tầng phục kích. Giang Hành Chu, ngươi quá cuồng vọng. Lấy mình ví dụ, hẳn là ngươi cho rằng bản vương đại quân sông không qua này một ngàn trượng, Chu không giết được ngươi, chỉ là ngàn trượng mà thôi. Cho dù phía sau ngươi có mấy vạn thủy sư, cũng cứu không được ngươi. Ngao Lệ giao tu nội trường, tiếng gầm chấn vỡ mấy đạo sóng phong, mặt hồ nổ tung trăm trượng bọt nước, mười mấy tên yêu tướng đã dẫn đầu phòng, lần nữa đột tiến trăm trượng. Bọn chúng vẩy và móng xé mở không khí, yêu khí tại sau lưng lôi ra màu mực quy tích. Chỉ cần lại sông thất bát trăm trượng, cái này cuồng vọng nhân tộc thiếu niên, Giang Nam đạo đệ nhất thiên tài văn sĩ, liền sẽ tại bọn chúng yêu đem dưới vớt hóa thành thịt nát. Yêu quân lên mở, chúng ta còn chưa động thủ. Lục Minh nhìn chằm chằm mãnh liệt sông lên đê đập yêu quân, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, cơ hồ kìm nén không được trong lồng ngực quần quần chiến ý cũng nỏ. Giáp Thuẫn, qua tập, chuẩn bị. Đê đập chỗ tối, vô số thủy sư giáp sĩ nhóm đè nén gầm nhẹ như sấm rền nhấp nô. Mấy trăm vị thủy sư tướng lĩnh hai mắt xích hồng, bội kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang chiếu lấy bọn hắn căng cứng khuôn mặt. Bọn hắn lại bị thích sứ đưa tay ngăn lại. Chờ đợi Giang Lang, xoáy kỳ chỉ huy. Vi quan Lan không nhúc nhích tí nào, chỉ có Thái Dương một giọt mồ hôi lạnh lặng yên rơi vào giáp khe hở. Lần này đại quyết chiến, Giang Hành Chu có thể hay không đem Thái Hồ yêu đỉnh bốn bạn yêu quân dụ lên mở, tất cả này dơ lên, một lần là xong. Nhất định phải chờ bọn chúng lên mở. Hắn đã đem đại quân công kích chỉ huy quyền lực giao cho Giang Hành Chu, liền tuyệt không đi quá giới hạn nửa bước. Vi quan Lan trông thấy, ngao lệ. Giang Hành Chu cười nhạt một tiếng, không những chưa lui, ngược lại tiến lên trước một bước, thanh sam đột nhiên không gió mà bay. Tối nay, liền nhường ngươi biết cái gì gọi là, một người đã đủ giữ quân hải, bạn yêu mặc hai. Phong vũ đại tác. Thiếu niên bung tay áo trải rộng ra một đạo quyền trụ, đầu bút lông đột nhiên chuyển, một điểm tinh mang chợt hiện, trong chốc lát chiếu sáng ngàn trượng con đê, chữ chữ như kiếm, tiếng như kinh lôi. Một chữ cuối cùng bật thốt lên sát na, Thái Hổ đống nhiên đứng im. Giang Hành Chu đầu bút lông như điện, hai hàng thi từ tại quyển trục rơi xuống, vết mực chưa khô, thiên địa đã sinh cảm ứng. Cương ngọa cô thôn bất tự ai, thượng tư vi quốc thú luân đài. Trong chốc lát, oanh, tình không đột nhiên nước, một đạo phích lịch sâu phá cửu tiêu. Chỉ một thoáng, mây đen ép thành, cuồng phong gào rít giận dữ, mưa to như thiên hà chút xuống. Hơn 10 dặm thiên địa u ám như chỉ, lôi xả của vũ, điện quang xé mở màn đêm, đem trọn phiến Thái Hồ phản chiếu trắng bệnh. Một cỗ bi tráng, đau thương, thê lương tâm ý, theo gió vũ quét sạch, chữ chữ như lao, khắc vào mỗi người cốt tủy. Cương ngọa cô thôn bất tự ai, thượng tư vi quốc thú luân đài. Giang Nam đạo 10 vạn thủy sư nắm chặt trường qua, Giang Nam 10 phụ thượng bạn học sinh siết chặt thư quyển, bọn hắn ngâm tụng thơ văn, nhìn một mình cô lập tại đê đập nơi Giang Hành Chu, trong mắt nhiệt lệ cùng nước mưa chồng xen một chỗ. Giang huynh lòng dạ, hà sự rộng lớn bằng thẳng, vì nước vì nhà, không giữ lại chút nào. Chỉ có Giang huynh lớn như vậy dũng hạng người, phương dám lấy thân làm mồi, trực diện ngao lệ Thái Hồ yêu đỉnh bốn bạn yêu quân. Cái này ngắn ngủi 14 chữ, thể hiện tất cả lao tới chiến trường, ra ngựa bọc thây quyết tuyệt, viết thấu vì nước đóng giữ vòng đài của dũng. Một đạo trắng bệch thiểm điện đánh rớt, chiếu sáng Giang Hành Chu lạnh lùng như sắt khuôn mặt. Thanh sam phần Phật gian, hắn chấp bút tay vững như bàn thạch, trong mắt lại đốt phần thiên liệt hỏa. Thơ thành một nửa, thiên địa chấn động. Không tốt. Yêu vương ngao lệ bỗng cảm giác không ổn, giao lân đứng đấy, hoảng sợ ngẩng đầu, khủng bố như vậy mưa gió thiên uy, dù cho là giao long nhất tộc, cũng khó có thể dẫn phát. Nó nhìn quần quận lôi vân nghẹn ngào rít đảo, đây là mưa gió chiến thơ. Toàn quân cấp bản vương giết, lấy Giang Hành Chu thủ cấp người, thưởng giao huyết ba dọn. Phong yêu tướng, yêu soái. Nó trong lòng biết, Giang Hành Chu thi từ tất có thể minh châu, một thiên minh châu cấp thi từ văn thuật là bực nào lợi hại, vô tâm cung chủ phi vô tâm như vậy đại nữ chủng, cũng gánh không được uy lực của nó. Ngao lệ rít đảo, giao chảo lăng không vung lên, mấy bạn yêu binh yêu tướng, giống như điên dại bản nào về phía bảy bên ngoài trăm trượng đê đập. Giết. Chu sát Giang Hành Chu, sát phong yêu soái. Ngao lệ lệnh treo giải thưởng, như là huyết thực thả vào đàn sói. Thái Hồ yêu quân trong nháy mắt sôi trào, quân tôm mắt đỏ nổi lên, chân đốt tại đê đập thượng gầy ra xuyên xuyên hỏa tinh, cua đem cự ngao khép mở, yêu khí tại giáp sát thượng ngừng tụ thành huyết sắc đường vân, uy yêu đem cong nặng nghề giáp lưng, lấy tứ chi chạm đất chạy như điên, trong cổ phát ra sắp chết như giã thú gào thét, ba giọt dao long chân huyết, cái này đủ để cho hèn mọn yêu binh một đêm lột xác thành tướng, lệnh bình thường yêu tướng thẳng trèo lên xoáy vị, nhiều ít thủy tộc yêu binh chém giết trăm năm, gặm nuốt đồng loại thi cốt tu luyện, cũng chưa chắc có thể khiến cho như thế tạo hóa. Bây giờ cái này thông thiên chi lộ, liên hệ tại cái kia chấp bút thiếu niên thư sinh đầu người lên. Giống, một đầu thanh giáp cua đem dẫn đầu sông phá màn mưa, càng cua mang theo gió tanh, vọt tới khoảng cách Giang Hành Chu 600 trượng nơi. Nó phảng phất đã nhìn thấy mình phụ thêm yêu xoáy lân giáp, thống ngự bầy yêu uy phong bộ dáng. Giang Hành Chu thần sắc lãnh đạm liếc qua, đã sông lên đê đập, khoảng cách 600 trượng có hơn yêu quân, hít sâu một hơi, vung bút tạ tố. Dạ Lan ngọa thính phong suy vũ, kỵ binh băng hà nhập một tới. Chớp mắt, bút lạc kinh phong vũ. Thơ thành. Minh Châu cấp chiến tranh triệu hoàn thơ. Giang Hành Chu trong tay một quyển Minh Châu chiến tranh thi từ quyển trục, hóa thành thủ bản văn bảo, quang mang văn trượng. Ầm ầm, mây đen cuộn cuộn, mưa to mưa như chút nước xuống. Giang giác. Giang Hành Chu túc hạ hàn xương nổ tung lan tràn, một đạo thương lam băng hà gầm thét chạy vọt về phía trước tuôn. Những nơi đi qua, mặt sông kết băng, dưới sông sóng lớn hóa thành từng khối băng nổi, liên quần quần khí vụ đều bị đông cứng thành xương sương ngủ. giống như một đầu tuyên cổ băng hà. Băng vũ. Bầu trời rơi xuống đầy trời mưa to, đột nhiên ngưng trệ, mỗi một giọt nước đều trên không trung đông kết thành bén nhọn tảng băng. Lốp bốp đánh vào băng hà bên trên. Một đầu ngàn trượng băng hà, ngang qua đê đập, chiến cuộc đổi biến. Giang Hành Chu đối diện, tốc độ cao nhất vọt tới yêu binh yêu tướng nhóm, hoảng sợ biến sắc. Bọn chúng hoảng sợ phát hiện, dưới chân đê đập đã hóa thành ngàn trượng băng hà, mặt đất đã kết băng, khắp nơi đều là bóng loáng khối băng. Bóng loáng như gương mặt băng chết xạ lạnh lẽo hàn quang, đem vô số trương vạn mèo yêu mặt chiếu dọi đạt được bên ngoài dữ tợn. Nhưng vấn đề là, bọn chúng đúng thủy yêu, không phải băng yêu. Xông vào trước nhất sóng mấy ngàn con lính tôm tướng của, xông lên băng hà, đột nhiên tập thể mất tốc độ, ngoạch, một cái thanh sắc quân tôm lục tốc loạn đạn, tại trơn trượt trên mặt băng bạch ra lộn xộn dấu vết, cuối cùng phanh địa đụng vào đồng bạn giáp cứng. Bát Túc Cua đem vẫn lấy làm kiêu ngạo hành hành chi tư thành trí mạng thiếu hụt, tám đầu chân làm theo ý mình, tại trên mặt băng nhảy lên buồn cười tử vong nắm bắt loạn. Thảm nhất chính là những cái kia quy yêu, nặng nghề giáp sắt thành vương hữu, tại trên mặt băng đánh lấy xoáy nhi trở ra, xếp sau yêu quân đâm vào trên người nó, đâm đến người ngã ngửa đổ. Băng vũ như truy, giang giác. Một cây vài thước băng truy từ trên trời giáng xuống, đem một cái điệt la hán quân tôm xuyên thành mức quả. Càng nhiều băng truy theo nhau mà tới, tại băng hà thượng tách ra đóa đóa huyết sắc băng hoa. Vô số băng truy như thiên phạt rơi xuống, đem những cái kia thực lực yếu nhất, liều mạng công kích yêu binh, đóng đinh tại băng trên sông. Một đầu thanh giáp cua binh còn duy trì vung ngao tư thế, cũng đã bị một thước hàn băng phong hầu, cặp kia lồi ra mắt kép bên trong, còn ngưng kết lấy khó có thể tin hoảng sợ. Ngao lệ treo thưởng vẫn đang vang vọng, nhưng những cái kia điên cuồng tiếng gào thét, giờ phút này đều hóa thành băng hà hạ nghẹn ngào. Mãnh liệt yêu quân, giờ phút này khoảng cách Giang Hành Chu chỉ còn lại 500 trượng khoảng cách. Thế nhưng là, nguyên bản một làn sóng điệt một làn sóng, trận hình nghiêm cận yêu quân đại trận, lại giống như đổ sụp tường thành, lẫn nhau chạm vào nhau, tại băng hà thượng hỗn loạn tương bừng. Vô số lính tôm tướng cua, nhanh nuốt loạn vũ, chân giẫm mặt băng, chợt ở đâu tính ở đâu. Hậu phương hàng thứ hai, hàng thứ ba yêu binh yêu tướng, vẫn còn đang liều mạng vọt tới trước, đụng vào hàng trước nhất yêu binh. Ô, băng trên sông, chợt nghe gót sắt chênh chành. Đã thấy, 1000 kỵ hắc giáp như mực, từ băng hà hàn vũ trung đạp băng mà tới. Chiến mã che giáp, gót sắt đạp nát băng tình, kỵ sĩ cầm qua, mặt nạ hạ sát cơ sâm nhiên. Băng hà kỵ binh, bị Minh Châu chiến tranh thi từ triệu hoán mà đến. Cả chi băng hà thiết kỵ, lại không một tia tạc âm, chỉ có mặt băng tại gót sắt hạ vỡ toang răng rắc giòn vang, phảng phất tử thần mài đao tiếng vang. Bọn hắn bày trận tại Giang Hành Chu trước người băng hà, xem chết như sinh. Giết. Cầm đầu đại tướng mặt nạ đống nhiên sáng lên hai giờ màu đỏ tươi, trong tay trường qua nhắm thẳng vào yêu trận. Vâng. Ngàn kỵ tê động. Băng hà rung động, gót sắt như sấm. Hắc giáp dòng lũ ép qua mặt băng, những nơi đi qua băng tinh nổ tung, hàn khí quần quật như sóng. Những cái kia còn tại trên mặt băng rẽ rùa yêu binh còn chưa đứng vững, liền kiến tử vong đã tới trước mắt, đại tướng một cây đại kích, xẹt qua bọn chúng cổ họng. Ầm. Hai quân đụng nhau trong nháy mắt, băng hà nổ lên trăm trượng hàn vụ. Thiết kỵ công kích chi thế tồi khô là hủ, trường qua chỗ hướng, lính tôm tướng cuốt như sóng lúa bàn đổ dạng. Băng truy bàn lưới mâu tùy tiện xuyên qua yêu giáp, gót sắt đem mai rùa đạp thành mảnh mỡ. Đầu kia bị băng phong thanh giáp của mình, ngay tiếp theo phong bế nó băng cứng, bị một ngựa vào đầu ép qua, hóa thành một chỗ bụi băng. Vâng. Hai quân đụng nhau sát na, tựa như luồng không khí lạnh cùng nộ đảo trùng cực quyết đấu. Ngàn kỵ hắc giáp như thiết, hung hăng đục nhập bốn vạn yêu quân đại trận tiên phong. Băng hà thiết kỵ tại bóng loáng như gương trên mặt sông phi nhanh như bay, mỗi một kỵ đều giống như cùng hàn băng hòa làm một thể, trường qua quét ngang dàn mang theo đạo đạo băng tinh gió lốc. Mà đối diện đến hàng vạn mà tính lính tôm tướng cua lại tại cái này cực hàn chiến trường nửa bước khó đi, hàng trước nhất quân tôm càng là loạn cả một đoàn, dài mảnh chân đốt tại trên mặt băng không ở trượt, cực kỳ giống bị lật tung bọ tre. Ngao lệ tại yêu quân bên trong, thấy muốn rách cả mí mắt, hắn bốn vạn yêu quân lại bị đầu này băng hà, 1000 kỵ thiết giáp, ngạnh sinh sinh ngăn tại đê đập lên. Đê đập chỗ tối, Giang Nam trên đường bạn học sinh nín hơi ngưng thần, trong mắt phản chiếu lấy chi kia quét ngang yêu quân băng hà thiết kỵ. Bọn hắn sắc mặt kích động, thần sắc phấn khởi. Đường Yến Thanh cầm trong tay băng kiếm, hồn nhiên vong ngã, chỉ là lẩm bẩm nói, lấy thơ làm vũ khí, lấy mưa gió vì trận. Đây mới thật sự là Minh Châu cấp, mưa gió băng hà chiến tranh thi tử. Không chỉ, Trúc Hạ Chi chỉ tiêm chiến đấu, trong hư không vẽ lấy chưa tan hết chiến thơ phù văn, kỵ binh băng hà nhập mộng đến này câu có thể hóa tài hoa là thật binh, đây là triệu hoàn thơ. Các ngươi nhìn những kỵ binh kia, tất cả đều là Minh Châu cấp tài hoa, biến thành tinh nhuệ sĩ tốt. Lấy một chọn 10, có thể nói là đỉnh cấp tinh nhuệ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng tiến công kích bên trong hắc giáp kỵ sĩ, nhưng tiến bị thiết kỵ bước qua trên mặt băng, lại hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt thơ hành, chữ chữ như đao đục đúa khắc bản sâu khảm tầng băng. Thơ thành tức Minh Châu. Đường Yến Thanh hầu kết nhấp nô, kích động có tự kiềm chế, bực này đại khí tượng, chúng ta suốt đời sợ nan nhìn theo bóng lưng. Giết. Giang Hành Chu kiến yêu quân đã đại loạn, đứng ở đê đập, lập tức vung trong tay xoài kỳ, đột nhiên đánh rớt. Quá phủ áp hai bên bờ đê đập, thích sứ Vi Quan Lan đột nhiên rút kiếm thét dài, Chu yêu nỏ, phóng. Năm bạn kế mai phục nơi đây thủy sư sĩ tốt, nhao nhao từ hai bên bờ tiễn tháp bên trong, nhấc nỏ mà bắn. Siêu, siêu, siêu. Đầy trời mưa tên sen lẫn thành lưới. Chỉ một thoáng, che trời mưa tên vượt qua băng hà thiết kỵ, đem những cái kia tại bên bờ, đê đập, hỗn loạn dãy rủa yêu quân đinh thành con nhím. Vô số mũi tên rơi vào yêu đàn, nổ tung đóa đóa huyết liên, đem mặt băng chiếu rọi đến như là huyết ngọc. Xông lên a. Mai phục tại đê đập chỗ tối mấy bạn giáp sĩ, tay cầm đao thuần qua tập, hướng phía yêu quân phóng đi. Đông, đông, đông. Chống trận chấn thiên, năm vạn thủy sư chiến thuyền đồng thời dâng lên chiến kỳ, từ yêu quân hậu phương chép phía sau lộ, để tránh vọt lên bờ yêu quân, lần nữa trốn về Thái Hồ.
800 lâu thuyền thượng trọng nỏ ông địa kéo căng, bó mũi tên hàn quang nhắm thẳng vào yêu quân cánh, mấy ngàn chiếc chiến thuyền, bổ sóng tràng biển, thuyền thủ pha yêu truy nổi lên lạnh lẽo thanh quang. A! Ngao lệ khí giao rít gào chấn vỡ vân tiêu, mắt vàng trung phản chiếu lấy toàn tuyến tan tác yêu quân, đê đập phía trên, 1000 băng hà thiết kỵ như cối xay thịt bàn ép qua yêu trận, 5 vạn thủy sư mũi tên như mưa, mấy vạn thủy sư sĩ tốt, lít nha lít nhít, bắt đầu cùng yêu quân chém giết. Quá trong hồ, 5 vạn thủy sư chiến thuyền bảy trận như tượng, pha yêu tên nọ như mưa to chút xuống, từ phía sau đánh tới. Nó 4 vạn yêu quân, giờ phút này lại như thú bị nhốt, tại quá phổ áp đê đập nơi, tiến thôi không được. Giang Hành Chu, bản vương thể phải giết ngươi. Giao ngâm nổ vang, Ngao Lệ toàn thân giao lân nội trường, mỗi một phiến lân giáp đều bắn ra chói mắt huyết quang. Ngay tại nó sắp lao xuống, thẳng hướng Giang Hành Chu liều mạng sát na, nghiệt giao nhận lấy cái chết. Một đạo thanh hồng phá không mà đến. Thích sứ vi quan lan lăng không đặt kiếm, quan bảo phần phật như chim ưng dương cánh, trong tay ba thước thanh phong đống nhiên hóa thành trăm trượng kiếm mang, một kiếm chém xuống. Phốc phốc, giao huyết đầy trời. Ngao Lệ một nửa giao cánh tay, ứng thanh mà đứt, nó gào lên đau đớn lấy vặn bẹo trăm trượng giao thân thể, vỡ vụ lân phiến bọc lấy huyết vũ lộn xộn dương rơi xuống. Ngao huynh đi mau, trốn về Đông Hải Long Cung. Lưu được núi xanh, không lo không củi đốt. Bạch Ngạch Hầu hóa thành một đạo ngân quang phóng lên tận trời, một thanh hổ trảo yêu đao, đón đỡ vi quan lan kiếm thứ hai, nổ tung đầy trời hỏa tinh. Đi. Hoàng Ngư yêu xoáy càng là hất lên vây đuôi, nhấc lên trăm trượng chọc lãng che đậy ánh mắt. Tùy ý mấy trăm tên yêu tướng, mấy bạn yêu binh cùng nhân tộc 10 vạn thủy sư chém giết. Thái Hồ yêu quân toàn tuyến đại bại. Thái Hồ yêu đình đã xong, bọn chúng hao phí mấy chục năm tích lũy yêu binh yêu tướng, này trong trận này giao một trong sáng. Siêu siêu. Thái Hồ chỗ sâu, chỉ còn lại mấy đạo huyết sắc ám ảnh, yêu vương Ngao Lệ tại yêu hầu Bạch Ngạch Hầu, Hoàng Ngư yêu xoáy chờ hộ vệ dưới. Từ 10 vạn thủy sư vây quanh chỗ bạc nhược giết ra khỏi chúng đây, hốt hoảng trốn chạy hướng Đông Hải, ven đường vẩy xuống giao huyết, đem nước hồ nhuộm thành màu đỏ tươi. Đấu chương xong, chương 147, Giang Nam tin chiến thắng, Giang Hành Chu độc chiếm 3 thành công tích. Chương 147, Giang Nam tin chiến thắng, Giang Hành Chu độc chiếm 3 thành công tích. Một đêm, huyết chiến chưa đừng. Giang Nam 10 vạn thủy sư chống trận không thôi, chiến thuyền tẩy mở màu đỏ tươi nước hồ, pha yêu tên nọ như đàn châu chấu bàn chút xuống. Chạy tán loạn yêu quân bị buộc đến chỗ nước cạn, lính tôm tướng cua giáp sát dưới ánh mặt trời hiện ra sắp chết bóng loáng. Giết. Trên bờ đê, hơn bạn tú tài học sinh như lang như hổ địa nhào về phía tàn yêu. Đường Yến Thanh Huy hào bắt mặc, đầu bút lông lướt qua nổ tung đóa đóa sen xanh, đem một đầu xà yêu đóng đinh tại trên đá ngầm, chúc hạ chi miệng tụng thi từ văn thuật, trong tay văn kiếm hóa thành nhất đạo lưu quang, xuyên thủng một đầu của mình hốc mắt. Đầu này quy yêu là của ta, chớ muốn cùng ta tranh. Từ rực rỡ minh dẫm lên băng nổi nhảy ra, trong tay tế ra một chiếc nghiên mực văn bảo, hung hăng nện xuống, phanh điệu tóe lên một chùm màu xanh sẫm yêu huyết. Giang Nam 10 phủ tú tài đám học sinh, cướp đoạt chiến công đã giết đỏ cả mắt, trận chiến này công tích, đều là bọn hắn thi hương sách luận tuyệt hảo tài liệu. Thích sứ Vi Quan Lan đã hứa hẹn, chu yêu chiến tích càng cao, càng dễ dàng thông qua năm nay Giang Nam đạo thi hương thủ trận khảo thí. Thái Hồ bờ tây, đột nhiên chuyển đến lang yêu kêu thảm. Chỉ kiến vài đầu lang yêu bị ép vào ven hồ bùi cỏ lau nước bùn bên trong, bước đi liên tục khó khăn, nhất tiểu đội băng hà thiết kỵ đang từ mặt nước hiện hiện. Cầm đầu lang yêu đem vừa muốn phá vây, toàn bộ cỏ lau đột nhiên không gió mà bay. Soạn. Tiểu đội băng hà kỵ binh gót sắt đạp nơi, hóa thành khối băng, qua tập như chát đao bản đã qua, đàn sói trong nháy mắt hóa thành khắp nơi trên đất băng điêu. Chạy đến đoạt công đám học sinh đứng chết chân tại chỗ. Giang Hành Chu cái kia phong vũ đại tác thơ trang rõ ràng đã thu hồi, lưu lại tài hoa băng hà kỵ binh, lại vẫn tại bốn phía tìm kiếm, tự chủ giết địch. Lúc tờ mờ sáng, cuối cùng một đầu ẩn sâu ở trong bùn cá neo yêu binh, vị sĩ tốt nhóm loạn tiễn bắn chết tại quá phổ áp miệng cống. Bốn bạn yêu thi phủ kín 30 dặm Thái Hồ bờ hồ, nước hồ hiện ra quỷ dị thất thải màu trắng sắc. Giang Nam 10 vạn thủy sư cùng Thái Hồ yêu đình chi chiến, rốt cục kết thúc. Hôm sau, luồng thứ nhất ánh dạng đông đâm rách tầng mây, đem Thái Hồ nhuộm thành kim hồng. Đê đập thượng bỗng nhiên sôi trào lên, mấy trăm vạn bọn dân phu tại đại quyết chiến sau khi kết thúc, giống như thủy triều tuôn hướng bên hồ. Bên này, mau nhìn nơi này có một đầu cua đem tàn sát. Bọn hắn cóng giỏ trúc, dẫn theo bao tải, trong mắt lóe ra kích động, chờ đợi ánh sáng. Nhất cái mình Trần Hán Tử bỗng nhiên nhào về phía chỗ nước cạn, từ nước bùn trung túm ra một nửa màu xanh đen cự giải sát. Ngao sát thượng còn lưu lại băng tinh, tại nắng sớm trung chết xạ ra thất thải quan choáng. Hắn run rẩy dùng đao bổ củi bổ ra giáp xác, vậy mà ngoài ý muốn, từ trong máu thịt móc ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ yêu đan, kim quang chói mắt, yêu khí nồng đậm. Đây là luyện chế văn đan tài liệu tốt, có tu hành lối đi nhỏ nhà luyện đan thuật văn sĩ, hội trọng kim chọn mua vật này. Phát đạt, phát đạt. Hán tử đem yêu đan dơ lên cao cao, nước mắt hòa với mồ hôi nước bùn lăn xuống, ta nương tiền trị bệnh có, khuê nữ xuất giá đổ cưới cũng có. Một viên trong yêu tướng đan, chí ít bù đắp được hắn 10 năm vất vả lao động chi tiền tài. Cách đó không xa, ba cái dân nghèo thiếu niên, chính hưng phấn hợp lực lôi kéo một đầu dài 3 trượng xà yêu thi hải. Vậy rắn thượng ngưng kết băng xương, cắt vỡ bàn tay của bọn hắn, máu tươi nhỏ tại mắt rắn thượng lại phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Cái này lân phiến có thể luyện chế lân giáp binh khí, có thể bán được giá trên trời. Cẩn thận. Nhiều tuổi nhất thiếu niên đột nhiên quát chói tai, xà yêu kia đầu lâu sẽ còn động. Mấy thiếu niên vội vàng trốn tránh. Lời còn chưa dứt, xác rắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, ở trong bùn bặm mẹo, mở ra tanh hôi răng nanh. Giang Nam các phủ đám thương nhân, luyện đan sĩ nhóm văn phong mà tới, đuổi tới Thái Hồ. Nhất tòa lâm thời phiên chợ, tại Thái Hồ đê đập thượng lan tràn ra. Mấy bạn yêu binh yêu tướng, đây chính là một bút kinh tiền tiền hàng. Tươi mới hắc ngư yêu liệu, 3 lượng bạc nhất phiến. Yêu tướng rùa huyết. Rùa huyết. Cuối cùng 3 bình. có cái gầy gò thương nhân đang dùng thìa bạc múc lấy lưu ly bình bên trong yêu huyết, khách quan ngài nhìn, máu này bên trong còn mang theo tơ vàng, tuyệt đối là quy yêu đem huyết đây là khí huyết vật đại bổ. Nếu là thụ thương, dùng cái này huyết nấu canh, nhất là tầm bổ. Đồng nhiên, toàn bộ phiên chợ an tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hồ nước, nơi đó nổi một cỗ chín đầu hải yêu mã tỏa giá, hải yêu mã che kín vết kiếm. Đúng đúng yêu hoàng ngao lệ hải yêu mã tỏa giá. Đây chính là bộ thận tráng dương cực phẩm hải yêu dược liệu. Có người run giọng nói, lời còn chưa dứt, hơn 10 đạo quan bảo thân ảnh đã đạp nước mà đi. Giang Nam thủy sư chủ xoáy trong doanh trướng, đàn hương lở lở. Tư Mã Đô thượng quân quỷ một chân trên đất, giáp trụ thượng vết máu chưa khô, bẩm đại nhân, chiến dịch này quân ta hao tổn 3.72 một người, chém yêu 4 bạn. Yêu vương ngao lệ, Bạch Ngạch Hầu, Hoàng Ngư yêu xoáy chờ tán quân trốn vào Đông Hải, phải chăng truy kích? Không cần. Vi quan Lan khẽ bước kiếm thuệ, này chuỗi san hô hạt châu tại nắng sớm trung hiện ra huyết sắc, mấy đầu chó nhà có tăng thôi. Không có yêu quân, bọn chúng không nổi lên được cái gì bọt nước đến. Lần này, chỉ dùng cực trả giá thật nhỏ, tiêu diệt Thái Hồ yêu đỉnh 4 vạn yêu quân, báo cáo triều đình, đây chính là một cái công lớn. Mặc dù chạy trốn mấy cái đại yêu, cũng không quan trọng. Hắn bỗng nhiên lấy kiếm nhọn đẩy ra manh lều, ngoài trướng, mấy chục vạn dân phu chính như bầy kiến bản vận chuyển mấy vạn yêu quân yêu thi. Càng xa xôi, đã có công lại tại đo đạc bờ hồ, đường kẽ sám cọc gỗ một đường kéo dài đến nước thiên chỗ giao giới, vì khổng lồ công trình thủy lợi làm chuẩn bị. Không có yêu quân quấy rối, có thể an tâm tiến lên Thái Hồ công trình thủy lợi. Vi quan Lan vỏ kiếm trùng điệp đống nhiên địa, hết sức hài lòng. Truyền lệnh, trăm vạn dân phu tiếp tục tu kiến Thái Hồ đầu mối then chốt công trình, đợi Thái Hồ thủy vị hạ xuống trăm trượng Đông Hải thủy yêu liền cũng không còn cách nào ở chỗ này đặt chân. Nhưng lĩnh viên trừ hậu hoạn, hắn híp mắt nhìn về phía sương sớm bên trong hồ hoàng đảo, hăng hái, bản quan muốn tại cái kia huyền vũ nham bên trên khắc một thiên vi thích sứ chấn Thái Hồ yêu mình. Đúng. Chúng thủy sư tướng lĩnh linh mệnh, nhao nhao khoản trì bên ngoài bận đột. Đợi chúng tướng nối đuôi nhau rời khỏi, trong trướng đông nhiên vắng vẻ, duy dư đồng lậu tí tách. Vi quan Lan chắp tay quần án ba vòng, màu đen quan bảo và áo đảo qua gạch xanh, hù dọa một sợi khói bụi. Chợt chú bước, năm ngón tay ấn lên tử đàn bàn trà, khớp xương trắng bệnh. Lấy trường tâm đường giấy tới. Người hầu nâng thượng Tuyết Lãng tiên lúc, thứ sử đại nhân chính lấy mai rắc trầm kẽ chọc nghiên mực. Bút lông cừu no bụng chám tùng nghiên mực, hào nhọn treo ở trên giấy nửa tấc, một giọt mực châu đem rơi chưa rơi. Thần quan Lan kinh sợ, chắp tay cúi đầu, cần lấy chiến sự tấu nghe thánh nghe. Thứ nhất, yêu quân dẹp điên, thu hoạch 5 vạn thần phụng thiên phạt nghịch sự tình, hoa tiêu đường sông nam đạo thủy sư 10 vạn, 10 phủ quận trưởng cũng thái học nho sinh và người, cùng đi săn tại Thái Hồ, tiến vào diệt chiếm cứ Thái Hồ chi yêu nghiệt nao lệ. Lại bệ hạ thần uy, tướng sĩ dùng mệnh, huyết chiến 1 tháng, đại phá yêu quân tại quá phổ áp đê đập. Trận chém yêu đem 300 tên, nghịch trùng 3000, chu sát yêu binh 5 vạn 7000 có thừa, đốt nó long tiêu cùng huyết, dẹp điên tả phân. Yêu đống sát chết tích như núi, máu nhuộm nước hồ, tập thế từ đó tan rã. Quân ta mặc dù anh dũng giành trước, nhưng yêu quân hung hoàn, cũng hao tổn sĩ tốt hơn 3000 tên. Này đều là thần thống ngự vô phương, không thể toàn thắng, nam xin thánh thượng giáng tội. Thứ hai, thủy lợi khởi công xây dựng, điều động sức dân yêu hoạn đã trừ, thần nghị Thái Hồ thủy lợi tắc nghẽn, phong điền hơn 300 dặm. Tào Mương cùng trệ, thuyền bè nan thông. Liên theo nước bộ thức thánh điện, điều động dân phu 200 vạn xây dựng Thái Hồ đê, hái đá Thái Hồ 50 vạn phương, hao tổn thiết 300 vạn cân đúc đập nước, mới trúc lăng hồ áp, lật sóng áp chờ 30 tòa, nạo vét vào biển thủy đạo, mở rộng đến 20 trượng, lấy lợi thủy vận, tưới tiêu, từ đây vĩnh tuyệt thủy yêu hậu hoạn. Công trình to lớn, nhưng giả yếu chấp kỳ cây trổi, phụ nữ trẻ em truyền ẩm thực, trắng người ngày đêm đắp đất. Bách tính nô nước tấp nập, đều là tụng thánh nước. Thần làm nghiêm đốc công kỳ, vụ làm trung khu thủy lợi sớm ngày làm xong, lấy rõ bệ hạ ái dân chi tâm. Thứ ba, học sinh Giang Hành Chu, công văn rất cao yêu quân hung hăng ngang ngược thời điểm, Giang Châu tú tài Giang Hành Chu, tuy không quan thân, nhưng trùng dũng hăng hái. Xuân phong đi đầu, lấy ái liên tuyết phá 3000 địch chủng, lấy phong vũ đại tắc nên kích ngao lệ yêu quân, khiến yêu quân đại loạn, quân ta có thể thừa thế đánh lén. Kẻ này chí dũng gồm nhiều mặt, quả thật quốc sĩ chi tài. Thần cả gan tiến cử, xin thánh thượng ân thưởng, lấy lệ thiên hạ trung nghĩa. Thần quan Lan lại bái khấu đầu, cần cố tấu nghe. Thiên thụ 15 năm tháng 7. Giang Nam đạo thích sứ thần Vi quan Lan thân ái Vi quan Lan tinh tế trầm trước cái này phong dân sớ. Tấu chương trưng bày 3 phần công tích, Giang Hành Chu độc liệt 1 phần. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng là trịnh trọng rơi hạ tối hậu một bút, sau đó tự tay lấy si phong giam, thanh đồng quan ấn tại ánh đến hạ hiện ra u quang, trung điệp đặt ở tơ lụa phía trên. Cái này phong chiến công dân sớ, đem dọc theo 3 tỉnh lục bộ quan đạo lưu truyền, thượng thư tỉnh Châu Phê, tỉnh trung thư Tử Thụ, cuối cùng hiện lên tại Cửu Trọng cung khuyết Long án trước. Triều đình sẽ dựa theo hắn dân sớ, theo thứ tự đến ngợi khen, lên chức Giang Nam đạo quan biên. Theo biên chế, hắn vốn chỉ cần liệt lên các quận thái thú cùng thủy sư tướng lĩnh tục danh. Giang Hành Chu chỉ là một giới tú tài. Tại chưa chúng nâng, thu quan trước đó, dù có đầy trời chiến công, cũng đổi không được nửa tức quan văn thụ hơn. Chỉ có thể đạt được hoàng gia ban thưởng, văn bảo, tiền tài, điển sản ruộng đất, trạch viện loại hình. Đương nhiên, cũng có thể tú tài chi thân chiêu mộ nhập ngũ, đồng thời đặc biệt để bạt làm, du kích tướng quân, kỵ binh dũng manh ý chờ vân bị, thưởng miễn thuế, miễn dịch đặc quyền. Nhưng là, quan võ hạn mức cao nhất quá thấp, quan giai bất quá binh bộ. Giang Hành Chu muốn đi khoa cử văn đạo, phó thi khoa cử. Tự nhiên là không thể nào đi thuần võ tướng chi đạo. Vi quan Lan châm trước hồi lâu, y nguyên đem Giang Hành Chu cũng biết nhập chỉ báo, thậm chí đơn độc một đầu chuyên môn biết Giang Hành Chu công tích. Hắn biết, đợi Giang Nam đạo thi hương chi hậu, Giang Hành Chu hội vào kinh thành đi thi sang năm kỳ thi mùa xuân. Đại Chu đế thành nước, thâm bất khả chắc. Chu tước đường cái hai bên ngàn năm thánh nhân thế gia dòng dõi sông nghiêm, vương hầu, môn thiệt, Thuần quý xa giá ép qua bao nhiêu sĩ tử khát vọng, không biết nhiều ít thế lực chiếm cứ đế thành, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm tại đế thành bị áp chế, cuối cùng thành cửa son tường xây làm bình phong ở cổng hạ bừa bãi vô danh. Phần này do thích sứ tự tay viết chiến công dân sớ, đem xuyên thấu ba tỉnh lục bộ tầng tầng thẩm duyệt, vượt qua cửa cung tầng cao, thẳng đến ngự án, thẳng tới thánh nghe. Vậy hạ hội biết được, Giang Nam đạo hữu này kỳ tài, lập xuống chiến công hiển hách, lưu lại một cái cực giai ấn tượng. Ngày sau thi hội, thi đình, Giang Hành Chu tranh đoạt tiến sĩ cấp đệ lúc, cái này phong dân sớ chính là hắn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Trận chiến này công đấu, nhanh đưa thượng thư tỉnh. Vi quan Lan trầm giọng hạ lệnh. Tuân mệnh. Sứ giả hai tay tiếp nhận si phong dân sớ, trở mình lên ngựa, giơ roi phi nhanh, thẳng đến Đại Chu đế thành mà đi. Đại Chu đế thành. Thượng thư tỉnh. Sơn son đại môn chậm rãi mở ra, đồng đinh trong bóng chiều hiện ra lênh quang. Báo. Giang Nam đạo quân tỉnh cấp đấu. Phong thủ lệnh sử tiếp nhận sứ giả đưa tới si mật hàm, chỉ tiêm chạm đến cái kia phương thích sứ ấn tín và dây đeo trên lúc, có chút dừng lại. Dưới hiên đồng lậu tí tách, cùng nơi xa cung thành tiếng trống canh hô ứng lẫn nhau. Phần này không giống bình thường Giang Nam đạo thích sứ đại thắng dân sớ, chính dọc theo Đại Chu quyền lực mạch lạc, hướng chạy thánh triều nhất tính mịch ba tỉnh lục bộ đầu mối. Thượng thư tỉnh, giá trị phòng. Đồng lâu khói xanh lượn lờ, ánh đến tại sơn son cột trụ hành lang gian chợt trợn. Chợt nghe ngoài điện tiếng giày gấp rút, giáp trụ âm vang, báo. Truyền lệnh sứ giả quỳ một chân trên đất, hai tay cao nâng si mật hàm, tiếng nói xuyên tấu nặng nề hoàng hôn. Giang Nam đạo 800 dặm thần cấp. Thích sứ vi quan Lan thân bút chỉ báo, đại thắng. Cuối cùng một chữ rơi xuống, cả sảnh đường ánh đến đột nhiên nhoáng một cái. Thượng thư lệnh chấp ngả voi hốt bàn tay có chút dừng lại. Tơ lụa dâng sớ thượng cái kia bôi chưa khô chu sa, tại dưới đèn diễm như mới huyết. Thái hồ yêu đỉnh, lại tại một tháng bên trong bị đều tiêu diệt. Thượng thư trái phó xạ Bùi Thế Hoành chỉ tiêm run lên, dâng sớ soạn rung động. Hắn đông nhiên đứng dậy, ngà voi hốt bản cách một tiếng đội lên đàn mục trên bàn. Trên bàn sứ men xanh đổ rửa bút bị tay áo phong mang đến lay động, mặt nước chiếu ra hắn đột nhiên co lại con người. Thượng thư lệnh Bùi Thế Hoành mặt trầm như nước, ánh đến ly sâm nhưng hiện hiện, bình thường để tính, chính là triệu tập ba trấn biên quân, long tường, giúp tướng lượng vệ tinh nhuệ, cũng nên ác chiến nửa năm, thậm chí nhất năm khoảng chừng mới có hy vọng tiêu diệt Thái Hồ yêu quân. Hơn nữa, triều đình chưa cấp Giang Nam đạo phát một bình một tốt, một lượng bạc. Chỉ dựa vào Giang Nam mười phủ nhiều năm chưa đại chiến thủy sư sĩ tốt, chiến bại đều có nhiều khả năng. Giang Nam đạo chính là Đại Chu thánh triều giàu có nhất đại châu. Thủy vận, thuế muối, chức tạo, thuế ruộng tài chính và thuế bù. Chỉ là thuế muối bù đắp được ba châu hàng năm, nơi đó chức tạo cung cấp nuôi dưỡng lấy nửa cái hoàn thành. Bên nào không phải chạy xuống kim thủy công việc béo bở. Đại Chu không biết nhiều ít người nhìn chằm chằm Giang Nam đạo thích sứ chi vị. Nhiều ít ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó rình mò. Liên đợi đến vị này thứ sử đại nhân phạm phải sai lầm lớn, từ Giang Nam đạo thích sứ chi vị rơi thịt nát xương tan, tốt thay vào đó. Những cái kia sói đói bàn con mắt, giờ phút này sợ là muốn nhỏ ra huyết. Đáng tiếc, bây giờ cái này phong tin chiến thắng, ngược lại thành vi quan Lan từng bước cao thăng bàn đạp. Ba tỉnh lục bộ kim giai, sợ là đã vì hắn sáng bóng sáng loáng. Khá lắm vi quan Lan Bùi Thế Hoành chỉ tiêm xẹt qua dân sớ thượng vậy được chói mắt châu phê, đống nhiên dừng lại, ánh đến chớp chớp, thượng thư lệnh Bùi Thế Hoành chậm rãi khép lại dân sớ, lòng bàn tay vuốt ve vậy được châu phê, thật lâu bất ngữ. Thật lâu khẽ than thở một tiếng tại giá trị trong phòng đẩy ra. Này phần dân sớ, ba phần công tích. Chu Thái Hồ yêu khởi công xây dựng trung khu thủy lợi, Giang Hành Chu công vân ánh mắt của hắn dừng ở dòng cuối cùng, tú tài Giang Hành Chu, số một mình thứ nhất. Ngòi bút treo tại phía trên nghiên mực, một giọt mực lặng yên rơi xuống, tại trên tuyên chỉ choáng mở giữ tợn hình dáng. Vì quan Lan lại bỏ được đem ba thành công vân, đều chia cho một cái tú tài thư sinh. Cái này chỉ sợ là muốn tự tay vì cái này tú tài trải ra một đầu thanh vân lộ, sớm bị kỳ thi mùa xuân hội thử, thi đình làm chuẩn bị. Cũng không biết cái này tú tài Giang Hành Chu là môn nào đường, đến vi quan Lan coi trọng như vậy. Mô phỏng đưa tỉnh trung thư. Bùi Thế Hoành trầm âm, gác lại bút son, bút tích tại Giang Hành Chu ba chữ thượng ngưng tụ thành châu. Dân sớ khép lại trầm đục, kinh bay dưới mái hiên rừng quạ. Tỉnh trung thư phê hồng, tới cực nhanh, đã bắt không được Giang Nam đạo thích sứ vi quan Lan nhược điểm cùng sai lầm, ba tỉnh cũng chỉ có thể một đường thông suốt cho đi. Phần này thẩm thấu Thái Hồ gió tanh tin chiến thắng, cuối cùng vẫn là dọc theo thềm son ngự giai, vững vàng rơi vào cái kia phương cựu lòng quay quanh tử đàn trên bàn, long văn lư hương khói xanh lượn lờ. Tấu chương xong, chương 148, thi hương. Khảo đệ nhất thi vấn đáp, Giang Hành Chu tiêu chuẩn đáp án. Chương 148, thi hương. Khảo đệ nhất thi vấn đáp, Giang Hành Chu tiêu chuẩn đáp án. Thái Hồ ba vạn khoảnh sóng biết bên trên, nổi chưa tán khói lửa. Thích sứ vi quan Lan mệnh lệnh Giang Nam 10 vạn thủy sư, vẫn trú tại Thái Hồ ven hồ, chiến kỳ vòng quanh nhằm ướt gió hồ, để tránh Đông Hải yêu tộc chưa từ bỏ ý định, ngóc đầu trở lại. Các tướng sĩ tháo đao cung, cùng điều động mấy trăm vạn dân phu cùng nhau gắp đất lũy thạch, xây dựng Thái Hồ trùng khu thủy lợi, thiết giáp thượng chưa lau tận vết máu hòa với bùn nhão, tại mặt trời đã khuất ngưng tụ thành màu nâu đậm vậy. Hoành khóa Thái Hồ trung khu thủy lợi, chính ngày ngày dần dần thành hình. Đợi công trình thủy lợi hoàn thành ngày, Đông Hải thủy yêu muốn quyền thổ lại đến, chính là tuyệt không có khả năng. Giang Nam mười phủ thanh sam các tú tài, cũng đã không để ý tới tại Thái Hồ khánh công thịnh yến, nhao nhao trở về thành Kim Lăng phó thi. Bọn hắn gánh vác trong bọc hành lý, không có gì ngoài mấy quyển lật nát kinh nghĩa, còn cất dấu mới sao chép Chu yêu sách, cái kia trong câu chữ đều là bọn hắn dùng máu và lửa rèn luyện ra sách luận. Không hề nghi ngờ, thích sứ vi quan Lan lần này thành công chu diệt Thái Hồ yêu đỉnh, vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất định ra này để, đây là Giang Nam đạo thi hương khả năng nhất thi để mục một trong. Thi hương sắp tới, cả tòa thành Kim Lăng ao đều ngâm ở trang nghiêm thư hương bên trong. bổn chàng Kim Lăng phó thi 10 phủ tú tài, cao tới bạn người, bao năm qua tích lũy tú tài, rất nhiều người cơ hồ mỗi lần thi hương đều là hội phó thi. Những này thanh sam thư sinh trùng, có người thái dương đã thấy sương sắc, già yếu lưng còng, vẫn chấp nhất địa bưng lấy ố vàng thư quyển, cũng có người tuổi chưa qua cập quan, mới ra đời, trong mắt lóe ra nhất định phải được quan mang. Nhưng mà, có thể trúng cử người, không siêu 300 người. Như vậy Bách Lý chọn ba cơ duyên, lệnh nhiều ít giang nam đạo người đọc sách chịu trận nhìn đầu. Thi hương, 3 năm vương có một lần cơ hội. Một khi không trúng, cái kia chính là 3 năm chi hậu. 3 năm lại 3 năm. Ai dám nói, chính mình có thể chịu được mấy cái 3 năm. Giang nam trường thi ngoài tường, không biết chôn giấu lấy nhiều ít sĩ tử, 3 năm phục 3 năm thở dài. Trong thành Kim Lăng, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Nửa đêm khách sạn, dân túc bên trong, ngọn đèn đem thư sinh rượi bản tiến ảnh quăng tại giấy dán cửa sổ bên trên. Khêu đèn dạ độc giả, chỗ nào cũng có. Từ nói, di địch chi có quân, không bằng chư hạ chi vong cũng. Từ tại xuyên trong đó biết, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Có người lấy dây thường hệ phát treo ở lương, có người lấy lá ngải cứu hun mắt nâng cao tinh thần, càng có người đối ánh trăng lặp đi lặp lại mô tả sách luận. Thời khắc này thành Kim Lăng, liên phu canh gõ bang đều thả nhẹ tiếng vang, e sợ cho đã quấy rầy tú tài các thư sinh đọc sách. Đợi cho thi hương ngày, giờ tí, bóng đêm đen kịt, hàn lộ ngưng sương. Giang Nam trường thi gạch xanh đại ngoa dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, sơn son đại môn đóng chặt, chỉ có hai bên thạch sư đứng trang nghiêm, giống như đang thẩm vấn xem cống ngoài cửa viện, trùng trùng điệp điệp thi hương phó thi tú tài đại quân. Giang Nam các cửa phụ phiệt tiên ngựa chạm trổ hoa văn tuấn mã, thế gia chu vòng hoa cái, đều là tại cách trường thi ngoài trăm trượng liền lặng lẽ chú bí. Cẩm y đai lưng ngọc quý công tử nhóm cả quan xuống ngựa, chuẩn bị lên đường còn nghe các phụ huynh bối tha thiết căng dặn, nhớ lấy thẩm đề. Giang Nam trường thi bên ngoài, sông Tần Hoài nước chiếu đến màn đêm, văn miếu đường phố tiền nhân chiếu như tuôn. Đưa thi người chen vai thích cánh, có lao ông tóc trắng trụ trượng trông mong, có thanh sam tôi tớ ôm ấp thi cái giỏ, càng không ít che mặt lao nước mắt khuê tú, đem một phương thêu khăn nhét vào tỉnh lang trong tay, dặn đi dặn lại. Kim Lăng phủ hơn bạn tên nha dịch, đám binh sĩ đã sớm giáp trụ qua tập như rừng, tại Giang Nam trường thi chúng quanh trăm trượng bên trong cảnh giới, duy trì thi hương trường thi trật tự. Giang Châu phủ, phủ Dương Châu, phủ Tô Châu, Giang Nam 10 phủ các huyện thí sinh sớm đã dựa theo bản phủ bản huyện xếp hàng, ô ép một chút thí sinh bóng người tại đèn lồng ánh sáng nhạt hạ lặng im như rừng. Bọn hắn chợt có thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là dương sách va chạm nhẹ băng lên, lại không người dám cao giọng ồn ào, thi hương trước mắt, ai cũng không muốn đụng vào rủi ro. Giang Hành Chu một bộ áo xanh, đứng yên Giang Châu phủ Giang Âm huyện phó thi trong đội ngũ. Bên cạnh đều là cùng huyện thí sinh, Hàn Ngọc Quê, Tiết Thị huynh đệ, Tào An, Lục Minh, Lý Vân Tiêu, Cố Chi Miễn, cùng với Chu Quảng Tiến Bảo, Trương Du Nghệ chờ trăm hơn 10 tên tú tài. Trong những người này, đã có tân tiến tài tuấn, cũng có ít độ thi rất lão sinh. Lần này thi hương, tóc trắng lao tú tài Trương Du Nghệ lại phá lệ quý củ, tại Giang Nam trường thi trước cửa chưa dám như những năm qua bản thiết tế bản, bảy tam sinh, chỉ là siết chặt thi cái giỏ, thái dương thấm lấy mồ hôi dị. Lần này thi hương, ngoại trừ Giang huynh tất chúng, ta các chư vị đều là muốn toàn lực ứng phó mới có một tia hy vọng, có thể chúng nâng. Hàn Ngọc Khuê đốt ngón tay trắng bệnh, thanh âm khẽ run. Đừng nhìn Giang Âm huyện trường trên dưới 100 tên tú tài phó thi, nhưng là có thể chúng cử người, sẽ không vượt qua 3 năm người số lượng. Ý vị này, trong bọn họ trăm chi 97 thí sinh, cuối cùng rồi sẽ thi rớt. Xưa nay hăng hái Tào An, giờ phút này lại trầm mặc bất ngữ, đốt ngón tay tại trong tay áo âm thầm nắm đến trắng bệnh. Mà cái kia ngày thường nhất là phóng khoáng không bị trói buộc Lục Minh, giờ phút này cũng túi đầu liễm lông mày, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất liên y bảo ma sát tiếng sột soạt âm thanh đều sợ kinh động đến cái gì. Lại thoải mái tinh thần, tạm thời cho là bình thường tiểu khảo. Giang Hành Chu nhẹ lời, chiều Giang Âm huyện các bạn cùng học đạo. Hít sâu. Chúng thí sinh hoặc nhắm mắt đọc thầm, hoặc nắm chặt thi cái giỏ, mặc dù thần sắc khác nhau, lại đều là lưng căng cứng như căng dây cùng, nghiêm nhiên lâm trận thái độ. Gọi tên giấy bảo lãnh, nha dịch sướng hát âm thanh bạch phá bóng đêm, như lưới đao bản sắc bén. Giang Nam 10 phủ chư huyện các thí sinh, 5 người một tổ, xếp hàng theo thứ tự tiến lên. Mấy trăm tên siêu kiểm quan đứng ở trường thi hai bên, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn, chỉ tiêm lục xem vào áo, ống tay áo, vớ giày, thậm chí búi tóc cũng bị chia rẽ, tinh tế gậy. Thu phong sương đêm trùng, hơn bạn các thí sinh chỉ mặc áo mỏng, lại không người dám ra một tiếng lời oán giận, tài liệu thi chi tội, nhẹ thì trục xuất trường thi, nặng thì từ bỏ công danh, ai dám nhiều lời. Thoát, quần áo hiểu hết, vớ giày, áo túi đều bị bóp nhào nặng kiểm tra thực hư. Giang Hành Chu dẫn theo thi làm, nín hơi mà đứng. Nha dịch siêu kiểm quan gặp hắn, lại là tất cung tất kính, hơi làm điều tra hình dạng, liền để hắn tới. Giang Nam đạo đệ nhất tài tử, thích sứ vi đại nhân nhất ưu ái tú tài học sinh, Giang Nam đạo mười phụ thụ nhất tôn kính tú tài, thi hương có hy vọng nhất giải nguyên, hiểm không kiểm tra đều như thế. Lập xuống hiệp trợ thích sứ tiêu diệt Thái Hồ yêu đình bất thế chi công, thân là quan chủ khảo thứ sự đại nhân nhất định phải bảo đảm Giang Hành Chu nhất cái Giang Nam đạo cử nhân giải nguyên. Ai lại dám thật soát người, không cho hắn phó thi. Cái khác thí sinh liền không vận khí tốt như vậy. Bên cạnh Hàn Ngọc Khuê sắc mặt trắng bệnh, mà anh em nhà họ Tiết thì cắn chặt răng, tùy ý nha dịch thô lệ ngón tay lục xem dây thắt lưng. Nghĩa minh chính bản thân về sau, cha các thí sinh hàng mây che thi cái giỏ. Trong rổ bút mực đầy đủ, ngọn nến ba trì, lương khô một bao, đều là cần tại chỗ bài nát kiểm tra thực hư, để phòng cái tặng. Phong thi cái giỏ. Cái giỏ khẩu dán lên màu son giấy niêm phong, đóng dấu chồng trường thi quan ấn, sau đó thí sinh tiến vào hào xá, mới có thể khải phong thi lam. Chúng các thí sinh ngẩng đầu nhìn lại, Giang Nam trường thi cửa chính treo cao kim biển, minh kinh thủ sĩ bốn chữ tại kim lân đèn lồng chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ. Ngày Long Môn. Nha dịch một tiếng gào to, âm thanh chấn mái nhà. Chúng các thí sinh hít sâu một hơi, nhấc chân vượt qua Giang Nam trường thi cái kia đạo ôm một cánh cửa. Đế giày rơi xuống đất sát na, có người lảo đảo tâm thần có chút không tập trung, có người thẳng lưng mà đi, càng nhiều người đáy mắt giấy lên được ăn cả ngã về không ánh lửa. Bộ chàng thi hương khảo thí tầm quan trọng, cao hơn nhiều tú tài khảo thí cùng đồng sinh khảo thí. Không chỉ là tấn thăng nhất cái đại văn vị, càng là từ đây tiến vào đại chu quan viên danh sách, trở thành đại chu quan lại, có thể đạt được triều đình lại bộ thủ quan, không còn là bạch thân bách tính. Cái này nhảy lên, hoặc là thẳng tới mây xanh, hoặc là lại phí thời gian 3 năm. Giờ dần sơ khắc, tinh rủ xuống bình giã. Giang Nam trường thi bên trong, đỉnh đồng thau trung khói xanh lượn lờ, ánh nến chiếu rọi thánh hiền bài vị, chúng đám quan trước, thần sắc trang nghiêm trang nghiêm. Quan chủ khảo vi quan lan một bộ màu đỏ tía quan bảo, lưng đeo túi kim ngư, xuất lĩnh bản đạo đám quan trước, đứng ở tế tự thần vị trước, thần sắc nghiêm nghị. Phó giám khảo Đỗ Cảnh Sâm lấy xanh đậm học chính phục, tay nâng tế văn, thanh âm trong sáng như kim ngọc tấn công, khâm mệnh Giang Nam thi hương quan chủ khảo, Giang Nam đạo thích sứ, Hàn Lâm học sĩ Vi Quan Lan, phó giám khảo, Giang Nam học chính, Hàn Lâm huyện thị giảng học sĩ Đỗ Cảnh Sâm, xuất Giang Nam trường thi chư cùng giám khảo, chỉ huy điều hành, giám thử, tuần xước, cung cấp trở quan, cần lấy thanh rót thứ tu, tư thịnh lễ tể, chiêu cáo tại văn miếu chư thánh, a thánh, bán thánh, chiết hiền, lịch đại nho tông, văn xương đế quân chi thần vị trước, tiếng nói rơi, chúng quan tế bái. Đỗ Cảnh Sâm triển khai lụa vàng tế văn, tiếng như hồng trùng, nằm lấy thiên mở văn vận, thành giáo sương minh. Dạ gió thổi qua ngoài điện của bách, vang xào xạc, hình như có thánh hiền nói nhỏ. Tế văn tụng đến tỷ nhiều sĩ mỹ đức, tận thủ cầu vồng nghe chi khí, làm đàn hiền đằng giao lên vượng, mặt hiện lên cẩm tú chi trước lúc. Giang Nam trường thi bên trong gần vạn tên tú tài thí sinh đều là nín hơi đương yên, phản phất có văn khí từ cửu thiên rủ xuống, bao phủ cả tòa thành kim lăng. Con hưởng, cuối cùng túi đầu, khói xanh thẳng lên bất tiêu. Giờ dần ba khắc, tế tự kết thúc buổi lễ. Vi quan lan vất tay áo quay người, cùng học chính Đỗ Cảnh Sâm, các vị phó các giám khảo cùng một chỗ sóng vai đi vào gây nên công đường. Giang Nam trường thi sơn son đại môn chậm rãi khép kín, ngoài cửa chỉ còn lại tiếng gió nghẹn ngào. Giang Nam đạo thi hương chính thức khải màn. Gây nên công đường bên trong, ánh nến giao động hồng. 15 tấm tử đàn ghế dựa bốn chân hiện lên tả hữu đội hình đặt ra. Vi quan lan ngồi ngay ngắn chính giữa, chỉ tiêm khẽ chọc trên bàn trống không để quyền. 14 vị phó giám khảo nín hơi mắt túi xuống, bọn hắn theo thứ tự là Giang Nam đạo học chính Đỗ Cảnh Sâm, Giang Nam mười phủ thái thú hoặc học chính, Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn Thực. Theo đại chu luật, thi hương ra đề mục chính là chủ khảo độc đoán quyền lực. Phó giám khảo vọng nghị tức là đại bất kính. Đường bên ngoài đồng hồ nước tí tách, Đỗ Cảnh Sâm trong tay háo ngón tay hơi của tròn. Vị này Hàn Lâm viện xuất thân học chính đại nhân, giờ phút này lại liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Giang Nam đạo thi hương, thủ đề. Thích sứ Vi Quan Lan đột nhiên mở miệng, cả kinh ánh đến nhoáng một cái, sách luận, hỏi thái hồ yêu họa, dùng cái gì trừ chi, bảo đảm ngàn năm không ngại. Tô Châu thái thú Tô Trạch nhíu mắt. Bên ngoài, đạo này một đạo thi vấn đáp đề mục, nhưng kỳ thực, thái hồ yêu họa đã diệt trừ, không còn tồn tại. Đạo này đề tiêu chuẩn đáp án đã sớm có. Giang hành chu thái hồ yêu quân sách lược chính là tiêu chuẩn nhất, lại bị sự thật đã chứng minh nhất đáp án chính xác. Thứ sử đại nhân, đây là muốn đem Giang Nam đạo thi hương đạo thứ nhất thi vấn đáp khảo để giáp đẳng đệ nhất đưa cho Giang hành chu. Nhưng là cái khác thí sinh không thể chép Giang hành chu đáp án, nhất định phải mở ra lối riêng. Đây rõ ràng là mượn đạo này thi vấn đáp khảo đề, nhường các cử tử tự thuật chính mình diệt yêu công tích càng cao, tự nhiên bình trở cũng càng cao. Tô Trạch dư quang liếc nhìn Đỗ Cảnh Sâm, lại thấy đối phương mặt không thay đổi sửa sang lại bên hông đai lưng ngọc, cái kia đai lưng ngọc cài lên, chính khắc lấy gương sáng treo cao bốn chữ. Chư công đối với cái này để có gì dị nghị không? Vi quan lan hỏi. Thường Châu thái thú Lý Thủ Nghĩa dẫn đầu chắc tay, đại nhân minh giám, thái hồ yêu hoạn sát thực chính là Giang Nam họa lớn trong lòng. Này đề rất tốt. Hạ quan tán thành. Hồ Châu thái thú Tiền Bình mình tiếng nói như bị giấy giáp mài qua. Học chính Đỗ Cảnh Sâm cuối cùng đứng dậy, váy dài tại ánh đến bên trong trải rộng ra nhất phiến thanh vân. Hạ quan coi là thứ sử đại nhân ra để mục nghiêm cẩn. Vi quan lan nuốt dâu mà cười, bút son tại để quyển thi nhất thi vấn đáp, trùng điệp nhất câu. Bắt đầu thi. Giờ mão ba khắc, nắng sớm chưa phá. Giang Nam trường thi bên trong, Giang Hành Chu đứng ở giáp tự số 1 khảo xá trước. Ngói xanh phòng khảo xá, nửa trượng vuông chật chội trong không gian, hai khối du một tấm hiện ra lênh quang. Thượng tầng tấm mặt chỗ lõm xuống tích lấy chưa rửa sạch mực cấu, tầng dưới mặt ghế biên giới bị mài ra mượt mà bao tương. Cái bô cùng chậu than lặng lặng bày ở nơi hẻo lánh, chậu đồng xuôi theo khẩu còn giữ tiền khoa thí sinh đá ngã lăn vết lõm. Giang Hành Chu đem thi cái giỏ đặt tại tớt. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, chờ đợi thi hương bắt đầu thi. Hơn bạn tòa khảo xá bên trong, chúng các tú tài hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc nhẹ phủ đề giấy, thậm chí lấy chỉ chám nước có trong hồ sơ căn câu họa tựa hồ tại ấp ủ khảo đề. Giờ thiên chính, nắng sớm tảng sáng. Giang Nam trường thi bắt đầu thi trung cổ trống vang, hù dọa đầu cảnh tức kiến. Đông, 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 mỗi một âm thanh đều giống như trọng truy nện ở ngàn vạn thí sinh trong lòng. Giang Hành Chu từ tĩnh tọa trung đột nhiên mở mắt, nhưng kiến sáng sớm sắc trung, mấy trăm vị các sai dịch thanh bạch nghiêm mặt qua lại thi ngõ hẻm, diễn phần mình dơ nhất khối khảo đề tấm, xét luận, thái hồ trừ yêu đối sách từ các tòa khảo xá trước mà qua. Chữ mực như đao, Giang Hành Chu con ngươi hơi co lại. Bắt đầu thi càng vang, vân bản liệt không. Vang. Tiếng kim loại rung đâm rách Giang Nam trường thi tĩnh mịch. Rất nhiều các tú tài nhao nhao nâng bút, chợt thấy phía sau cổ lồng tơ đứng đấy, phản phất có không biết nhiều ít con mắt, chính xuyên thấu qua gây nên công đường khắc hoa sòng cửa sổ nhìn chằm chằm các tòa khảo xá, giám sát gian lận. Giang Hành Chu xem hết khảo đề, trong lòng suy nghĩ một chút, bút lông sói tại trên tuyên chỉ như du long đi rắn, vết mực đầm địa gian đã thư liền sách luận. Thí sinh, Giang Châu phủ Giang Âm huyện sinh viên Giang Hành Chu cần đối, thần nghe đạo trời sáng tỏ, hai tưởng có điều báo, yêu nghiệt chi hưng, thực hệ chính giáo được mất. Thái Hồ mênh mông 36.000 quảnh, quả thật Ngô Việt chi mệnh mạch, sinh dân chi mỡ. Từ yêu vương Ngao Lệ chiếm đoạt Thái Nguyên, lập yêu đỉnh tại thủy phủ, liền làm yêu phân nhận dược, nửa đêm tiếng khóc loạn đèn trên thuyền trại, hát phong quyển sóng phệ thương buồn, càng nghe yêu tốt đạm người chi giật mình, gây nên người cầm lái bó chân, hiệu buôn tàn lụi. Thần lo lắng hết lòng, mô phỏng nhị yêu ba sách, mời quân giám, thứ nhất nói, lôi đỉnh chi phạt. Thái Hồ chính là thủy vận chi cổ họng, há lại cho võng lượng lâu ngồi. Làm phái giúp tướng chi sư, gột rửa yêu quận, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thứ hai nói, nồi đồng ngọn nguồn kế sách. Chúc đập nước như khóa sát, tuấn tam giang như lưới dao. Không nói thủy đạo cổ họng, thì thủy tộc như cá mắc cạn, yêu họa từ nhị. Thứ ba nói, cố bổn chi mưu. Huấn thủy sư như dao lòng, dạy bách tính như vững chắc. Dân có đeo cung chi dũng, binh gỗ chạm dao chi năng, dù có yêu nghiệt, chỗ này dám lỗ mãng. Thần quan yêu hoạn chi liệt, ngũ phân tại nước, ngũ phân tại chính. Thẳng có thể ách nó yếu hại, cường về căn bản, thì Thái Hồ có thể hóa họa vì phúc, vĩnh là giang nam chi lương lẫm, đông nam chi để chủ vậy. Thần không thắng run rẩy bình phong doanh đã đến, cần biểu lấy nghe. Tuy nhiên, giờ phút này thi hương tú tài đám học sinh, cũng không không vào sĩ, nhưng là bọn hắn lấy sắp nhập sĩ cử tử thân phận, đáp lại khảo đề. Cho nên tại thi hương trường thi, mỗi vị thí sinh đang trả lời khảo đề xét luận, thay mặt mô phỏng công văn, kinh điển văn trước lúc, cần mô phỏng quan viên giọng điệu, tự xưng là thần không thể hiệu văn nhân cuồng thái tự xưng ta dư các loại. Tấu chương xong, chương 149, Giang Hành Chu thủ trận giáp nhất. Khảo đề nhị, Xuân Giang. Chương 149, Giang Hành Chu thủ trận giáp nhất. Khảo đề nhị, Xuân Giang. Giang Nam trường thi, giáp tự số 2 khảo xá bên trong, Kim Lăng Tạ thị môn phiệt con trai trưởng Tạ Tê Hạt, một bộ nho nhã váy trắng, ngồi một mình thi trước án. Gần sớm nắng sớm chiếu đến hắn khóa chặt lông mày, ngòi bút treo tại thi trên giấy phường, bút tích đem tích chưa tích. Xét luận, Thái Hồ trừ yêu đối sách. Tạ Tê Hạt nhìn chằm chằm thi hương khảo đề, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Từ Giang Hành Chu tại thi hội về sau, chuyển nhập Giang Nam trường thi, cũng tại đa cảnh lâu trên yến hội hố Giang Nam chúng môn phiệt một thành, về sau đi theo Vi Quan Lan đi vây quét Thái Hồ yêu quân, từ đầu đến cuối thụ hai vị đại nhân che chở. Giang Hành Chu nghiễm nhiên trở thành Giang Nam môn phiệt số 1 uy hiếp. Kim Lăng 12 gia môn phiệt không phục, trong bóng tối mưu đồ thật lâu, ý đồ vãn hồi môn phiệt mặt mũi, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội tốt. Hai tháng này đến nay, cơ hội không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể chèn ép đối phó Giang Hành Chu. Bây giờ cái này thi hương trường thi, đã là bọn hắn Giang Nam môn phiệt cuối cùng có thể áp chế Giang Hành Chu địa phương. Một khi Giang Hành Chu thi chúng giải nguyên, còn tiềm long xuất uyên, Giang Nam đạo lại không người có thể cướp kỳ phong mang, vạn sự đều yên. Mà áp chế Giang Hành Chu trách nhiệm, tự nhiên rơi vào đồng dạng là Giang Nam bốn đại tài tử thứ hai Tạ Tê Hạc, Vương Mặc Thanh hai tên tú tài trên thân. Hết tất cả khả năng, cướp đoạt thi hương giải nguyên. Tạ Tê Hạc đốt ngón tay trắng bệnh, ống bút tại lòng bàn tay cấn ra thật sâu vết đỏ. Trong lòng của hắn quá rõ ràng, mặc dù cùng là Giang Nam bốn đại tài tử, hắn cùng Giang Hành Chu ở giữa lại cách lệch trời, kém không phải một điểm nửa điểm. Vì đại nhân đây rõ ràng là vì Giang Hành Chu lượng thân định chế đưa phân đề. Tạ Tê Hạc trong cổ phát khổ, bút tích tại trên tuyên chỉ choáng mở nhất phiến mây đen, thi hương thủ trận, giáp đẳng đệ nhất, tất nhiên muốn bị Giang Hành Chu bỏ vào trong túi. Đạo này sách luận đề dưới, Giang Hành Chu bài thi chính là tiêu chuẩn đáp án, thứ sử đại nhân dùng chính là này sách, tiêu diệt Thái Hồ chi yêu. Giang Nam trên đường vạn tên học tử, không người có thể cùng Giang Hành Chu tranh cao thấp một hồi. Tạ Tê Hạc nhìn lấy mình dưới ngòi bút vướng víu văn tự, chợt thấy đầy giấy đều là khe rãnh, đạo này đề, hắn liên cùng Giang Hành Chu tranh phong tư cách đều không có. Khảo xá bên trong nắng sớm chập chờn, đem hắn chán nản thân ảnh quăng tại tường gạch xanh bên trên, như thú bị nhốt bản nôn nóng bất an. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn chưa khô bài thi, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia bên trong hòa với 3 phần không cam lòng, 7 phần quyết tuyệt. Thủ trận giáp nhất, không có chút nào hy vọng, chỉ có từ bỏ. Trận thứ 2, trận thứ 3 khảo đề, mới có thể cùng Giang Hành Chu. Tranh cao thấp một hồi. Tạ Tê Hạc ngước mắt nhìn về phía mái hiên nhà bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, hầu kết nhấp nô. Giang Nam trường thi, gây nên công đường bên ngoài. Gạch xanh mạn địa trường thi trung đỉnh che đậy một tầng sương mù. Kim Lăng môn phiệt thế gia, rất nhiều tố la áo dài cử nhân, xanh đen bộ phục tiến sĩ thân hào nhóm, tại đi qua đi lại, kiên nhẫn chờ đợi thủ trận kết thúc. Hàn Lâm học sĩ Vương Túc Vân văn dạy vừa đi vừa về ép qua chỉ dưới thềm lá rụng, Tạ Ngọc Hành ngả voi hốt bạn tại lòng bàn tay cháy bỏng. Kim Lăng 12 gia môn phiệt thế gia gia chủ nhóm, giờ phút này đều là tại một tấc vuông này, lặng chờ thủ trận thả bè. Tạ Công, Lệnh Lang rừng hạc công tử, chính là Giang Nam bốn đại tài tử một trong, Cẩm Tú văn trường có 102 Kim Lăng, Kim Khoa giải nguyên, hẳn là Tạ thị vật trong bàn tay. Dương Hạc công tử nếu là đến chúng giải nguyên, nhất định bằng trình dương cánh và dặm, đi vào triều đỉnh quan ở kinh thành liệt kê. Mấy vị thân hào vây quanh ở Hàn Lâm học sĩ Tạ Ngọc Hành bên cạnh, đầy mặt tươi cười, chắp tay thi lễ, luôn tử gian đều là định nọ. Cứ việc gần đây Kim Lăng Vương Tạ hai đại môn phiệt liên tục gặp ngăn trở, nhưng ngàn năm thế gia vọng tộc nội tình há lại bình thường nhưng so sánh. Vương Tạ lưỡng họ, từ lục triều lên liền sừng sững Giang Nam, trải qua chiến hỏa thay đổi, triều đình dung chuyển, nhưng thủy chung vững vàng Giang Nam sĩ tộc chi đỉnh. Môn sinh cố lại trải rộng triều chính, trong tộc tàng thư 10 vạn quyển, ruộng tốt ngàn vạn quảnh, thậm chí ám bên trong trưởng không thủy vận, muối thiết, cẩm bạch chi lợi, đến không hết. Cho dù gia tộc chợt có khó khăn chắc trở, cũng bất quá đúng giao long lần nuốt, chờ thời cơ hành động. Chư công quá khen rồi Giang Tạ văn phong cường thịnh, tiểu nhi bất quá may mắn thẹn liệt Giang Nam bốn đại tài tử liệt kê, có thể trúng cái Á Nguyên, Kinh Khôi, đã là may mắn. Kim Khoa giải nguyên đúng bạn không dám ngấp nghé. Kim Lăng Tạ thị gia chủ Tạ Ngọc Hành nuốt dâu than nhẹ, đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng, tay áo lớn bên trong thủ trưởng cũng đã nắm đến trắng bệnh. Trong lòng hắn lại đang dỉ máu. Vốn là tại Giang Hành Chu xuất hiện trước đó, Tạ thị môn thiệt nâng gia tộc 12 phòng chi tài nguyên đắp lên, mời đến chí sĩ lục bộ thị lang Hàn Lâm danh túc, dốc sức chỉ điểm đến đỡ Tạ Tê Hạc thi từ văn trường, trọng kim nuôi dưỡng mấy vị thực lực rất mạnh văn trương tay súng, khiến cho đưa thân Giang Nam bốn đại tài tử liệt kê. Đây hết thảy chỉ vì đem Tạ Tê Hạc cuối cùng đẩy lên Giang Nam đạo, thi hương cử nhân thứ nhất giải nguyên chi vị. Một khi thu hoạch được Giang Nam đạo giải nguyên, tiến về kinh thành phó thi tiến sĩ, bọn hắn liền có thể động dụng Giang Nam 12 gia môn phiệt vọng tộc sức mạnh, vì Tạ Tê Hạc tại thánh triều lại bộ trải ra một đầu tiền đồ tự cầm hóa lộ, ba tỉnh lục bộ thị lang cũng không phải là vô vọng. Ai ngờ nửa đường giết ra cái Hàn môn sĩ tử Giang Hành Chu, lại tại Giang Nam văn đàn quậy phong vân. Bây giờ toàn thành sĩ tử đều đang đồn chép hắn đại phủ Minh Châu thi tử văn trường, Giang Nam đạo thích sứ Vi Quan Lan, Giang Nam học chính Đỗ Cảnh Sâm, hai vị đại nhân càng là bị ma quỷ ám ảnh, đối nó lau mắt mà nhìn, tài hoa cùng công tích gõ nhịp khen ngợi. Tạ Tê Hạc cái này tốt đẹp tiền đồ, bị Giang Hành Chu ép làm một miệng. Kim Khoa giải nguyên hy vọng, mười phần xa vời. Tạ thị môn phiệt cái này một hai chục năm bố cục, ngay tại từng tấc tan thành bọt nước. Mỗi nghĩ đến đây, hắn tim như bị đau cắt, hận ý khó tiêu. Buổi trưa, đông, đông, đông. Ba tiếng đồng la rung khắp trường thi, nha dịch thu cạnh tiếng nói xuyên thấu trùng điệp liều thi, thi hương thủ trận, lập tức thu quyển. Trong chốc lát, Giang Hành Chu nghe tiếng, mặc mặc thu bút, đem cuộn giấy để vào thi túi bị kín. Hơn bạn tòa khảo xá bên trong, đầu bút lông đột nhiên ngừng, vết mực chưa khô các tú tài hoặc buồn vô cớ để bút xuống, hoặc đội vàng sao chép cuối cùng mấy chữ, thậm chí nhìn chưa lại chi văn, sắc mặt trắng bệnh, chỉ tiêm chiến đấu. Không bao lâu, mấy trăm tên thân mang tạo áo nha dịch bước nhanh nhập khảo xá, đem một quyển quyển mùi mực vẫn còn bài thi phong nhập sơn son thi túi, nối đuôi nhau đưa vào hành giám đường, ở vào trí công đường hậu phương hoạch tâm chấm bài thi trọng địa, cùng ngoại giới vẹn vẹn một cái long môn cách xa nhau, lại giống như là trời, người không có phận sự nghiêm cấm bước vào nửa bước. Nơi đây chính là địch danh, định bản chỗ. Một bút chu sa vẽ phát thảo, có thể khiến Hàn môn vượt long môn, tấn thăng đại chu thánh triều quan trường, một tờ chuất rơi, cũng có thể dạy tú tài mộng nát. Trong đường, đèn đuốc sáng trưng. Quan chủ khảo thích sứ Vi Quan Lan ngồi ngay ngắn chính án. Hai vị phó giám khảo Đỗ Cảnh Sâm, Chu Đô Thực. Mười vị cùng giám khảo, Giang Nam mười phủ thái thú hoặc phủ học chính, phân loại hai bên, chưa án đống điệt như núi bài thi, đã bị gián tên, biến mất thí sinh tính danh quê quán, duy dư chữ mực như kiến, chậm đợi bình phán. Thích sứ Vi Quan Lan cũng không nhìn dư quyển, chỉ là từ gián tên bên trong, tìm kiếm ra một phần hồ sơ. Chính là Giang Hành Chu danh chấn Giang Nam Chu Thái Hồ yêu ba sách. Này sách phong mang tất lộ, chữ chữ như lao, không có gì ngoài cái kia dám ở Thái Hồ yêu quân bên trong chém yêu Giang Nam thứ nhất tú tài. Toàn bộ Giang Nam đạo, lại không người dám đem như vậy kinh thế hai tụ phương lược, còn nguyên viết nhập bài thi, dám can đảm đạo văn này sách, tất bị chuất rơi. Vi Quan Lan đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, ánh mắt hài lòng tại cái kia nét chữ cứng cắp bút tích gian rú đầu. Đông nhiên vỗ tay cười to, như thế khoáng thế kim lưu, làm liệt giáp đẳng đệ nhất. Bút son múa bút, nhất cái đỏ tươi giáp nhất sôi nổi quyền thủ. Này thiên, tài hoa hơn người đầy Giang Nam, tên đến thực uy. Phó giám khảo Đỗ Cảnh Sâm hiểu ý nhất yếu, chúng cùng giám khảo cũng nhao nhao gật đầu. Thi hương thủ trận, đối chư sinh luận công hành thưởng. Cái này đã là tạ ơn Giang Hành Chu Chu Thái Hồ yêu quân công đầu, càng là đối với bản này đủ để ghi vào Giang Nam trí kỷ mưu độ cao tán thành. Chỉ có thi hương trận thứ hai, trận thứ ba mới thi chân chính tài học. Đợi cho buổi chiều, bóng mặt trời ngã về tây, long cửa đóng kín. Hoành giám trong đường, 13 vị thân mang đỏ tím quan bảo chủ phó giám khảo tĩnh ngồi như chuông. Những này tiến sĩ xuất thân, Hàn Lâm thanh quý Giang Nam đạo đại quan, từng cái thần niệm như điện, phê duyệt vạn quyển bất quá trong nháy mắt. Một canh giờ trước còn trồng chất như núi bài thi, giờ phút này đã đều phê tất. Bút son lơ lửng, vết mực chưa khô, cả sảnh đường chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại vang lên sàn sạt. Thủ trận kết thúc, thả tên sắp đến. Đường bên ngoài, mấy trăm Giang Nam môn phiệt, thế gia thân hảo đã sớm đem trường thi vây chật như nêm cối. Cầm bào đai lưng ngọc thế gia các lao gia nắm chặt trong tay danh thiếp, ánh mắt như lao, gắt gao đính tại cái kia phiến điêu long vẽ phượng sơn son trên cửa chính. Tạ thị gia chủ Tạ Ngọc Hành một bộ hạ cao đứng ở đám người trước nhất, chỉ tiêm vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc giác. Hắn đứng phía sau Vương thị tộc trưởng Vương Túc, nhị vị Hàn Lâm học sĩ ánh mắt chạm nhau lúc, trong không khí hình như có hỏa tinh bắn tung tóe. Đột nhiên, kẹt kẹt một tiếng, long môn mở rộng. Đầy đỉnh đỏ tím cùng nhau dậm chân, mấy trăm đạo Giang Nam thân hào ánh mắt, đâm về cái kia phiến đóng chặt long môn. Đồng la ba bang, âm thanh chấn Giang Nam trường thi. Giang Nam đạo thi hương, thủ trận, thả tên. Chấp sự quan tay nâng hoàng lụa bảng danh sách, đứng ở long môn trước đó, tiếng như hùng trùng, tuyên đọc phán tên, âm thanh cùng toàn bộ Giang Nam trường thi, trong chốc lát, ánh mắt hóa thành như thực chất áp lực, càng đem người làm cho liền lùi lại ba bước. Thi hương trận đầu. Giáp tự số 1 khảo xá, Giang Châu, Giang Hành Chu, giáp đẳng đệ nhất. Tiếng gầm nổ tung, toàn trường yên tĩnh. Cái này tại mọi người trong dự liệu, không phải Giang Hành Chu, lại không người dám tranh bổn tràng giáp nhất. Giáp tự số 2 khảo xá, Kim Lăng, Tạ Tê Hạc, giáp đẳng thứ 2. Giáp tự số 3 khảo xá, Kim Lăng, Vương Mặc Thanh, giáp đẳng thứ 3. Giáp tự số 7 khảo xá, Tô Châu, Đường Yến Thanh, giáp đẳng thứ 4. Giáp tự số 17 khảo xá, Hàng Châu, Từ Dực Dỡ Minh, giáp đẳng thứ 5. Mỗi báo một cái tên, thí sinh trong đám người liền bộc phát ra hoặc reo hò hoặc thở dài tiếng gầm. Á Nguyên, Kinh Khôi, xem ra có hy vọng rồi. Tạ Ngọc Hành cùng Vương Túc hai vị Hàn Lâm học sĩ ánh mắt giao hội, căng cứng khuôn mặt rốt cục hơi nguội. Cái này thi hương thủ trận bài danh cũng không phải là so với văn trường cao thấp, mà là thực sự công tích. Kim Lăng Vương Tạ hai nhà vì Giang Nam 10 vạn thủy sư xuất chinh Thái Hồ, bị bức quên quân lương, Tạ thị 70 vạn lượng, Vương thị Lục 15 vạn lượng, trắng bóng bạc như nước chảy đưa vào quân doanh. Tuy nhiên bọn hắn đúng bị bức quên, nhưng là bọn hắn khoản này mấy chục vạn quên ngân công tích, cũng đủ làm cho Tạ Tê Hạc, Vương Mặc Thanh hai vị tú tài xếp vào thi hương thủ trận giáp đẳng ba vị trí đầu. Xem ra thứ sử đại nhân cuối cùng vẫn là nhớ tới chúng ta Vương Tạ hai nhà xuất tiền tình cảm, cũng không tận lực chèn ép ta Kim Lăng con cháu. Tạ Ngọc Hành thản nhiên nói, hứng hở phủi phủi cầm bảo thượng cũng không tồn tại cho bụi. Giang Nam trường thi bên ngoài, Tô Châu Đường thị tộc nhân vung tay hô to, Hàng Châu Tử gia lão buộc vui đến phát khóc. Thủ trận, giáp, ất, bính, đinh, trung lưu lục trước 4.000 tên tú tài. Lưu tại trường thi khảo xá bên trong, tiếp tục trận thứ hai. Chấp sự quan nhất vung tay áo, tiếng như hàn thiết, 4.000 tên chi hậu, phàm chưa nhớ tới khảo xá cùng danh tự, một mực chất rơi. Lời còn chưa dứt, Giang Nam trường thi trong ngoài đã là tiếng khóc nổi lên một phía. Những cái kia, tại thi hương thủ trận liền thi rất 6.000 tên các tú tài, từng cái mặt xám như cho, lung la lung lay từ khảo xá đứng lên. Bại, lại bại. Một tiếng thê lương kêu rên bạch phá trường thi trên không. Lão tú tài Lý Thanh Quỷ giảm xuống khảo xá trước, 10 ngón thật sâu móc tiến vào cái đất, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn ngửa đầu nhìn cái kia treo cao danh sách, đục ngầu nước mắt hỏa với tơ máu lan xuống. 3 năm phục 3 năm Lý Thanh trong đầu, hiện hiện nhất điệt ố vàng thi rất văn thư, nhất cũ tấm kia bút tích đã cởi thành màu nâu nhạt, 30 năm gian khổ học tập mà ngay cả thi hương tụ trận đều gây khó dễ. Có người chọc giận tại chỗ xé nát giấy bút, càng có người lảo đảo hôn mê, một đầu vừa ngã vào khảo xá bên trong, bị bọn nha dịch lôi ra Giang Nam trường thi đại môn. Mà Giang Nam trường thi bên trong, treo cao bóng mặt trời kim đồng hồ, đã lặng yên rời về phía giờ mùi ba khắc. Tàn khốc hơn thi hương trận thứ hai sắp bắt đầu. Gây nên công đường bên trong, đàn hương lượn lờ. Thích sứ Vi Quan Lan ngồi xuống chủ vị, chỉ tiêm khẽ chọc bàn trà. Chúng giám khảo nín hơi ngưng thần, trong đường chỉ nghe đồng lậu tí tách. Thi hương thủ trận lấy công tự tên, tạ ơn chúng học sinh, đề mục không cần suy nghĩ nhiều. Cái này trận thứ hai, tự nhiên là muốn thi tú tài nhóm thực học, vì nước chọn tài liệu mới là khoa cử thứ nhất nội dung quan trọng. Hắn suy nghĩ một chút, chợt dương quyển nâng bút, bút lông sói no bụng trắng mực đậm, tại tuyết trắng trên tuyên chỉ rơi xuống thiết họa ngân cầu. Thi hương, trận thứ hai, mấy tháng trước, bản thích sứ trèo lên đa cảnh lâu, mở tiệc chiêu đại Giang Nam chúng thế gia, thân hào nông thôn, vì 10 vạn thủy sư quên đến lương đồng quân tư. 10 vạn thủy sư lương thảo đã chân, nhất thời trong lòng không gì sánh được thoải mái, dựa vào lan can dõi mắt, nhưng mỗi ngày địa cảnh sắc, xuân dư tàn ấm, trường giang cuộn cuộn, nhiều loại hoa khắp nơi, nguyệt đính kim huy, bóng đêm mê người. Chư sinh lúc này lấy cảnh này làm đề, làm trường tiên thi tử ca phú một thiên. Đầu bút lông thu thế, Vi Quan Lan khỏe miệng khẽ nhếch, có chút hài lòng. Còn ký đêm đó trên yến tiệc, Giang Hành Chu dùng lượng tiên minh châu Âu danh văn trường, làm cho Giang Nam môn phiệt thế gia đại tộc túi đầu nạp quên, ngàn vạn quân tiền, lương thảo vào hết Giang Nam phủ khổ chung. Trong lòng của hắn kích động, dựa vào lan can trông về phía xa lúc, trong lòng ngực hào hùng của quận, lại cuối cùng cũng chưa có thể thành thơ. Hôm nay, coi đây là đề, hắn ngược lại muốn xem, cái này Giang Nam mười phủ tài tử, ai có thể biết ra hắn ngày đó chưa lại suy nghĩ trong lòng. Thi hương trận thứ hai, này đề. Vi Quan Lan dương mắt đảo qua đường hạ chư quan, tiếng như kim ngọc tấn công, bản quan muốn gặp chân văn trường. Chu Sa ấn trùng điệp ấn lên đề giấy. Cái này bút, cuối cùng muốn xưng nhất xưng Giang Nam tài tử cát lượng. Đường hạ chúng giám khảo thấy một lần này khảo đề, sắc mặt đều là biến. Này đề, rất khó. Bình thường khoa khảo thi tử, đề mục bất quá xuân thu giang núi thuyền cô độc hàn nha chờ một hai chữ chi đề, tùy ý tài tử vẩy mực múa bút, mới có phát huy chỗ trống. Nếu như nghiêm ngặt hạn định xuân dư tàn ấm, trường giang cuộn cuộn, nhiều loại hoa khắp nơi, nguyệt đính kim huy, bóng đêm mê người. Này đề ý cảnh tuy đẹp, thi đề lại trọn vẹn 20 chữ, lại đem thí sinh khốn tại tấp vương ở giữa. Vậy cơ hồ là đem các thí sinh tay chân mang theo xiềng xích buộc chặt, tại cực kỳ chật hẹp phạm vi bên trong viết, viết ra một tiên cẩm tú văn chương. Cái này độ khó, không phải bình thường. Chỉ sợ chư sinh muốn vào đầu bức hai. Mấy bị phó các giám khảo nhìn đề mục này, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất quá, thứ sử đại nhân gian này đề mục quả thật có thể thi ra Giang Nam đám học sinh chân thủy bình. Học chính Đỗ Cảnh Sâm chỉ tiêm run lên, suýt nữa nắm chặt đoạn mấy sợi râu, tán thán nói: "Tấu chương xong, chương 150, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Vạn thơ triều kiến, thơ kiến vương. 1, chương 150, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Vạn thơ triều kiến, thơ kiến vương. 1, Giang Nam trường thi bên ngoài, thu dương chiếu xéo. Chu Quảng tiến vào, Trương Du Nghệ mấy chục tên Giang Âm huyện đồng sinh, thi hương thủ trận liền bị chốt rơi. Từng cái vẻ mặt cúi đầu đi ra Giang Nam trường thi. Hàng Ngọc Quê, Tào An, Lục Minh, Lý Vân Tiêu, Cố Chi Miễn bọn hắn còn tại trường thi. Tóc trắng lao tú tài Trương Du Nghệ quay đầu lưu luyến không rời nhìn Giang Nam trường thi, đếm lấy vẫn ở trong sân tiếp tục khảo thí chư vị đồng môn danh tự, thanh âm dần dần thấp. Chu Quảng tiến vào hơi chút tốt một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại về Kim Lăng khách sạn chờ lấy đi, nói không chừng có thể đợi được bọn hắn thi hương tin chiến thắng. Chúng các tú tài đều là im lặng. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết Kim Khoa thi hương thủ trận, liền si đi dòng dã 6 thành trở lên thí sinh. Chính mình bất quá là cái kia đông đảo thi rất người một trong, có thể chúng cử người, chung quy là cực thiểu số người nổi bật. Thu gió thổi qua Giang Nam trường thi Chu Tường, mang lấy bọn hắn vô tận thở dài. Nếu là bọn họ, Kim Khoa chúng tuyển có người nói nhỏ. Mỗi người một vẻ xem, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra phức tạp nỗi lòng, đã trông mong đồng môn cao trung nhưng hiện lộ rõ ràng hương đảng tình nghĩa, dịu dắt chính mình một thanh, lại ẩn ẩn lo lắng ngày sau gặp nhau, chính mình vẫn là bạch thân, đối mặt ngày xưa đồng môn, tự mình hại mình hình hẹn. Chu Quảng tiến vào chợt cười nói, đi thôi, đi Túy Tiên lâu kêu hai vỏ quế hoa nhưỡng, say uống một phen. Hôm nay lại là đồng môn cầu phúc. 3 năm sau chúng ta tái chiến thi hương, nhất định cao trung. Lời nói này đến rộng thoáng, Giang Âm huyện chúng các tú tài trong lòng mù mịt hơi tán, top 5 top 3 hướng khách sạn bước đi. Trận này thi hương khảo thí còn muốn tiếp tục thật lâu, mới có thể hết bảng. Giang Nam trường thi, trang nghiêm như sắt. Khảo đề nhị. Chư sinh ngưng thần nhìn kỹ. Theo đồng la ba bang, mấy trăm tên tạo áo nha dịch tay nâng đàn một khảo đề tấm, hiển nhiên viễn lâu đông tây hai bên cạnh nối đuôi nhau mà ra. Những này đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sai dịch, đạp trên đều nhịp qua bước, tại nắng sớm trung hình thành hai đầu màu mực trường long, chậm rãi tới lui tại san sát nối tiếp nhau vạn gian khảo xá ở giữa. Đề trên bảng chu sa viết khảo đề, vì trang nghiêm trường thi bằng thêm mấy phần túc sát chi khí. Xuân dư tàn ấm, trường giang cuồn cuộn, nhiều loại hoa khắp nơi, nguyệt đính kim huy, bóng đêm mê người. Giang Hành Chu ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào cái kia chu sa phát họa khảo đề bên trên, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giật mình. Xuân, giang, hoa, nguyệt, dạ. Hắn thấp giọng nỉ non, chỉ tiêm trên bàn trà nhẹ nhàng nhất gõ, khỏe môi bỗng nhiên hiện lên một tia như có như không ý cười. Ngược lại là đúng dịp. Tình cảnh này lại cùng Trương Nhược Hương ngày đó cô tiên ép thịnh đường chuyển thế chi tác hoàn mỹ phù hợp. Giang Hành Chu đã có chủ ý, cũng không đội ở biết, chậm rãi gác lại bút lông nhỏ bút, cụp mắt tính toán, giống như nhập thiền định. Trường thi bên trong tiếng động lớn ồn ào dần dần đi xa, duy dư trong lòng ngày đó cẩm tú văn trường, chính mỗi chữ mỗi câu, tại linh trên đài chậm rãi bày ra. Tuần xưa quan đi tới giáp tự số 1 khảo xá, tiến Giang Hành Chu nhắm mắt trầm tư, không khỏi nhướng mày, đang muốn nhẹ giọng nhắc nhở, rồi lại sinh sinh ngừng. Hắn liếc qua đồng hồ nước, canh giờ còn sớm, tùy tiện đánh gãy, ngược lại khả năng quấy nhiễu cấu tứ. Giáp tự số 2 khảo xá. Tạ Tê Hạc ánh mắt rơi vào khảo đề phía trên, chỉ tiêm đột nhiên siết chặt, thanh trúc cán bút phát ra nhỏ xíu giòn vang. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hình như có tinh hỏa nhảy nhót, cái đề mục này, hắn lại có ấn tượng. Ký ức như thủy triều khắp tuôn. Đêm đó đa cảnh lâu đài đèn hỏa hoàng hoàng, mở tiệc chiêu đãi mấy trăm tên tân khách, thứ sử đại nhân trinh giao nộp thuế ruộng về sau, dựa vào lan can trông về phía xa. Đại giang hạo đãng, nguyện hoa như luyện, lan can ba quang tỏa ra thứ sử đại nhân bên mặt. Lúc đó có thể đứng ở nó bên cạnh chi tú tài, bất quá ba người, Giang Hành Chu, Vương Mặc Thanh, cùng hắn Tạ Tê Hạc. Giang Nam hơn bạn học sinh, có thể kinh nghiệm bản thân cảnh này người bất quá bọn hắn ba người. Sao mà may mắn? Cái này chẳng lẽ không phải thiên ý? Đêm đó đa cảnh lâu đài phảng phất tái hiện trước mắt, Giang Đào vỗ bờ như sấm, nguyệt hoa chút xuống giống như luyện, thứ sử đại nhân tay áo trong gió bay phất phới. Thích sứ cảm thán còn tại bên hai, tốt một cái nguyệt chiếu đại giang, khí thôn sơn hạ. Này đề, không phải kinh nghiệm bản thân người không thể đạo tận nó mùi vị thực sự. Ta bản này thi từ văn chương, tất nhiên có thể làm cho thứ sử đại nhân cảm thấy không gì sánh được hài lòng. Tạ Tê Hạc nhắm lại mắt, bất quá một lát trầm ngâm. Tạ Tê Hạc đống nhiên triển mí nhất yếu, hắn nâng bút chấm mực, cổ tay lơ lửng một lát, chợt mà viết như bay, như có thần trợ. Chỉ kiến trên giấy nháp bút tích tung hành, một bài bảy nói luật thơ sôi nổi trên giấy, tự thơ nói, dài vạn dặm giang quyển tuyết đến, buôn lôi sóng dữ phá vân mở. Xuân chiều gợn sóng ngư long động, dạ khí sơ chìm tinh đấu bể. Mặt bút tẩu long xà gian, Tạ Tê Hạc đầu bút lông càng lăng lệ, trong câu chữ đều là trong lồng ngực khí phách. Bính chữ 350 hào khảo xá, Cố Chi Miễn sắc mặt hơi tái, cầm bút nhẹ tay run rẩy run. Thủ trận khảo thí, hắn hoàn toàn là may mắn thông qua. Chỉ vì hắn tại bài thi trung tự thuật, hôm đó hắn suýt tại Giang Hành Chu xoáy kỳ chi hậu, thừa dịp Giang Hành Chu viết xong một thiên phong vũ đại tác kỵ binh băng hà sông phá yêu quân đại trận cơ hội, hắn vội vàng xông đi lên, chém mấy cái hốt hoảng tán loạn yêu binh. Hơn phân nửa, đúng giám khảo đối với hắn theo sát xoáy kỳ trung dũng thái độ, có phần coi trọng lúc này mới may mắn thông qua thi hương trận đầu khảo hạch. Cái này trận thứ hai thi phú, lại là muốn tại quan chủ khảo hạn định cực trong phạm vi nhỏ, viết một thiên trường ca. Trước mắt thi để như lao, độ khó cực lớn, làm cho hắn huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Chân chương ở đây Cố Chi Miễn liếm liếm môi khô khốc, khổ tư hồi lâu, đột nhiên phúc trí tâm linh, mặc dù thi phú, viết tình cảnh văn trường, sao không tụng thích sứ công tích? Quay chung quanh thứ sử đại nhân chiến tích công lao đến viết, chỉ cần vô ngông ngựa tốt, văn chương phẩm cấp tất nhiên không kém được. Cố Chi Miễn cắn răng một cái, bút lông sói đập ầm ầm tiến vào nghiên mực, mực nước vẩy ra tại ống tay áo, dưới ngòi bút bỗng nhiên sinh phòng, thi hương phú đa cảnh lâu giả yến thích sứ lên lầu yến chúng hiện, Giang Nam con cháu tận thua quên. 10 vạn thuyền sư lương thảo trần, nhất thời hào khí động xuống núi. Dựa vào lan can dõi mắt nghĩ ung dung, thịnh thế binh quà chưa đồng ý đừng. Không phải vì phong hầu nhẹ chịu chết, chỉ duyên gia quốc trọng cùng cửu. Thơ ở giữa, mang theo cảnh sát. Trọng điểm, tất cả thích sứ công tích bên trên. Cuối cùng cùng cửu hai chữ lôi ra run rẩy bởi phong. Hẳn là, có mấy phần hy vọng qua, cái này thi hương trận thứ hai khảo thí đi. Cố Chi Miễn kinh ngạc nhìn đầy giấy chữ viết nhầm, chợt thấy phía sau lưng áo xanh đã ướt đẫm. Hắn 10 năm học hành gian khổ, thổi phồng, vuốt mông ngựa công lực, cơ hồ tất cả đều bộc phát ra. Còn có một nén nhang, thu quyển. Nơi xa truyền đến tuần thi nha dịch cái mõ âm thanh, hắn cuốn quýt đem bản nháp, sao chép đến chính cuốn lên. Theo Giang Nam trường thi bên trong, bình đồng hồ nước, thời gian trôi qua, hơn vạn gian khảo xá gian bên trong. Một số khảo xá bên trong, bắt đầu xuất hiện đủ loại dị tượng, chỉ cần văn chương xuất hiện tất có lớn nhỏ dị tượng sinh ra. Thi hương, chính là các tú tài suốt đời trọng yếu nhất thời khắc. Gian khổ học tập 10 năm, công tại trận này. Các tú tài dốc hết suốt đời sở học, đem chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu, đắc ý nhất gốc dễ lĩnh, tất cả đều đem ra. Giáp tự số 17 khảo xá, đồng nhiên bắn ra 10 trượng thanh quang, chiếu lên bốn vách tường như tuyết. Giáp tự 300 hào khảo xá, bài thi thượng bút tích lại hóa thành thanh điệu vô cánh, tại quang hoa trùng thanh minh ba tiếng. Ất chữ số 30 khảo xá, chợt lại truyền tới Ngọc Khánh thanh âm, khảo xá vách tường, vậy mà như bạch ngọc. xuất huyện, lại là xuất huyện chi tác. Địa điểm thi cái khác khảo xá thí sinh, nhìn thấy khác khảo xá bên trong sinh ra dị tượng, không khỏi trong lòng rất là hâm mộ. Phàm là có thể dẫn động dị tượng văn chương, cơ hội là tất qua cái này vòng thứ hai khảo thí. Những cái kia còn tại khổ tư thí sinh siết chặt bút lông sói, đốt ngón tay trắng bệnh. Giáp tự số 1 khảo xá. Chật trội khảo xá bên trong, thu nóng dư vi còn tại tứ ngược. Chương 150, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Vạn thơ triều kiến, thơ kiến vương. 2, chương 150, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Vạn thơ triều kiến, thơ kiến vương. 2, bốc hơi nhiệt khí lôi cuốn miêu tả hương, tại gạch xanh ngói xám gian chậm rãi lưu động. Giang hành Chu Thái Dương thấm ra mồ hôi mịn, lại không hề hay biết. Thẳng đến nơi xa truyền đến nha dịch cái mọ bà vàng, cái kia réo rắt tiếng vang như thể hồ quán đỉnh, khiến hắn linh đài bỗng nhiên thanh minh. Hắn hít sâu một hơi, cổ tay nhẹ treo, bút lông sói tại đoàn nghiện thượng no bụng chám mực đậm. Đầu bút lông chạm đến giấy tuyên sát na, như rồng nhập uyên, phượng tường thiên, từng hàng bút tích trên giấy bốn lượn du tẩu. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tự, xuân sắp hết mà ấm chưa tiêu, dạ phương sâu mà nguyệt chính minh. Thích sứ trèo lên đa cảnh lâu tuyệt song, độc dựa lan tăng cao, tiến lại giang trào lên, hoa thụ so le, kim ba liễm diễm, thiên điệu như vẽ. Liên mệnh chư sinh phú này kỳ cảnh, chỉ cần phun ra nuốt vào sơn hà chi khí. Giang hành Chu viết xong tự đầu bút lông dừng lại. Cái này ngắn ngủi mấy chục chữ tự, giải đề, phá đề, làm rõ ý chí, đã chỉ ra thơ kết bạn lên, vừa tối hợp giám khảo đầu để thâm ý, càng đem tự thân bài thi cùng giám khảo mong đợi hoàn mỹ câu kết. Hắn hơi chút trầm ngâm, ánh mắt dần dần sâu. Tiếp đó, mới thật sự là thơ tiên văn chương. Bút lông sói lại chám mực mới, trên giấy huy sái ra, thơ nói: Xuân Giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm vì ba thiên văn lý, hà sử xuân giang vô nguyệt minh. Giang lưu huyện chuyển nhiễu phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tản, không lý lưu xương bất giác phi, đinh thượng bạch sa khán bất kiến. Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần, hiệu hiệu không trùng công nguyệt luân. Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt. Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân. Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, Giang nguyệt niên niên vọng tương tự. Bất chi Giang nguyệt đái hà nhân, đáng kiến trưởng Giang tống lưu thủy. Bạch vân nhất phiến khứ du du, thanh phong phổ thượng bất thắng sầu. Thủy gia kim dạ biển chu tử. Hà sử tương tư minh nguyệt lâu. Đáng thương trên lầu nguyệt bụi bể, ứng chiếu rời người trang bàn trang điểm. Ngọc hộ màn trung quyền không đi, đảo áo châm thượng Phật còn tới. Thử thì tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Hồng nhạn trường phi quang bất độ, ngư long tiềm dược thủy thành văn. Tác dạ nhàn đàm mộng lạc hoa, khả liên xuân bán bất hoàn ra. Giang thủy lưu xuân khứ dục tẫn, Giang đàm lạc nguyện phục tây tả. Ta nguyện trầm trầm tàng hải vụ, tiệt thạch tiêu tương vô hà lộ. Bất chi thường nguyệt kỷ nhân quy, lạc nguyệt diêu tỉnh mãn giang thụ. Thơ cuối cùng một bút rơi xuống lúc, ngoài cửa sổ tàn nguyệt đã chìm vào tây các mái cong, nước sương lặng yên thẩm thấu thanh sam. Giang hành Chu nhìn chăm chú vết mực chưa khô thơ quyển, chợt thấy đầy thuốc lá hạ, lại so với ngoài cửa sổ thực cảnh càng làm thật hơn cắt. Hắn hơi chút trầm ngâm, nâng bút bổ sung phần cuối, bật để bút xuống lúc, tàn nguyệt đã chìm tây các, nước sương dần dần ẩm ướt thanh sam. Lên cao có thể phú, từ xưa khó xử. Không phải người có đồi núi, bút mang phong lôi người, không thể đạo nó vào nhất. Nay một bút, lại làm đại giang trào lên chi thế, hoa thụ so le thái độ, kim ba liễm diễm ánh sáng, vào hết trong thơ. Có thể nói không phụ thích sứ chi mệnh, cũng không phụ này dạ thành cảnh vậy. Giang hành Chu bút tẩu long xả, mực ngấn như du long bút lên, đầu bút lông những nơi đi qua, lại ẩn ẩn nổi lên thanh mang. Hán tinh thần nhập định, không hề hay biết trên bản giấy tuyên dần dần nổi lên dị tượng, bút tích phát quang, chữ chữ như sao, câu câu giống như nguyệt. Xanh mờ mờ hào quang từ mặt giấy bút lên, như sương như khói, lượn lờ không tiêu tan. Cả bản Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ phảng phất sống lại, mỗi một chữ đều như tinh thần lấp lóe, mỗi một câu thơ đều giống như minh nguyệt huyền không, quang hoa lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Vâng. Trong lúc đó, sáng chói ánh sáng hoa từ cuốn lên một phát, như thiên hà chút xuống, trùng trùng điệp điệp. Một đạo thanh huy từ giáp tự số 1 khảo xá phóng lên tận trời, chiếu sáng trường thi, quang triệt vân tiêu. Quang mang kia thất thải lưu chuyển, chói lọi như hà, chiếu lên trên người, lại làm lòng người sinh ấm áp, như một xuân phong. Giang hành Chu lại không hề hay biết, vẫn như cũ đắm chìm trong thơ cảnh bên trong. Trong thoáng chốc, giang nam trường thi bên trong, hình như có chiều âm thanh từ chân trời trào lên mà đến, hoa. Đại giang hạo đãng, chạy chạy vào biển, biển trời đụng vào nhau nơi, một vầng minh nguyệt bảng bạc dâng lên. Sóng biết cuồn cuộn ngàn vạn dặm, sáng trong thanh huy, phổ chiếu nhân gian. Theo Giang hành Chu bản này Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ dị tượng bốc lên, toàn bộ Giang Nam trường thi phảng phất bị cuốn vào mênh mông Giang Nguyệt chi cảnh. Cái khác khảo xá bên trong, nguyên bản vụ động văn quang, yếu ớt thi vận, giờ phút này lại như đom đóm gặp hạ nguyệt, cấp tốc cảm đảm đi. Văn đạo tranh chấp như trăng lăng tinh, mà Giang hành Chu vẫn như cũ tính tọa trước án, hồn nhiên không biết chính mình dưới ngòi bút văn trường đã ép toàn bộ Giang Nam trường thi khảo xá, ảm đạm vô quang. Hắn hai con ngươi khép hở, giống như cùng cái kia Xuân Giang Nguyệt Dạ hòa làm một thể, dưới ngòi bút vết mực chưa khô, cũng đã chiếu rọi ra vạn dặm non sông. Giang Nam trường thi, vạn tòa khảo xá lặng im như rừng. Chúng thí sinh chính phục cán viết nhanh, chợt thấy trên bản giấy tuyên rầm rầm không gió mà bay, chiều hướng cùng một phương hướng, kịch liệt rung động. Những cái kia ngay tại múa bút thí sinh chợt thấy đầu bút lông ngưng trệ, màu mực cảm đạm, phản phất có một cô vô hình bí lực chấn động bọn hắn cầu tứ. Cái này Tạ Tê Hạc chấp bút tay đột nhiên run lên, hắn ngạc nhiên cúi đầu, đã thấy trên bàn bài thi lại không gió mà bay, trang giấy kịch liệt rung động. Càng làm cho người kinh hãi chính là, cái kia tuyết trắng giấy tuyên bỗng nhiên hướng về phía trước uốn lượn, dường như chiều giáp tự số 1 khảo xá phương hướng, làm ra phụ phục hình dạng. Tất cả các thí sinh nhìn thấy chính mình, run rẩy kịch liệt bài thi, không khỏi đều phủ, kinh ngạc nhìn lại, ồ, có người giật mình ngẩng đầu, đã thấy, giáp tự số 1 khảo xá trên không, thất thải hào quang như luyện, phản chiếu gạch xanh đại ngoa đều là nhiễm màu mè. Cái này đây là tình huống như thế nào? Chúng thí sinh đưa mắt nhìn nhau. Quỷ dị chính là, tất cả mở ra bài thi lại trên bàn trà tốc tốc phát run, trang giấy tiếng ma sát như thu diệp bị mình, phản phất tại e ngại cái gì không thể diễn tả tồn tại. Trong nghiên mực chưa khô mực nước tạo nên tế văn, phản chiếu lấy đầy trời dị tượng. Vương Mặc Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía giáp tự số 1 khảo xá cái kia đạo trùng thiên thanh huy, lại nhìn chính mình khảo xá bên trong cấp tốc cảm đạm xuống dị tượng, lẩm bẩm nói, cái này là bực nào văn chương, có thể ép tới ta văn quang dấu kỹ. Tuần trang giáo dụ, nha dịch, văn thư nhóm ngừng chân ngắm nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối, gây nên công đường bên trong, anh đến đột nhiên ám. Thích sứ vi quan Lan bỗng nhiên đứng dậy, quan bảo mang lật chén trà cũng không hề hay biết. Hắn thần sắc sợ hãi, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trên bàn, đã thấy cả sảnh đường đỏ tím quan viên trên bàn trà, ngoại trừ thánh điển nguy nhưng bất động, mà còn lại bút mực quận giấy, phàm là có thơ, lại đều như vật sống bản tuân rơi run rẩy đứng lên. Thơ giấy tuyên đều không lưng thấp nằm. Ngàn vạn thơ sách hướng phía giáp tự số 1 khảo xá phương hướng cùng nhau phụ phục quy lệ. Nó hình tựa như thảo dân kiến vương. Đây là vạn thơ triều kiến, thơ kiến vương dị tượng. Vi quan Lan dâu tóc đều là rung động, sắc mặt hoảng sợ. Cái này thi từ văn chương dị tượng hùng hồn khí tức, huy hoàng uy áp, nhường hắn cái này giang nam đạo thích sứ đều cảm thấy không gì sánh được kinh dị. Nhất thơ đã ra, vạn thơ cúi đầu. Văn ép giang nam. Đây là ngàn trăm năm khó gặp thơ văn dị tượng. Vậy mà lại xuất hiện bực này dị tượng. Học chính Đỗ Cảnh Sâm kinh hỉ như điên, đột nhiên vô bàn đứng dậy, từ đàn bàn trà lại bị một trường này rung ra vết rách. Hắn chiều giang nam trường thi nhìn lại, thình lình, đúng giang hành chu giáp tự số 1 khảo xá. Thất thải quang mang, bao trùm toàn bộ giang nam trường thi, cả thiên không đều đã nhiễm lên vô biên vô tận thanh huy. Lời còn chưa dứt, dị tượng lại biến. Chỉ kiến cái kia ngút trời thanh huy bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn nguyệt hoa, như thác nước chút xuống. Trường thi trên không, lại hiện ra mênh mông giang nguyệt chi cảnh. Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Biển giữa không trung, dầm dầm thủy triều bành trướng thanh âm, càng là liên miên bất tuyệt. Đỗ Cảnh Sâm cổ họng nhấp nhô, xưa nay trầm ổn tiếng nói, giờ phút này lại kích động có chút phát run. Cả sảnh đường đỏ tím quan viên nhìn soi mói, vị này chấp trưởng giang nam đạo vạng vị hồi đại quan thần sắc kinh hỉ hoảng sợ, khó có thể tin. Đây chẳng lẽ là Minh Châu văn chương? Dương Châu học chính, phó giám khảo run giọng nói nhỏ. Nhưng cái này dị tượng, không quá giống a. Một vị khác phó giám khảo ngước nhìn lấy vẫn đang không ngừng khuyết trương thanh huy của sáng, thanh âm phát run. Cả sảnh đường đỏ tím quan viên đều gặp Minh Châu văn chương dị tượng, hoặc là cẩm tú hoa chương sông lên trời không, hóa thành bách lý hào quang, hoặc là hùng văn như núi, ép tới trường thi cổ bách tận không lưng, kém nhất cũng nên có tài hoa ngưng hương, giữ âm ba ngày quấn lương không tiêu tan. Nhưng trước mắt này cảnh tượng, ngàn vạn thơ sách như kiến thi vương, giấy tuyên không lưng, mặc nghiễn túi đầu. Liên liên khảo xá mái hiên trung đồng đều câm như nến, tại vô hình uy áp hạ run lẩy bẩy. Lệnh chúng tơ văn tập thể thần phục, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng hôn dần dần chìm, giang nam trường thi bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chư công, an tâm chớ đội. Văn miếu trung vang, tự có thanh tải. Chư vị lặng chờ là được. Vị quan Lan ống tay áo chấn động, tiếng như hồng trùng, như lúc ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Một khi thi hương văn chương đạt tới Minh Châu trở lên, dù cho là thích sứ quan chủ khảo cũng không có quyền làm ra phán quyền, mà là muốn giao cho văn miếu tiến hành thanh tải. Chúng giám khảo nghe vậy, không hẹn mà cùng nín thở. Xác thực, phàm là có kinh diễm văn chương xuất thế, văn miếu xuân thu trung chắc chắn sẽ ứng hòa vang lên, ba vang vì xuất huyện, năm vang đúng Minh Châu. Nếu là không sai, văn miếu trung vang, văn chương đánh giá gặp mặt sẽ hiểu. Vì quan Lan quan bảo tại gió đêm trung có chút phồng lên, hắn đứng chắp tay, ánh mắt như điện, đâm thẳng hướng Kim Lăng văn miếu phương hướng. Chúng giám khảo nín hơi ngưng thần, bên hai chỉ có đồng hồ nước tí tách, thế nhưng là để bọn hắn không hiểu đúng. Lại qua một nén nhang canh giờ, nhưng thủy trung chờ không được cái kia một tiếng quyết định văn chương văn miếu trung vang. Quái thai, một vị học chính phó giám khảo lấy tay áo lau mồ hôi, thấp giọng nói, từ Kim Lăng phủ văn miếu lập trung đến nay, chưa từng văn chương dị tượng đã lộ ra, mà tiếng trung không đến tiền lệ. Chúng các giám khảo kiên nhẫn chờ lấy, đưa mắt nhìn nhau, thái dương dần dần chạy ra mồ hôi dị. Nơi xa Kim Lăng văn miếu hình dáng trong bóng chiều như ẩn như hiện, hết lần này tới lần khác cái kia quyết định vận mệnh tiếng trung, giống như là bị cái gì lực vô hình sinh sinh cản lại tầm thường. Tấu chương xong, chương 151, Thánh viện, 9 thánh tranh chấp. 1, chương 151, Thánh viện, 9 thánh tranh chấp. 1, cả tòa thành Kim Lăng giống bị bàn tay vô hình đè xuống đứng im, đầu đường cuối ngõ, người bình thường không hẹn mà cùng dừng lại công việc, nhao nhao ngừng chân ngửa mặt trông lên, phố dài ngắn ngõ hẻm, người đi đường ngừng chân, gồng gánh người bán hàng rong quên gào to, trà tứ tiểu nhị treo lấy ấm trà, đều ngưng lại tiếng vang. Cái này là bực nào dị tượng? Mông trong học đường, dâu tóc hoa dâm lão tiên sinh nhìn xem bàn trà thi tập kích động khỏe miệng chiến đấu. Hai đồng nhóm đảo lấy xong cửa sổ, đen lúng liếng trong con ngươi chiếu đến sát trời, có cái tóc để trỏm tiểu nhi đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ, tiên sinh, trong sách nói thi thánh có phải hay không chính là cái này? Ven sông trong trà lâu, một vị đọc sách đến bạc đầu lão nho sinh, đột nhiên run rẩy quỳ rạp xuống đất, lão hủ sinh hỡi, có thể nhìn thấy vạn thơ triều kiến. Hán thanh sam ống tay áo dính trà nước đọng, lại chỉ lo đối trường thi phương hướng liên tục dập đầu. Trên sông Tần Hoài, thuyền hoa chu ố kẹt kẹt rung động. Túy tiên lâu hoa khôi tô tiểu tiểu bung ra nhũ kim loại quạt tròn, chân châu châm cài tóc tuôn rơi loạn chiến. Vị này xưa nay lấy lãnh nạo lấy xưng mỹ nhân, giờ phút này lại đi chân đất giẫm lên gầm đôn, tuyết trắng vơ lơi dính son phấn cũng không quan tâm. Đây là Giang Lang phần mới. Nàng giờ phút này kinh ngạc thất thần nhìn Giang Nam trường thi trên không, cái kia vòng càng ngày càng rõ ràng hạo nguyệt hư ảnh. Thuyền hoa, sáo trúc âm thanh nghỉ, ca cơ nhóm dẫn theo váy áo chen tại mạn thuyền, thuyền nương nhóm chỉ vào chân trời thất thải hào quang, kinh hô liên tục. Nhưng kiến thất thải tường vân như sóng cuộn cuộn, một vòng hạo nguyệt hư ảnh treo ở ban ngày phía dưới, nguyệt hoa cùng hào quang xen lẫn, lại tại biển mây trùng chiếu ra vạn quyển thi thư triều kiến, còn như sóng chiều tầm thường hư ảnh. Mặt sông mảnh vàng ngụ lưu động, phản phất giống như bị tia tiên nhân đổ chuối ngọc bảo hộ. Mau nhìn, đó là giang nam trưởng thi phương hướng. Chính vào thi hương, nhất định là gia cực phẩm giỏi văn. Thiên lộ ra dị tượng, tất có kinh thế văn chương xuất thế. Văn miếu tiếng trung đâu? Vì sao chậm chạp không vang? Giang nam trưởng thi bên trong, bầu không khí ngưng trệ như sắt. Thích sứ vi quan lan tại trong đường đi qua đi lại, ô giày ra tại gạch xanh trên mặt đất bước ra tiếng vang trầm nặng. Một nén nhang đã qua, lư hương bên trong cái kia trụ tính theo thời gian hương sớm đã đốt hết, sao trắng tàn hương đoạn rơi vào mạ vàng toàn nghe lô bên ngoài. Văn miếu tiếng trung lại chưa vang, đây là gia hà biến cố. Hắn hơi nhíu mày, rốt cục chờ không kiên nhẫn, chợt xoay người nhìn về phía học chính Đỗ Cảnh Sâm, Đỗ công, không bằng trước lấy cái kia giang sinh văn trường, chúng ta nhìn trước cho thỏa chí. Rất tốt. Vị này xưa nay cẩn thận lão học chính lại không chút do dự gật đầu. Như vậy dẫn động bạn thơ triều kiến dị tượng thiên trường, tối thiểu nhất cũng là một thiên minh châu văn trường. Nhất định là năm nay thi hương trận thứ hai giáp nhất, tự nhiên cũng không có dán tên phán quyền tất yếu. Còn lại phó thi chu đô thực, 10 vị cùng các giám khảo đều là không dị nghị. Lấy xoắn tới. Tuân mệnh. Tuần xưa quan triệu thành ba chân bốn cẳng chạy về phía giáp tự số một khảo xá, lại tại cự môn ba thước nơi, đột nhiên dừng lại, chỉ kiến giáp tự số một khảo xá bốn phía. Một đạo nguyệt hoa bản thanh quang từ khảo xá bên trong tràn đầy mà ra, ngưng tụ thành giống như bạch vách tường tầm thường bắn khí bình chướng, không cách nào tới gần. Hắn xuyên thấu qua màn sáng nhìn lại, những kiến khảo xá bên trong, giang hành chu trên bàn, một quyển làm giấy chính phun ra nuốt vào lấy tinh huy, bút tích như du long bàn tại mặt giấy lưu truyền. Văn đạo từ bảo hộ. Quả nhiên là đỉnh cấp văn chương mới có dị tượng. Vị này năm quá ngũ tuần tuần sức quan kích động nghẹn nào, ngũ quan hạ tóc trắng tại văn khí trùng có chút rung động. Mà lúc này, khảo xá bên trong, giang hành chu cuối cùng từ loại kia huyền diệu cảnh giới trung tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt còn lưu lại tinh hà ảnh ngược. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình bài thi, chỉ kiến trên giấy bút tích lại tại tự hành lưu động, chữ chữ sinh huy, hóa thành du lịch vần kinh long, phảng phất muốn giấy rách mà ra. Nghiễm nhiên đúng một kiện chưa phẩm cấp văn bảo. Học sinh nộp bài thi. Giang hành chu đem chính mình bài thi giao cho khảo xá ba thước bên ngoài tuần sức quan. Cái kia đạo ngăn cách thiên địa văn khí bình chướng, rốt cục như tuyết tan rã. Triệu Thành hít sâu một hơi, tất cung tất kính dùng chúc tương phi khay tiếp nhận phần này bài thi, chợt thấy lòng bàn tay đột nhiên chìm, cái này hơi mỏng giấy tuyên lại nặng tựa và cân. Xuyên qua hành lang, mấy ngàn thí sinh, bọn nha dịch, văn thư nhóm ánh mắt đều đi theo cái kia quyển lưu động kim quang bài thi, xuyên qua trùng điệp chu ô, chui vào trong đường khắc hoa cánh cửa. Tuần xưa quan Triệu Thành đội vàng trở về trong đường, hai tay nộp cấp thích sứ Vi Quan Lan, tay đều đang phát run. Trong đường, Vi Quan Lan chỉ tiêm vừa chạm đến quyển trục, chợt nghe chênh một tiếng, phần này bài thi lại ẩn ẩn lộ ra ngọc chất quang trạch, chưa dương quyển trước có réo rắt thanh âm như kim thạch tấn công. Vi Quan Lan triển khai quyển trục sát na, trong đường đột nhiên yên tĩnh. Trong đường, học chính Đỗ Cảnh Sâm, Hàn Lâm học sĩ Chu Đô Thực, Giang Nam đạo bốn phủ các vị thái thú, học chính nhóm, cũng không lo được thân phận, không khỏi trông mong để xem. Cái kia trắng thuần bài thi bên trên, xuân giang hoa nguyệt dạ năm chữ như dao long phá không, mỗi một bút đều lôi cuốn lấy lăn tăn bạc quang. Tự xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm vì ba thiên văn lý, hà sử xuân giang vô nguyệt minh. Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân. Bất chi thường nguyệt kỷ nhân quy, lạc nguyệt diêu tỉnh mãn giang thụ. Bặt, Vi Quan Lan đốt ngón tay hơi trắng, đem bài thi nâng đến trước mắt. Cổ của hắn kết nhẹ nhàng nhấp nô, giữa răng môi tràn ra câu thơ dư vị, chỉ tiêm lại không tự giác địa run rẩy lên. Tốt nhất thiên văn chương. Đa cảnh lâu đài bên trên, hắn độc dựa chu ô đã có tuần nguyệt, chi tiêu tại trong lồng ngực bách chuyển thiên hồi nhưng thủy trùng không được kỳ phát thơ, giờ phút này lại tại chương này làm tiên thượng sôi nổi mà ra. Giang hành chu bút tích mới tinh, chữ chữ như châu cơ lăn xuống khay ngọc. Ngôi đầy đỏ tím đều ngưng thần nín hơi, mười mấy đạo ánh mắt như bị văn chương dẫn dắt, theo cái kia quyển giấy tuyên chậm chậm trải ra. Đợi đến mặt hành lạc nguyệt giao động tình đầy giang cây, mực ngấn vọt vào mí mắt, cả tòa trường thi gây nên công đường bên trong đống nhiên vang lên nhất phiến hít một hơi lanh khí thanh âm kia cực nhẹ, lại cả kinh đám người hoảng sợ. Chư vị chủ phó các giám khảo thần sắc hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau, văn tâm lại không hẹn mà cũng có chút run rẩy. Đàn hương khói xanh ngưng trệ tại điêu lương ở giữa, trọn vẹn nửa khắc thời gian, lại không một người dám dẫn đầu đánh vỡ cái này thần thánh lặng im. Vi công, Đô công, Chu công, Dương Châu học chính thanh âm mang theo vài phần chiến đấu. Hướng ba vị áo bào tím đai lưng ngọc Hàn Lâm học sĩ thật sâu chắp tay thi lễ, ngài ba vị đều là Hàn Lâm xuất thân, giang nam văn đàn thái đầu, không có biết không đối với cái này thiên văn chương. Lời bình một hai. Tiến sĩ trở xuống, căn bản không tư cách đến lời bình bài thơ này thiên. Duy Hàn Lâm học sĩ, mặc dù không thể phán quyển, nhưng là hơi có tư cách lời bình một hai câu. Vi Quan Lan chỉ tiêm khẽ run, chậm rãi mơn trớn cuốn lên một ấn, thanh âm lại mang theo mấy phần mất tiếng, này thơ lấy xuân, giang, hoa, nguyệt, dạ năm chữ vi cốt, cần biết, này năm chữ, tùy ý thứ nhất, đều là ngàn năm thơ nhà cảnh tướng ngâm định. Cuối cùng tài sáng tạo mà nan đạt đến cảnh tuyệt đỉnh thi đề. Nhưng hôm nay lại có người có thể tan ngũ cảnh tại một lò, hóa ngũ đại thi đề vì nhất tiên văn chương bên trong. Chữ chữ như đục tiên ngân, câu câu giống như cắt bất thủ, đem cái này tuyên cổ thi đề đẩy tới xưa nay chưa từng có, sau nan truy trèo cực đỉnh. Này không phải thơ cũng, đúng trong thơ chi vương, đúng đỉnh trên đỉnh cô phong. Lão phu nửa đời khổ trèo văn sơn, tự cho là đã từng đăng lầm côn luân tuyệt đỉnh, quan tận thiên hạ thơ, hôm nay mới biết. Côn luân bên ngoài, còn có đồng lai tiên cảnh. Hắn thở dài một tiếng, tay áo rủ xuống, dường như hao hết suốt đời khí lực. Nay thơ, có 102 ta Đại Chu Thánh Triều thi đàn. Cô thiên hoành tuyệt, lại vì mọi người. Học chính đô học sĩ nước mắt tuôn đầy mặt, vớt một cái nước mắt. Nay thiên, thật có thể đúng kiếp quỷ thần chi tác. Tuần Hàn Lâm cũng là ngửa mặt lên trời cười to, cười chung mang nước mắt, đây là thiên hữu ta Giang Nam văn vận. Đại Chu Thánh Triều mời đạo thi hương, không có nhất thơ, có thể siêu việt này thiên. Chương 151, Thánh Viện. 9 Thánh tranh chấp. 2, chương 151, Thánh Viện. 9 Thánh tranh chấp. 2, cả sảnh đường đỏ tím đứng trang nghiêm, đồng lậu tí tách âm thanh tại tĩnh mịch trùng phá lệ rõ ràng, giống như gõ tại trong lòng mọi người. Đám người còn tại phẩm bị bài thơ này thiên, chờ đợi văn miếu tiếng chuông cuối cùng phán quyết, chưa kịp suy nghĩ, nhưng vào lúc này, răng rắc. Một tiếng xé vải bàn giòn vang đống nhiên từ trường thi truyền ra ngoài đến, như thiên cung băng liệt. Đám người hoảng sợ đi ra khỏi đại đường, chỉ kiến văn miếu trên không lại trống rỗng xé mở một vết nứt, kim quang cùng nguyệt hoa xen lẫn, như mạng nhện chớp mắt lan tràn nửa bên thương cung. Vết nứt chỗ sâu, mơ hồ có kim ngọc tấn công thanh âm chênh chênh không dứt, lại giống bị một loại nào đó vô hình vĩ lực ngăn lại, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính giáng lâm nhân gian. Hai cố mênh mông sức mạnh tại đám mây giao phong, chấn động đến văn miếu cùng trường thi mái nhà tuân rơi run rẩy. Đây là vi quan lan con ngươi đột nhiên co lại, văn miếu xảy ra chuyện rồi. Đại nhân, một tên thư lại lảo đảo xông vào đường trung, mặt như màu đất, vừa lấy được kim lăng văn miếu cấp báo. Xuân thu văn chuông trung chủ y, nó tự hành huyền không muốn kích, lại bị một đạo khác nguyệt hoa định giữa không trung, đến nay không thể rơi xuống. Giang Nam trường thi bên trong cả sảnh đường chủ phó giám khảo xôn xao, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái này các loại tình huống, thậm chí chưa từng nghe tới. Vi công, văn miếu, cái này đây là hà biến cố. Đám người hoảng sợ, cùng nhau nhìn về phía thích sứ vi quan lan. Văn miếu trung vang, thánh tài thiên hạ văn chương. Cái chuông này truy bị định trụ. Đây là nói, văn miếu đồng thời xuất hiện mấy vị thánh nhân, lại giữa bọn hắn xuất hiện ý kiến khác nhau. Vi quan lan đều ngơ ngẩn, suy đoán nói ra. Đây là thánh nhân tranh chấp. Đỗ Cảnh Sâm hít một hơi lãnh khí, râu tóc đều run rẩy. Bốn chữ vừa ra, cả sảnh đường đỏ tím tất cả đều thất sắc. Chẳng lẽ nói này bản này Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lại dẫn tới văn miếu chư thánh? Ý kiến không hợp nhau. Ngoài cửa sổ, cái kia đạo ngang qua thiên khung vết nứt lúc sáng lúc tối, một vệ kim quang cùng một đạo nguyệt hoa dây dừa không ngớt, đem trọn tòa Giang Nam trường thi chiếu lên chợt như ban ngày, chợt giống như vĩnh dạng. Trường thi dưới mái hiên trung đồng điên cuồng chập chờn, lại quỷ dị không phát ra nửa điểm tiếng vang, phản phất liền thiên địa đều tại đây khắc nín hơi, chờ đợi trận này thánh nhân tranh chấp kết quả. Đông thắng thần châu chi đỉnh, biển mây quần quần ơi, nhất tỏa cô phong đâm thủng bầu trời. Đỉnh núi quanh năm bao phủ tại tử khí bên trong, thường có kim hà lưu chuyển, văn hoa chủ thiên. Nơi đây không trở tại phàm trần địa đồ, không vào thế tục điện tịch, lại là đông thắng thần châu nhân tộc văn đạo chí cao thánh địa, thánh viện. Thánh viện người, không phải gạch đá dựng nên, không phải sức người nhưng xây. Chính là lịch đại nhân tộc thánh giả lấy hạo nhiên chính khí làm cơ sở, lấy thiên địa pháp tắc vì lương, cộng đồng tạo dựng tài hoa địa đường. Chỉ có bước qua bất hủ chi cảnh, thành tựu bán thánh chi tôn trở lên, mới có thể đến một sợi tiếp dẫn tử khí, đạp vân trèo núi, tiến vào thánh viện. Nơi này, đúng Đông Thắng Thần Châu nhân tộc văn miếu chi tổ đỉnh. Đại Chu Thánh Triều chính là Đông Thắng Thần Châu nhân tộc trung chủ. Mỗi một toàn nước, châu, phủ, huyện văn miếu Xuân Thu văn trùng đều là cùng thánh viện chỗ sâu văn đạo thiên trung hô ứng lẫn nhau. Mỗi khi có xuất huyện trở lên hảo văn chương hiện thế, thánh viện trực ban thánh nhân liền sẽ lấy một tia thần niệm giáng lâm các châu, phủ, huyện văn miếu, lấy văn trùng thanh âm, thánh tài văn chương phẩm cấp. Ngày thường vô sự, thánh viện chỉ cần 2-3 vị bán thánh trực luân thiên, lấy thánh tài thiên hạ văn miếu trình báo châu, phủ, huyện trở lên tác phẩm xuất sắc. Nhưng hôm nay chính vào Đại Chu Thánh Triều mời đạo thi hương, các châu trưởng thi lao vùn vụt tới cẩm tú văn trường, như tuyết rơi lộn xộn đến, cũng cần càng thêm cẩn thận, giao nhau phán quyết, không thể phạm sai lầm, để tránh lầm thiên hạ học sinh. Cho nên hôm nay khoảng chừng 9 vị nhân tộc bán thánh tại thánh viện trực luân thiên, thánh tài thiên hạ xuất huyện trở lên văn trường. Thánh viện chỗ sâu vân trên này, 9 bóng người lăng hư mà đứng yên như bực sâu. Bọn hắn quanh thân hoặc quanh quần tử khí, hoặc hiện hiện thanh liên, hoặc hiện hiện ánh trăng, hoặc hiện hiện tàu thuyền, mỗi một bóng người đều phảng phất gánh chịu lấy một phương tiên địa chí lý. Giang Nam đạo xuân nhìn phú có thể nhập xuất huyện. Lĩnh Nam đạo ngày đó thu tứ còn thiếu hòa hậu, không đủ đạt phủ phán xuất huyện đi. 9 vị bán thánh thần niệm như điện, trong chớp mắt đã quyết định trăm ngàn văn chương đánh giá. Chợt có áo bảo tím bán thánh lông mày phong nhân lại, quay thai, lũ hữu đạo phần này bài thi tựa hồ có đạt phủ chi tướng. Lời còn chưa dứt, cả tòa vân đài đột nhiên rung động. Nguyệt hoa bên trong nữ bán thánh đột nhiên phất tay áo mà lên, Giang Nam trường thi có cực khắc tượng, văn chương dị tượng, chính là văn chương tài hoa chấn động, dẫn phát thiên địa tài hoa của mình. Không phải sức người can thiệp, cũng không phải văn miếu thánh tài có thể ảnh hưởng văn chương dị tượng. Cho nên thánh nhân cũng thường thường hội trước coi nó văn chương dị tượng tái thẩm duyệt nó văn chương. Giờ phút này, 9 vị bán thánh ánh mắt xuyên thấu vạn dặm biển mây, cùng nhau nhìn về phía Giang Nam trường thi phương hướng. 9 đạo thần niệm vượt ngang vạn dặm sơn hà, như trụ trời chấn thủ Giang Nam trường thi tứ phương. Ngàn năm, dâu bạc trắng bán thánh trong tay ngọc thước nổi lên thanh mang, thước thân thơ chữ minh văn nhưng vẫn hành du động. Vạn thơ triều kiến, thơ kiến vương như thế dị tượng càng lại hiện nhân gian. Đáng tiếc, này thơ mặc dù kinh diễm, lại là xuất hiện ở Giang Nam trường thi trường thi. Văn miếu quy củ không thể phá, dù có kinh thế chi tài, cũng lúc này lấy Minh Châu luận sự. Một vị khác bao phủ dưới ánh trăng nữ bán thánh bàn tay trắng non nhẹ giơ lên, đầy trời nguyệt hoa lập tức ngưng tụ thành xiềng xích, đem cái kia đạo muốn xông lên trời không thơ khí sinh sinh ép về trường thi. Hoang đường, áo bào tím bán thánh gầm thét như sấm, tay áo bên trong bay ra 9 đạo tử khí cầu đồng, cùng nguyệt hoa xiển xích giữa trời tấn công, tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh, cái này thơ, có 102 đại chu thánh triều. Cái này dị tượng chính là vạn thơ triều kiến, đây là vương giả thơ, trấn quốc chi thơ vậy. Thơ đạo vương người xuất thế, các ngươi lại muốn lấy quy củ hai chữ che đậy nó quang hoa. Này thơ khí dẫn động vạn thơ triều bái, chính là trấn quốc. Há có thể lấy minh châu luận? Nếu như thế phán quyết, chỉ sợ chúng thánh cười vậy. Lời còn chưa dứt, thánh viện trên không biển mây đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, chín đạo hoàn toàn khác biệt thánh đạo khí tức trong hư không va chạm, chấn động đến cô phong trung quanh dáng mây tán, lộ ra phía dưới kéo dài vạn dặm đông thắng thần châu sơn hà hình dáng. Thánh nhân chi tranh, nhất niệm có thể di động sơn hà. Hẳn là áo bào tím bán thánh râu tóc đều dựng, dẫn hỏi, ngươi đang cố ý rèm pha thơ đạo? Nữ ban thánh ngưng mắt nhìn về nơi xa, không phải ta cố ý rèm pha, mà là văn miếu quy tắc, xưa nay đã như vậy. Cử động lần này xác thực làm trái văn miếu ngàn năm quy chế. Một vị thân mang màu đen nho bảo bán thánh đột nhiên lên tiếng phụ họa, thanh âm tại vân đài thượng kích thích trận trận tiếng vọng. Vân đài thượng thoáng chốc vắng lặng. Chín vị bán thánh đều biết, văn đạo phẩm cấp tự có nó thiết luật, địa phương phân thất phẩm, thiên hạ, nước, châu, phủ, huyện, trấn, phường. Văn chương cũng thất đẳng, truyền thiên hạ, trấn quốc, minh châu, đại phủ, xuất huyện, gõ trấn, văn hương. Thiên hạ văn miếu thánh tài hệ thống từ thành lập đến nay, phụ trách cấp thiên hạ văn chương thánh tài phẩm cấp, liền đang đứng hai đầu hạch tâm nhất quy củ. Thứ nhất hạch tâm quy tắc, văn cao hơn địa, lấy địa luật phẩm, thì văn miếu trung bang. Văn chương phẩm cấp cao hơn địa phẩm, thì lại lấy địa lịch phẩm, văn trung tử minh. Thí dụ như một tiên đạt phủ văn chương xuất hiện tại một cái huyện thành, thì văn miếu thánh tài trực tiếp phán xuất huyện phát động trung bang. Trung bang trong khoảnh khắc, toàn huyện văn sĩ đều biết, bản huyện lại có một tiên xuất huyện văn chương. Như muốn cho xuất huyện tấn thăng đạt phủ thì cần muốn văn sĩ chính mình cố gắng, đến các nơi đi tuyên dương văn chương của mình, tham gia văn hội, hoặc tuyên bố tại từng cái văn san phía trên, vì chính mình dương danh. Tất nhiên sẽ cáo người nghĩ, nếu như dựa theo đầu này quy tắc, cái kia thiên hạ sĩ tử khẳng định đều chạy tới đế thành quốc đô, tuyên bố văn chương của mình. Như vậy liền có thể giảm bớt cố gắng của mình tấn thăng văn chương, trực tiếp văn chương đạt tới tối cao phẩm cấp. Vì để cho sĩ tử bỏ đi này niệm, cái này liền có đầu thứ hai quy tắc. Thứ hai hoạch tâm quy tắc, văn thấp hơn địa, lấy văn luật phẩm, văn miếu trung công minh. Làm một thiên đạt phủ văn chương xuất hiện tại đế thành, mặc dù sẽ bị thánh tài tối cao phẩm cấp đạt phủ, nhưng là văn chương công minh chỉ vừa bị ghi lại ở văn miếu. Ý vị này, nó trừ bỏ bị văn miếu ghi chép phẩm cấp bên ngoài, không có trung vang âm thanh nhắc nhở, sẽ không bị trùng quanh bất luận cái gì văn sĩ biết được. Văn nhân chính mình, ý nguyên hào vô danh khí có thể nói. Ý gì nguyên yêu cầu hắn vất vả, khắp nơi đi tuyên dương văn chương của mình, chứng chính mình văn danh. Cái này bức bách văn sĩ, ước định văn chương của mình, trở lại châu, phủ, thậm chí huyện mấy, đi tuyên bố văn chương của mình. Mà không phải mơ tưởng xa vời, như ong vỡ tổ chạy tới quốc đô tuyên bố văn chương của mình. Dựa theo văn miếu quy tắc thứ nhất, lấy địa luật phẩm, cổ vũ đua tiếng. Bản này Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tuy có chân quốc chi dị tượng, xuất hiện tại Giang Nam trường thi, chỉ có thể phán vì Minh Châu. Chờ đợi Tuế Nguyệt lắng đọng, hắn đem này văn truyền bá Đại Chu Thánh Triều đế thành, mười đạo chi hậu, tài hoa phóng đại, tự nhiên mà vậy tấn thăng chân quốc. Nguyệt Hoa bên trong nữ bàn thánh, bất đắc dĩ nói: Văn miếu thánh tài văn chương, mục đích thực sự vì lật tẩy văn chương hạ cuối, không cho xuất hiện trở lên văn chương, bị mai một tại đống giấy lộ trùng, mấy chục, mấy trăm năm không người hỏi thăm. Nếu là trực tiếp cấp văn chương định phẩm trên nhất hạng, thiên hạ văn sĩ tất nhiên sinh lòng lười biếng, chỉ vùi đầu viết văn, viết xong trực tiếp giao nhiệm do văn miếu định phẩm. Bọn hắn cũng không cùng người khác đua tiếng, cũng không đi dương chính mình văn danh, không đua tiếng chi tâm, không tranh đạo chi tâm, chui đống giấy lộn, tự ngu tự nhạc, văn chương ngày càng xa suốt. Chỉ cấp văn chương lật tẩy hạt cuối, mà lên hạn nhường sĩ tử chính mình đi đua tiếng. Như thế, thiên hạ văn sĩ mới có thể tích cực tham gia văn hội, tranh câu trên san, tuyên dương văn chương của mình cùng văn danh. Như thế, bọn hắn mới có thể lẫn nhau luật bản, giao phòng, văn đạo mới có thể ngày càng tinh tiến. Nữ ban thánh Nguyệt Hoa tay áo dài nhẹ phẩy, quy củ chính là quy củ. Như bởi vì một bài thơ liền phá lệ, nhật sau thiên hạ văn nhân, văn đạo đua tiếng chi phong ở đâu? Nàng chỉ tiêm điểm nhẹ, kim lăng văn miếu trung chủ ý, liền muốn rơi xuống. Này thiên xuân giang hoa nguyệt dạ lúc này lấy minh châu luận, đại hắn tiến về đế thành, tuyên dương văn danh, tự nhiên nhưng tấn thăng trấn quốc. Chấm đã. Dâu bạc trắng bán thánh đột nhiên chặn ngang một bước, trong tay đoạn thước phun thả ra ánh sáng xanh, càng đem trung chủ ý sinh sinh định giữa không trung. Lão hủ ngược lại muốn hỏi một chút, văn miếu lập quy gốc dễ ý, đến tột cùng vì sao? Vân đài thượng hoàn toàn yên tĩnh. Chín vị bán thánh đạo bào không gió mà bay, thánh uy tại tốc đuông ở giữa kịch liệt va chạm. Tự nhiên là vì khích lệ văn nhân ham hở tiến lên, vì kích phát kẻ sĩ đua tiếng. Có bán thánh trầm giọng nói, không sai. Dâu bạc trắng bán thánh râu tóc đều dựng, văn miếu lập này hai đạo quy tắc là vì cổ vũ sĩ tử đua tiếng. Hắn mãnh liệt triển khai trong tay thơ quyển, nhưng trước mắt này thiên xuân giang hoa nguyệt dạ các ngươi môn tự vấn lòng, yêu cầu khích lệ yêu cầu đua tiếng sao? Nó với ai đua tiếng? Ai lại dám cùng nó đua tiếng? Thơ quyển triển khai sát na, cựu tiêu phía trên thơ dòng sông dài đột nhiên chút xuống, vô số sáng chói thơ tinh như mưa rơi xuống. Đông thắng thần châu, thánh viện chấn động, bọn hắn trong lồng ngực tài hoa, vậy mà cũng tại không bị khống chế của quận. Huynh lời nói đúng vậy. Áo bào tím bán thánh đột nhiên cười to, danh chấn hoàn vũ, dị tượng như thế chi thịnh, vạn thơ triều kiến. Ai dám khư phục? Các ngươi còn muốn tử thủ văn miếu lề thói cũ? Hôm nay nếu đem này thơ định là Minh Châu, chúng ta ban thánh, sao mà tầm thường? Nhưng là trực tiếp thánh tài trấn quốc chưa hề có này tiền lệ, văn miếu ngàn vạn năm đến quy tắc như thế nào tự xử? Chẳng lẽ muốn đổi văn miếu cái này lưỡng điều quy tắc hay sao? Nữ ban thánh nguyệt hoa váy dài xoay tròn, đầy trời nguyệt hoa hóa thành xiển xích đem văn miếu kim trùng tầng tầng quấn quanh. Nàng ngọc dung ngậm sương, thanh âm lại mang theo vài phần quật cường, hôm nay vì cái này một bài thơ phá lệ, ngày mai liền sẽ có trăm ngàn thiên thơ văn yêu cầu ngang nhau đãi ngộ. Đến lúc đó văn miếu quy tắc không tuân thủ, trật tự sụp đổ, ai đến gánh cái này thiên cổ chịu tội. Tấu chương xong, chương 152, nửa bước trấn quốc, thánh viện Tân Quy. 1, chương 152, nửa bước trấn quốc, thánh viện Tân Quy. 1, thánh viện. Trên đỉnh ngọn núi Trơ Vơ nơi, vân đài tiếp thiên cùng. Vân đài chi đỉnh. Áo bào tím bán thánh cười lạnh một tiếng, váy dài xoay tròn, chỉ tiêm bắn ra vạn trượng tử khí, như thiên phạt chi kiếm đem nguyệt hoa xiển xích chạm làm tinh mảnh. Thơ đạo như trường hà trào lên, há lại cho nước đọng gần sóng. Hắn đột nhiên giơ cao cánh tay hướng lên trời, cửu tiêu lôi chỉ ứng thanh chút xuống, văn miếu lập uy, bản ý đúng bảo vệ văn mạch tân hỏa, đúng là thầy, đúng đến nữa, đúng đùa tiếng. Cuối cùng, là vì nhường nhân tộc ta, hiện lên càng thật tốt hơn văn trường, kích phát tài hoa. Nhưng này tiên xuân giang hoa nguyệt dạ thi phú, đã có 102 đại chu thánh triều thơ, mới khí phách yên ngang, mặc vận động thánh viện. Còn có hà đua tiếng có thể nói, ai đến cùng nó đua tiếng. Văn miếu xưa nay không bóp chết chân chính kinh thế chi tác. Ngươi nói hôm nay vì cái này một bài thơ phá lệ, ngày mai liền sẽ có trăm ngàn thiên thơ văn yêu cầu ngang nhau đãi ngộ. Như thế văn chương một thiên khó cầu, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khiếp quỷ thần. Trăm ngàn năm qua hiếm thấy, còn tìm được ra thiên thứ hai. Bản thánh đề nghị, đơn độc vì thế thiên văn trường, sớm mở trấn quốc trường hợp đặc biệt. Hắn đem này thiên thơ quyển ném hướng thánh viện trí cao nơi, ngàn trượng tài hoa kim trụ quán thông thiên địa, bản thánh lấy văn tâm lập thệ, như thế trấn quốc văn chương nếu không đến đặc biệt, bản thánh liền từ đi thánh viện trực luân phiên chức vụ. Cái này nữ bán thánh nhất thời nghẹn lời. Bực này văn chương, sắp thực cực kỳ hiếm thấy, không có khả năng xuất hiện trăm ngàn thiên. Quy tắc như thế, này lệ tuyệt đối không thể mở. Thế nhưng là nàng y nguyên kiên trì văn miếu quý củ, đột nhiên tiến lên trước một bước, ngọc quan đánh rơi xuống, tóc xanh như suối tản ra. Nguyệt hoa nữ bán thánh bàn tay trắng nón đặt tại văn miếu văn luật thiết quyển phía trên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm lại như băng hà nước khe. Hôm nay vì xuân giang hoa nguyệt dạ đặc biệt, ngày mai liền hưu hiệu tận người. Cặp kia từ trước đến nay ôn nhuận con mắt giờ phút này đốt như hà tinh, quy củ như bại nhất huyện, cuối cùng rồi sẽ vỡ đê ngàn dặm. Thôi, thôi, hai vị không cần tranh chấp. Có vị ngồi ngay ngắn thanh sơn hư ảnh bán thánh bỗng nhiên nuốt dâu thở dài, trong tay áo một quyển văn luật không gió mà bay, tại vân đài giường trên mở vạn trượng kim quang. Hán kiến hai vị bán thánh tranh chấp chẳng được, không khỏi khuyên giải nói: chư vị, lão phu có nhất cái điều hòa chi pháp, tức có thể giải quyết việc này, đã có thể tăng lên này thiên văn trường phẩm cấp rồi lại không hỏng văn miếu ngàn vạn năm tới quy củ. Giải thích thế nào? Dâu bạc trắng bán thánh trong tay chén trà đột nhiên ngưng băng. Cái kia thanh sơn bán thánh cười nói: văn miếu mới thêm điều thứ ba liền có thể, như gặp kinh thế chi tác, chín thánh trung cát, nhưng mở trường hợp đặc biệt, gia tăng nửa giai. Thanh sơn bán thánh đột nhiên cũng chỉ là mút, trong hư không in dấu xuống một nhóm mới xích kim văn tự quy tắc, như đến trực ban hơn phân nửa thánh nhân tán thành, này thiên nhưng trường hợp đặc biệt tấn thăng làm nửa bước trấn quốc. Cái gì gọi là nửa bước? Thơ thành trấn quốc, nhưng nó trấn quốc trung vàng, trấn quốc tài hoa, ảnh hưởng giới hạn vu giang nam đạo một góc, không liên quan địa phương khác. Cho nên nói nửa bước trấn quốc. Cái khác bình thường văn chương trấn quốc, đúng tại đại chu thánh triều đế thành tiến hành trung vàng, lực ảnh hưởng khắp cả nước. Nguyệt hoa nữ bán thánh ngôi son phương khải đang chờ lại nói, chợt có tử lôi đánh rất vân đài. Áo bào tím bán thánh trong lòng bàn tay lóe ra lôi đỉnh, đánh gãy nàng nói: nếu như thế, liền mời chư thánh ném đua định cả côn. Nếu vẫn không đồng ý phương pháp này, vậy liền chỉ có mời á thánh ra mặt phán quyết. Ngay tại các vị bán thánh dương cung bạt kiếm thời khắc, dị biến nảy sinh. Ngày đó xuân giang hoa nguyệt dạ bút tích đằng không mà lên, mỗi một chữ đều hóa thành kim long ngọc phượng, trong hư không tạo thành một bức rung động lòng người bức tranh. Xuân giang triều nước tràn qua thánh viện bậc thang, trên biển minh nguyệt chiếu sáng thánh viện tấm biển. Xuân giang triều nước trong hư không hóa thành một đầu ngang qua đông thắng thần châu sáng chói ngân hà, sông bên trong chảy xuôi không phải nước, mà là lịch đại trấn quốc thơ. Thi đạo trường hà dị tượng, có bán thánh hoảng sợ. Áo bào tím bán thánh thấy thế, không khỏi cất tiếng cười dài, chư vị còn do dự cái gì? Đây rõ ràng là thơ đạo ý chí tại nói cho chúng ta biết, hôm nay như không ngoại lệ, chính là cùng toàn bộ thơ đạo là địch. Dâu bạc trắng bán thánh đột nhiên hướng phía thi đạo trường hà thật sâu quỳ gối, lão hủ minh bạch, cái này chính là văn đạo tâm ý. Vậy liền, chín thánh chung cắt đi. Mời, thánh chứ. Nguyệt hoa nữ thánh ánh mắt hơi liễm, rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên. Một khi bọn hắn chín vị bán thánh không cách nào làm ra phán quyết, muốn mời á thánh ra mặt, ý vị này bọn hắn chín vị bán thánh khó mà đảm nhiệm văn miếu thánh tài chức vụ, đây là phi thường nghiêm trọng sự tình, ngày sau đem không đảm nhiệm nữa văn miếu thánh tài chức vụ. Dứt lời, chín đạo lưu quang từ thánh viện chỗ sâu phá không mà đến, đúng là chín trôi khắc họa lễ nhạc xạ ngự thư số lục nghệ chân ngôn thanh đồng cổ đũa. Đũa thân pha tạp màu xanh đồng gian, mơ hồ có thể thấy được lịch đại thánh hiển dấu vết lưu lại. Tranh, nữ thánh ngọc chỉ gảy nhẹ, trong lòng bàn tay thanh chứ hóa thành một đạo nguyệt hoa, trong hư không vạch ra ngân hà rủ xuống quy tích. Cuối cùng đinh nhập không thể phá lệ thanh đồng thành ống. Ống thân cổ sơ minh văn đống nhiên sáng lên, phản chiếu nàng trắng thuần khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Áo bào tím bán thánh cười một tiếng dài, trong tay áo thanh chứ hóa thành màu đỏ cầu đồng, lôi cuốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuyên vào có thể phá lệ thanh đồng ống. Ống thân rung động, lại truyền ra chuông nhạc bản réo rắt tiếng vọng, chấn động đến vân đài bốn phía mây mù quần quần như sóng. Keng, keng, keng. Làm đệ thất trôi thanh chứ đinh nhập có thể phá lệ thanh đồng trong ống. Chín vị chúng thánh cùng một chỗ làm ra riêng phần mình phán quyết. Duy trì văn miếu mới thêm một đạo quy tắc, này thiên thánh tài vì nửa bước trấn quốc hết thể có 7 vị bản thánh, mà kiên trì văn miếu quy tắc cũ, vẹn vẹn nhị vị, cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép. Nguyệt Hoa nữ bán thánh nhìn lơ lửng giữa không trung thanh đồng ống, lâm vào trầm mặc, cái kia nửa bước chấn quốc bốn chữ đốt cho nàng hốc mắt đau nhức. Cú quy, phá. Về sau phàm là kinh thế chi tác, chín thánh trung cắt, có thể phá cách tấn vị nửa bước chấn quốc. Về phần cái này nửa bước chấn quốc gõ chung. Thanh Sơn ban thánh nuốt dâu trầm ngâm, đột nhiên cao giọng nhất yếu, liền tại Châu Thành, gõ 6 lần chấn quốc xuân thu ban chung. Lời còn chưa dứt, chín đạo bán thánh thần niệm, từ Đông Thắng Thần Châu Thánh viện rủ xuống, như ngân hà chút xuống, thẳng đến nhân gian. Thành Kim Lăng, Văn Miếu, cái kia treo giữa không trung đã lâu thanh đồng trung chủ y, giờ phút này rốt cục động, đồng. Tiếng thứ nhất trung vang, như kinh lôi liệt không, chấn động đến toàn thành chim bay tề tán, mái hiên rung động không ngớt. Đông, 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 đông. Còn lại 5 âm thanh, một mạch mà thành, tiếng chuông hạo đãng, như nộ trào quét sạch Giang Nam đạo mười phủ. Giang Nam đạo vô số văn nhân mặc khách bút trong tay mực nhưng vẫn hành rung động, phản phất tại an ý cái này thiên cổ không có tân quy thánh tài thanh âm. Tiếng chuông dư vị chưa tán, xuân thu văn đồng hồ mặt tuyên khắc cổ lão minh văn đống nhiên sáng lên, kim quang như long xà rũ đậu, cuối cùng tại văn chuông trên không, ngưng tụ thành 4 chữ lớn, nửa bước chân quốc. Vân trên này, áo bào tím bán thánh đứng chắc tay, nhìn nhân gian Giang Nam trưởng thi dị tượng, trong mắt hình như có tinh hà đảo ngược. Văn Miếu vì xuân giang hoa nguyệt dạ mở này nửa bước chân quốc tiền lệ. Đại Chu văn đạo, từ đó khác biệt. Giang Nam trưởng thi. Văn Miếu tiếng chuông hạo đãng, như kinh lôi ép qua vân tiêu. Lục Trung Giang Minh. Trường thi trong ngoài, ngàn vạn cử tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ngọn bút lơ lửng giữa không trung, giấy tuyên không gió mà bay. Lục Bang. Đây chính là trấn quốc tiếng chuông a. Ta Giang Nam đạo, càng hợp văn chương thẳng tới trấn quốc. Đây là quá khứ trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có tiền lệ. Học chính Đỗ Cảnh Sâm nhìn về phía chân trời, bờ môi run nhẹ nhẹ. Thích sứ vi quan lan quan bảo hạ thủ chỉ thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, Hàn Lâm học sĩ Chu Đôn thực bên hông đai lưng ngọc phiêu động. Cùng các giám khảo, Giang Nam mười phủ chư vị thái thú, học chính nhóm, mũ quan chuối ngọc tuần rơi rung động, phản phất thừa nhận vô hình văn đạo uy áp. Chương 152, nửa bước chân quốc, Thánh viện Tân Quy. 2, chương 152, nửa bước chân quốc, Thánh viện Tân Quy. 2, bọn hắn lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, thần sắc kinh hãi. Cái này đã bao nhiêu năm? Nhất tộc Thánh viện tự lập đoạn dưới miếu thánh tài quy củ đến nay, liền chưa hề bởi vì người, bởi vì văn chương mà sửa đổi qua. Hôm nay, vậy mà bởi vì bản này Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ thơ, mà mới tăng thêm một quy củ. Cả sảnh đường y quan tận tịch. Báo, thứ sử đại nhân, chư vị đại nhân. Một tên văn thư ngã đụng xâm nhập, văn miếu thánh tài, nửa bước chân quốc. Văn miếu mới tăng nhất điều quy tắc, cũng đối nửa bước chân quốc có nói rõ. Thơ thành chân quốc, chuông vang lục âm thành, tài hoa chân quốc, nhưng nó ảnh hưởng giới hạn Vu Giang Nam đạo, đồn rằng nửa bước chân quốc. Ngày sau muốn tấn thăng chân quốc cần sĩ tử chính mình tiến về Đại Chu đế thành tiến hành đua tiếng. Nửa bước chân quốc. Bốn chữ như phích lịch nổ vang, vi quan lan ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ. Mặc dù xưng là nửa bước chân quốc, kỳ thật chính là chân quốc. Chỉ là chuông vang, tài hoa vẹn vẹn xuất hiện tại Giang Nam đạo, mà không là xuất hiện ở Đại Chu đế thành. Này thiên văn chương chưa chuyển đến đế đô. Khó trách. Vừa rồi thánh nhân tranh chấp, kịch liệt như thế. Cái này là vì thế thiên văn chương mới sửa đổi văn miếu định phẩm quy tắc, phá vỡ ngàn vạn năm văn quy. Giờ phút này, Kim Lăng văn miếu trên bầu trời, cái kia nửa bước chấn quốc bốn chữ mỗi một nét bút đều hình như có vạn quân chi trọng, ép tới Kim Lăng toàn thành mái con thú vẫn cùng nhau thấp nằm. Giang Nam trường thi, khảo xá bên trong. Sáu đạo tiếng chung như rồng gầm sâu thai, rung khắp Kim Lăng. Giang Nam lục vang. Nửa bước chấn quốc. Giang Hành Chu tính tọa trước án, mặc nghiễn không động, ánh mắt như thủy. Trung vang ngút trời, lại chưa trong mắt hắn kích thích nửa phần bọn sóng. Văn miếu đối thiên văn chương này thánh tài mấy phẩm, hắn cũng không phải là quá để ý nghĩ đến chỗ này thiên xuân giang hoa nguyệt dạ văn chương thành danh chi giang cổ, nhưng trong lòng thì không gì sánh được cảm khái. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt giấy tuyên, xuân giang hoa nguyệt dạ. Này thiên khoáng thế thơ, xuất từ sơ đường Ngô Trung bốn sĩ chi, Trương Nhược Hư chi thủ. Năm đó Trương Nhược Hư cùng quần khách hạ chi Trương đối ẩm, cùng thảo thánh Trương húc luận đạo, cùng trường học sĩ bao tàn trung phú từ mới. Bốn người tài tình tuyệt thế, tịnh xương giang nam văn đàn bốn đại tài tử. Cỡ nào phong lưu. Nhưng cho dù như thế, Trương Nhược Hư tại Giang Nam văn đàn đúng có như thế danh khí. Cái này thủ xuân giang hoa nguyệt dạ thơ, y nguyên không bị đường sĩ tử thưởng thức, thịnh đường văn hoa sáng chói, này thiên lại người tài giỏi không được trọng dụng, mùi mực tan hết, trang giấy ô vàng. Tại thịnh đường huy hoàng văn vận trung minh châu bị lòng đọng, yên lặng mấy trăm năm. Sau đó, đến Tống triều. Lưỡng Tống văn chương cường thịnh, nó vẫn vắng vẻ vô danh. Cái này vòng chiếu qua thịnh đường công nguyệt, tại người Tống ngâm định dương liễu bờ hiểu phong tàn nguyệt lúc, vẫn như cũ không người hỏi thăm. Sau đó, đến Nguyên triều. Nguyên người biên soạn đường âm huy hoàng cự sách, thu nhập 1.300 thủ thơ đường đỉnh cấp văn trường, càng lại lần bỏ sót Minh Châu, không ngày thiên. Làm quan hán khanh bút tẩu long xả, mã trí viễn mực rội gió tây lúc, cái kia vòng thịnh đường giang nguyện, vẫn như cũ yên lặng tại trùng đục đống giấy lộn bên trong, liên cái bóng cũng không từng chiếu rọi tại nguyên khúc ngói lưu ly bên trên. Đến Minh Triều, rốt cục có người, phủ nhẹ nó dính đầy tuế nguyện bụi bặm. Nhưng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cái này vầng trăng, bất quá bị đời Minh danh ra, xếp vào thơ đường kinh điển bình thường tinh đấu ở giữa. Tuy nhiên bị sách vì thơ đường kinh điển, nhưng cùng lý, đỗ tranh nhau phát sáng. Còn trên lệch cả một cái thịnh đường khoảng cách, vẫn như cũ chẳng khác người thường. Cho đến thanh, nhất đại văn tông Vương Khải Vận, chấp bút như lao, tại Tương Kinh lâu nói thơ trung bổ ra ngàn năm mê bụ, đem này thiên đánh giá là cô thiên hoành tuyệt, lại vì mọi người. Tám chữ như kinh lôi nổ vang, chấn động đến cản gia học phái đám sĩ tử thanh đăng đều lung lay ba lắc. Từ đây, cái kia vòng bị lãng quên ngàn năm xuân giang hoa nguyệt dạ cuối cùng cũng bị đánh giá vì thơ đường chi đỉnh, trở thành trong thơ thơ đỉnh phong thượng đỉnh phong. Từ Sơ Đường đến Minh Thanh, đây chính là trải qua dòng dã 1000 năm yên lặng. Từ Sơ Đường tỷ bà dây cùng, đến Minh Thanh đồng còn nước mắt. Trong thời gian này, trải qua bao nhiêu đời văn nhân, lại chôn giấu tại đống giấy lộ trung, đắp lên tại thư các phía trên, vô danh nhà sĩ tử tại bản này thơ bản thảo thượng lưu lại nửa câu bình điểm. Giang Hành Chu nhắm mắt, hắn phảng phất trông thấy, sáng trong câu nguyệt dưới, một bộ thanh sam trương nhược hư ngồi một mình bờ sông, thất vọng mất mát, đẩy tay áo lá chã, buồn giận đem đầy bụng tài tình chi tác, xuân giang hoa nguyệt dạ cái kia đầy giấy châu ngọc, đều thả vào cái kia xuân giang lưu thủy. Cái này thủ kinh diễm sơ đường thời gian văn tự, bị tuế nguyệt vùi lấp tại đống giấy lộ trung, không người hỏi thăm. Từ bị long đong tàn quyển đến thơ nước đỉnh cao nhất, lại muốn buôn 3000 năm, mới một lần nữa bị thế nhân trông thấy. Giang Hành Chu mở mắt ra, chỉ tiêm mơn trớn trên bàn của giấy, mùi mực bên trong tràn ra khẽ than thở một tiếng. Giang bạn Hà nhân sơ kiến nguyệt, Giang Nguyệt Hà niên sơ chiếu nhân. Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, Giang Nguyệt niên niên vọng tương tự. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Trước một thân, không biết nhiều ít văn chương đều là như thế. Mấy ngàn năm xuân tu lưu truyện, nhiều ít cẩm tú văn chương theo tuế nguyệt chôn bụi. Đừng nói thiếu niên nổi danh, có thể tại tác giả khi còn sống, đem văn chương của mình danh dương thiên hạ, cái kia đã là may mắn. Nhiều ít xuất sắc văn chương, 10 năm, 30 năm, 100 năm, cuối cùng cả đời đều đợi không được thanh danh. Ngày hôm nay, tại cái này văn đạo hưng thịnh đại chu thánh triều, hắn tận mắt chứng kiến văn đạo kỳ tích, thơ thành sát na, dị tượng hiển lộ rõ ràng. Văn miếu thánh tài, kim trung tử minh. Văn chương một thành, tài hoa ngút trời, trong khoảnh khắc bị văn miếu thánh tài phán định vì xuất huyện, đạt phủ, Minh Châu, trấn quốc. Bất quá trong chốc lát, xuân giang hoa nguyệt dạ thiên văn chương này, trong nháy mắt thanh danh lên cao, truyền khắp toàn bộ giang nam đạo, sĩ tử tranh nhau truyền đọc. Tại cái này văn đạo chí thánh thời đại, chỉ cần xuất huyện trở lên hảo văn chương, đều là sẽ không bị mai một. Về phần bị thánh tài phán định vì cao nhất phẩm hoặc thấp nhất phẩm, Giang Hành Chu đối với cái này cũng không quá để ý, chí ít lấy hắn tại đại chu thánh triều sinh mệnh chu kỳ bên trong, nửa bước trấn quốc văn chương tấn thăng trấn quốc trở lên phẩm cấp, cũng liền tại 1-2 năm ở giữa, cái này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cả tòa thành Kim Lăng tại rung động, trấn quốc cấp tài hoa như thiên hà treo ngược, từ văn miếu mái vòm trào lên xuống, tràn đầy toàn bộ Bách Lý Phương Viên thành Kim Lăng. Bách Lý thành quách mái cong vểnh lên sừng bên trên, lại ngưng ra óng ánh tài hoa giọt sương, dưới ánh chiều dương chết xạ ra thất thải quang choáng. Nội thành tất cả văn sĩ, dân chúng, giống như đặt mình vào tại tài hoa chiều cường bên trong. Trấn quốc văn chương, đây mới thực là trấn quốc văn chương a. Giang huynh này văn, làm cho bọn ta kiến thức hà là chân chính trấn quốc văn chương. Kim Lăng khách sạn, tóc trắng lao tú tài trương du nghệ hai tay nâng lên một sợi lưu kim bản tài hoa, lại như bưng lấy tài hoa bọc nước, đó mới khí thuận lấy hắn khe hở chảy xuôi, tại bàn đá xanh thượng tràn ra đóa đóa tài hoa chi hoa. Đến trấn này nhân tài của đất nước khí quan thâu, ta 3 năm sau tú tài đại khảo có hy vọng. Tất cả sĩ tử không hẹn mà cùng triển khai hai cánh tay, nâng lên từ trên trời giáng xuống tài hoa. Bọn hắn thanh sam bị tài hoa phồng lên, tràn vào trong cơ thể mình, so với bọn hắn học hành gian khổ mấy tháng, còn càng có hiệu quả. Chu Quảng tiến vào đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia đọc những cái kia từ đầu đến cuối tham không thấu thánh hiền điển tịch, giờ phút này ngay tại tài hoa trung dần dần ngộ đạo. Giang Nam trường thi, thi hương trận thứ hai, thu quyển. Vì quan lan đem Giang Hành Chu phần này nửa bước trấn quốc thơ bài thi, để đặt có trong hồ sơ mấy, kiến sắc trời đã tối, không khỏi chắp tay đứng ở trí công đường tiền. Trận thứ hai, thu quyển. Nha dịch gõ thu quyển đồng la thanh âm. Ken. Đồng la tiếng như xé vải, kinh phá trường thi yên lặng. Vạn tòa khảo xá bên trong 4000 thí sinh, đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn nhao nhao vội vàng nâng bút, vội vàng viết chính mại nhờ trạm viết xong bài thi, cuối cùng mấy bút đáp xong. Sau đó đem chữ viết hơi có vẻ lạo thảo bài thi, nhét vào thi trong túi, giao cho thu quyển nha dịch. Mấy trăm vị bọn nha dịch bưng lấy 4000 thi túi nối đuôi nhau mà vào, chấm bài thi trong đường lập tức văn khí bốc hơi. Những cái kia sơn son thi túi lại trên bàn trà có chút rung động, quang hoa bắn ra từ phía, phản phất bên trong tàng vật sống. Chủ phó giám khảo cùng các giám khảo bắt đầu nhao nhao nâng bút phán quyển. Hoa. Dương Châu học chính mở ra bên trong một cái thi túi, Dương quyển sát na, một đạo bạch quang từ mặt giấy dâng lên mà ra, tại lương gian ngưng tụ thành ba thước văn cầu vồng. Dị tượng tràn đầy. Hắn lập tức nhất yếu, chỉ tiêm phát run, này văn xem xét, liền có xuất hiện chi tư. Đợi ta cẩn thận nhìn một cái nội dung. Một bên phó giám khảo đột nhiên vô án, cười to, rượu quá thay. Này văn khí vận đã đạt xuất huyện đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đạt phủ. Lại không biết là vị nào học sinh sở tác. Đường tiếng trung khí dần dần dày. Vị quan lan ngồi ngay ngắn đường trung, tay áo bung lên, thanh âm như sắt thép va chạm, phàm văn quang dị tượng không kịp văn hương người, một mực chất rơi. Không bao lâu, 4000 phần bài thi đã bị 13 vị chủ phó các giám khảo phán duyệt hoàn tất. Trận thứ hai, thả tên. Vị quan lan tiếng quát như kinh lôi nổ vàng, cả tòa trường thi ngói lưu ly, đồng thời phát ra long ngâm bản của mình. Thi hương trận thứ hai, thả tên. Hát bảng quan thanh âm bỗng nhiên biến đến mức dị thường to. Từng chữ đều trên không trung ngưng tụ thành kim sắc chữ triện, giáp tự số 1 khảo xá, Giang Châu, Giang Hành Chu, văn thành nửa bước trấn quốc, giáp đẳng đệ nhất. Giáp tự số 2 khảo xá, Kim Lăng, Tạ Tê Hạc, văn thành xuất huyện, giáp đẳng thứ 2. Giáp tự số 7 khảo xá, Tô Châu, Đường Yến Thanh, văn thành xuất huyện, giáp đẳng thứ 3. Giáp tự số 17 khảo xá, Hàng Châu, Từ Dực Dỡ Minh, văn thành xuất huyện, giáp đẳng thứ 4. Giáp tự số 20 khảo xá, Dương Châu, Trúc Hạ Trì, văn thành xuất huyện, giáp đẳng thứ 5. Giáp tự số 3 khảo xá, Kim Lăng, Vương Mặc Thanh, văn thành xuất huyện, giáp đẳng thứ 6. Bính chữ 350 hào khảo xá, Giang Châu, Cố Chi Miễn, văn thành võ trấn, ớt đẳng đệ thất. Giáp tự số 3 khảo xá bên trong. Vương Mặc Thanh Thai nghe đến hát bảng quan cao giọng thả tên, đốt ngón tay bỗng nhiên siết chặt, càng đem bút lông sói cản bút xinh xinh bóp ra nước vàng. Thứ năm, hắn cắn răng, bị Giang Hành Chu, Tạ Tê Hạc Nhị bị Giang Nam bốn đại tài tử áp chế, thì cũng thôi đi. Đường Yến Thanh, Từ Dực Dỡ Minh, Trúc Hạ Chi những tên này lại như đao đục đúa khắp bàn treo tại đỉnh đầu của mình. Hắn nhưng là Giang Nam bốn đại tài tử một trong a. Hơn nữa, thích sứ vi quan lan trèo lên đa cảnh lâu mở tiệc chiêu đãi, hắn cũng ở tại chỗ. Nếu là thi hương vào không được ba, cái kia mất thể diện. 4000 thí sinh, vẹn vẹn lưu 1000. Phàm không vào giáp đất bính đinh tứ đẳng người, một mực chót rơi. Lập tức rời đi trường thi. Hát bảng quan cuối cùng một chữ phun ra, Giang Nam trường thi sơn son đại môn ẩm vang mở rộng. Chót rơi người, ra long môn. Trường thi ngoài cửa lớn lập đầy kim lăng phủ huyền giáp vệ binh, trong tay trường qua chiếu đến tàn nguyện hàn quang. Thi hương trong lúc đó, cử tử có thể ra, không thể nhập. Giờ phút này, trường thi bên ngoài sớm đã biển người mãnh liệt. Phần đông thế gia hoa liễn thượng đèn lồng lưu ly sáng lạn như tinh hà, đem chọn đầu trường thi đường cái phản chiếu sáng như ban ngày, vàng son lộng lẫy. Lại không chiếu sáng, 3000 vị thi rất học sinh sắc mặt trắng bệnh. Thiếu gia chớ phải thương tâm, bảo đảm mang thai, 3 năm sau lại phó thi chính là. Có lao buộc dịu lấy một vị từ trường thi bên trong lão đảo mà ra thế gia công tử, theo kim y tay áo, sắc qua đầy mặt nước mắt, hàn môn sĩ tử càng là thê lương. Từng cái tập tên đi ra giang nam trường thi, có người đờ đẫn đứng ở trước thềm đá, mặc cho thu phong quấn đi buộc tóc thanh khăn, chỉ là gắt gao nắm trong tay bút son. 30 năm gian khổ học tập tại sao không trúng thứ? Một tiếng nghẹn ngào đột nhiên đâm rách bầu trời đêm. Chúng những người làm theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng kiến tái đi phát lão nho lão đảo, ngồi quỳ chân đạo trùng, trong ngực ôm chặt nhất khối vỡ ra nghiên mực. Cái kia âm thanh nghẹn ngào lôi cuốn miêu tả hương, thi rất người lẻ loi rời sân, tại đầy đất đèn lưu ly ảnh bên trong vỡ thành một biển. Nhưng còn có trăm ngàn ngọn đèn lồng cố chấp lóe lên, vẫn tại giang nam trường thi bên ngoài trông mong mà đối đãi. Những cái kia cẩm bào ra phó nhóm nắm chặt mồ hôi ở mức danh thiếp, cái cổ kéo dài lão trưởng gắt gao nhìn chằm chằm sơn son trên cửa chính đôi kia bệ ngạn vòng đồng, thiếu gia nhà ta còn ở bên trong. Tơ lụa trang đại quản gia ngắm nhìn, lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi. Nhà bọn hắn công tử lưu tại giang nam trường thi bên trong chưa hề đi ra, ý vị này bọn hắn đã tiến vào thi hương trận thứ ba, cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một trận chiến đấu. Cuối cùng 300 vị tú tài sẽ tại giang nam đạo năm nay thi hương bên trong thắng được, thành làm cử nhân. Có lẽ bọn hắn ngày mai liền sẽ để nhà mình từ đường tấm biển, từ vừa làm ruộng vừa đi học ra chuyển đổi thành kim quế để danh. Đợt chợt nhớ tới, chính vào thi đấu ngày, do đó xa chúc thiên hạ học sinh, bút lạc kinh phong vũ, mực nhiễm động cả côn. Cá chép hoa rồng nhật, tên để bảng bằng lúc. Tấu chương xong, chương 153, thi hương với bảng, vạn chúng chú mục. Chương 153, thi hương với bảng, vạn chúng chú mục. Thi hương đã qua trước hai trận, duy dư cuối cùng một trận kinh nghĩa đại khảo. Giờ phút này, bóng đêm càng thâm, càng sâu lộ trọng, yên lặng như tờ. Giang Nam trường thi bên trong, kim lân cây đèn treo cao, trúc hỏa hoàng hoàng như ban ngày, đem sơn son cột trụ hành lang phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh. Thích sứ vi quan lan ngồi ngay ngắn đến trên công đường, màu đen quan bảo thượng vân nhạn bổ tử tại dưới đèn hiện ra ám văn. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc tử đàn bàn trà, trầm ngâm thật lâu, đống nhiên nâng bút chấm mực, tại tuyết lãng trên giấy vung liền khảo đề. Giang Nam đạo thi hương, thứ ba khảo đề kinh nghĩa, điện ra, luận ngữ vì chính hỏi, vì chính chi yếu, thủ tại đến người. Xưa kia thái công thả câu vị thủy, Chu Văn Vương trở về mà Chu Thất Hưng, Hàn Tín khất thực hoài âm, Tiêu Hà dưới ánh trăng truy mà Hán Nghiệp Cường. Nhưng nay chi tuyệt quan, hoặc câu dòng dõi, hoặc hạn tư lịch, dùng cái gì làm dã không bỏ xuất hiện, mà triều nhiều lương đống. Đường hạ chúng phó các giám khảo kiến quan chủ khảo đạo này kinh nghĩa khảo đề, thần sắc đều là run lên. Thi hương chính là tú tài tiến giai cử nhân đại khảo, mà chúng cử người đem chính thức tiến vào triều đình lại bộ điện sách, từ đây đứng hàng quan giai, chờ đợi trao tặng quan thân, trở thành huyện cấp quan viên. Thích sứ gia kinh này nghĩa khảo đề chính là vì triều đình tuyển quan. Mọi người đều biết Đại Chu Thánh triều lập quốc mới bắt đầu, vốn dĩ cửu phẩm trong chính chế cùng khoa cử thủ sĩ lưỡng quý song hành, nhưng thế gia môn phiệt cầm giữ hoa lộ, hàn môn tuấn kiệt khó có tiến thân chi giai. Quan trường riêng có thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc. Mà nói, hàn môn sĩ tử chỉ là cấp thấp tiểu quan lại. Tự nhiên nay bệ hạ sau khi lên ngôi, triệt để phế truất cửu phẩm trong chính chế độ, duy khoa cử tuyển quan, không câu nệ dòng dõi tuyển người mới. Từ phía trên thụ nguyên niên đến nay 15 năm. Bưu nhắc lại nổ hàn môn sĩ tử, chặt nổ nhập sĩ, trải rộng châu, huyện, dần vào trong triều đình trụ cột. Bây giờ, hàn môn sĩ tử tại triều đình chiếm so với, vậy mà cao tới một thành. Môn thiệt, thế ra số lượng, hạ xuống đến 9 thành không đủ. Cử động lần này không thể nghi ngờ như cự thạch ném uyên, kích thích sóng lớn ngập trời. Hoàng thân ngoại thích trợn mắt nghiến răng, vân quý thế gia căm thù đến tận xương thủy, ngầm đủ tiểu cản trở. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản, khoa cử chế hạ thiên hạ hàn môn sĩ tử như sóng triều nhập, triều đình khí tượng, vì đó đổi mới hoàn toàn. Bên trên có chỗ tốt, hạ tất cái gì chỗ này? Các châu, phủ, huyện các giám khảo ngầm hiểu, mỗi khi gặp thi hương, kinh nghĩa, sách luận khảo đề, cơ hồ đều sẽ liên quan đến tuyển hiền đảm nhiệm có thể chi đạo, đem thừa kế lệ pháp chi luận đều quét vào đống giấy lộ chung. Thâm ý trong đó, rõ rành rành, bệ hạ muốn, đúng hàn môn tuấn kiệt kinh thế chi tài, mà không phải thế gia vọng tộc hoàn khố cao lương chi luận. Tuy nhiên bọn hắn những ngày giám khảo, không ít cũng là xuất từ một viện thế gia. Nhưng khoa cử đã là quốc sách, chính là chiều hướng phát triển, không phải nhất họ nhất tộc đảo ngược. Nay bệ hạ điều động thích sứ vi quan lan tỏa chấn giang nam đạo, nó nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong, chính là chặt đứt giang nam thế gia rắc rối khó gỡ, tuyển chọn giang nam hàn môn kinh thế chi tài. Thi hương trận thứ ba bắt đầu thi. Ken, 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 ba tiếng đồng la tại trường thi trung đẩy ra. Bọn nha dịch đạp trên chỉnh tề dày quan âm thành, dơ cao dầu cây chậu tấm qua khảo để tấm ghé qua tại san sát nối tiếp nhau khảo xá ở giữa. Sơn son để tấm ở trong màn đêm, giống một thanh chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Khảo xá bên trong sớm đã sáng lên lấm ta lấm tấm đèn đuốc, dầu cây chậu bức đèn tất lột bạo lấy hoa đèn, đem lên ngàn si tử thanh bạch khuôn mặt, chiếu rọi âm tình bất định. Có người chỉ tiêm chiến đầu nhân thấu giấy tuyên, có người thái dương mồ hôi lạnh nhỏ xuống nghiên mực, càng có người đi qua trước hai vòng đào thải, giang nam trường thi bên trong còn sót lại dư cuối cùng 1000 tên tú tài, tiến hành cuối cùng một vòng tuyển chọn. Chúng cử người 300. Có người bên trong thứ, thì tất có người chót rơi. Giáp tự số 2 khảo xá bên trong, dầu cây chậu đèn ba địa nổ tung một đóa hoa đèn. Dùng cái gì làm dã không bỏ xuất hiện, mà chiều nhiều lương đống. Tạ Tê Hạc nhìn thấy kinh này nghĩa khảo đề, không khỏi sắc mặt biến hóa, khảo đề trên bảng chu sa chữ, lại như bàn ủi bàn phòng ánh mắt của hắn. Hắn trong cổ tràn ra một tiếng cười nhạo, đốt ngón tay bóp thanh bạch. Dã không bỏ xuất hiện. Cái này không phải liền là rõ ràng, đem nguyên vốn thuộc về Vân Quý, ngoại thích, môn thiệt, thế ra số lượng lấy ra, muốn bao nhiêu tuyển mấy cái hàn môn sĩ tử a. Tạ Tê Hạc cười lạnh. Trận này kinh nghĩa khảo đề, nếu như đoán không lầm lời nói, Kim Khoa thi hương nhất định so với những năm qua, có càng nhiều hàn môn sĩ tử tiến vào Giang Nam đạo thi hương 300 cử nhân liệt kê. Chí ít lưỡng, ba thành trở lên, ước chừng 60 đến 100 tên hàn môn xuất thân cử nhân. Lớn như thế số lượng, tự nhiên đều muốn từ Giang Nam môn thiệt, thế ra trong miệng tiến hành cướp đoạt. Bất quá, mặc dù trong lòng căm phẫn nan lấp, hắn cũng không dám tại bài thi thượng phát tiết cảm xúc, chỉ có thể thành thật thật đáp lại, bài trừ dòng roi ý kiến, tuyển hiền đảm nhiệm có thể. Trên hướng khảo đề tôn chỉ, hành văn xúc động phẫn nộ, đây chính là khoa trường khảo thí tối kỵ. Thần nghe Chu Công dùng dục tuổi chi hiền, Tề Hoàn nâng xạ câu mối thủ giáp tự số 1 khảo xá, một sợi ánh trăng nghiêng xuyên khảo xá. Giang Hành Chu hơi trầm âm, quan chủ khảo ý đồ rõ rành rành, này đệ minh vì kinh nghĩa chi hỏi, kỳ thực là vì đại chu triều đình áp chế môn phiệt thế gia vọng tộc, để bạt hàn môn quốc sách dương mắt. Như thí sinh có thể nhắm thẳng vào dòng roi vô dụng chi yếu nghĩa, tất khép lại ý nghĩ đến đây, hắn khỏe môi khẽ nhếch, nâng bút chấm mực, bút lông sói tại trên tuyên chỉ huy sái ra, đối nói, đế vương kinh thế, tất tạ anh tài, bang quốc long thay, thực hệ tuyển sĩ. Cho nên minh quân cầu hiền như khát, hôn chủ che hiền như cửu. Thần quan thượng thư có dã không bỏ sót hiền chi huấn, kinh thi tổn con chuột lớn chi cơ, nắp thánh chủ lâm triều, tất ngải hao lai mà lộ ra chi lan, dòng quân tại vị, thường che châu ngọc mà trọng gạch nói bụt. Cựu phẩm công chính tuyển quan chi tệ, vưu tại câu nệ giá phả. Thôi lô vọc độc, mặc dù dung tất lục, chính vương thế trụ, không tài cũng rời. Khiến triệu nhất làm đâm thế chi phú, tạ tư phát vịnh sử chi thán. Phủ phục bệ hạ, nghi mở rộng tiến cử con đường, bài trừ dòng roi thời hạ, phát thái tông lấy sách luận thử thực dụng chi phương. Thần nếm nghĩ chi, không phải thành khang thế gian độc nhiều cao quỷ, chính là cao quỷ chi gặp độc tại thành khang. Bệ hạ nếu có thể rủ xuống váy mà thu tuấn nghệ, thì quỳ long cả triều, lo gì thiên hạ bất trị. Giang Hành Chu đầu bút lông tu nơi, một giọt mực trâu treo ở hào đoan, ở dưới ánh trăng hiện ra yếu ớt ánh sáng. Bính chữ 350 hào khảo xá. Cố Chi Miễn sát mồ hôi trắng tích, ướt đẫm mồ hôi vải đầy thô bên trong vạt áo, nhanh chóng viết lấy. Ngòi bút của hắn đang run rẩy, lại so với bất cứ lúc nào đều càng kiên định hơn. Đặt ở những năm qua, lấy thân phận của hắn, có thể xâm nhập trước 1000 tên đã là may mắn. Hắn bực này hàn môn sĩ tử, trước hai vòng chỉ sợ đã bị chốt rơi xuống. Nhưng lớn nhất may mắn vẫn là cuối cùng này một đạo kinh nghĩa khảo đề, bài trừ dòng dõi. Đây là hắn cái này hàn môn sĩ tử hơn 10 năm đọc lại sương tuyết, rốt cục đợi đến năm xuân. Cái kia tại tiết thị tư thuộc cần cù cầu học thân ảnh, món kia đánh ba khu miếng và áo dài, mùa đông khắc nghiệt buôn tẩu 10 dặm cầu học cô ảnh. Giờ phút này đều hóa thành dưới ngòi bút kinh lôi, thần nghe. Tuyển sĩ không hỏi công văn, lấy người không hạn quý tiện. Giáp tự 73 hào khảo xá. Dưới ánh đến, chiếu rọi ra Tào An ngáy mắt một vòng ám kim lưu chuyển, hình như có văn khí mờ mịt. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ trên bàn bài thi, trang giấy không gió mà bay, mơ hồ nổi lên nhỏ xíu màu mực liên ý đi. Đây là Giang Âm Tào Thị, nhất mạch đơn truyền độc môn bí truyền chiết quế văn thuật lấy văn khí quy thiên máy, nhưng đổi vận số, tăng văn duyên, từ trước vì cử tử tha thiết ước mơ chi thuật. Không dám nói có thể chúng giải nguyên, nhưng là chúng cử vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hỏi, vì chính chi yếu, thủ tại đến người. Ánh mắt của hắn ngưng lại, khoe môi hiện lên một tia tính chức kỹ càng ý cười, nâng bút viết nhanh. Đối nói, nước nên mới lập, chính nên mới trị. Cho nên minh quân cầu hiền như khát, thánh chủ đợi sĩ như tân. Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm, tiến chiêu chúc đại, đàn hiền tất đến. Bởi vì trị loạn cơ hội, hệ hồ đạo dùng người. Giờ tí cái mõ âm thanh kinh phá trường thi yên lặng. Thu quyển. Ken ken ken. Nha dịch lần nữa gõ đồng la. Giang Nam trường thi bên trong, khảo xá ở giữa, hơn ngàn chén nhỏ chập chờn ngọn đèn đồng thời run lên. Khảo xá gian nhấp nô trang giấy tiếng xào xạc, chúng các tú tài nhao nhao ngừng bút, mặt mũi tái nhợt tại dưới đèn sáng tắt, có người đem thi túi hệ đến trịnh trọng như phong hầu ấn, có người chỉ tiêm phát run, giống như tại áp lên toàn tộc khí vận. Hơn ngàn phần bài thi bị bọn nha dịch thu nạp nhập thi trong túi, tạo dây bước qua gạch xanh, đệ trình đến chư vị các giám khảo bản trà trước. Trường thi bên trong, ánh đến tươi sáng. Thích sứ Vi Quan Lan ngồi ngay ngắn trước án, tay cầm bút son, ánh mắt trầm ngưng, học chính Đỗ Cảnh Sâm thì có chút quyến thân, chỉ tiêm khẽ chọc quyển mặt, giống như tại châm trước câu chữ. Các phủ thái thú, học chính giám khảo phân loại hai bên, hoặc ngưng thần mảnh duyệt, hoặc thấp giọng nghị luận, cả phòng chỉ nghe bài thi lật qua lật lại thanh âm. Kinh nghĩa bài thi, tự có nó khắc nghiệt bình phán tiêu chuẩn, nghĩa lý bốn thành, phải chăng khấu chặt hàn môn tuyển mới chủ đề, logic nghiêm mật. Điển cố ba thành, nho ra kinh điển cùng lịch sử án lệ vận dụng thỏa đáng. Tài văn chương hai thành, biển mẫu đối trận, từ khí trôi chảy. Can đảm một thành, phê phán thói xấu thời thế chiều sâu, cần hàm xúc mà sắc bén. Chúng phó giám khảo cùng giám khảo chấm bài thi thời khắc, khi thì gật đầu khen ngợi, khi thì nhíu mày trầm ngâm. Một quyền đã tất, bút son điểm nhẹ, hoặc vòng hoặc phê, đều là liên quan đến sĩ tử tiền đồ. Cuối cùng, do quan chủ khảo vi quan lan phán định thi hương bài danh. Đế vương kinh thế, tất tạ anh tài bang quốc long thay, thực hệ tuyển sĩ. Thích sứ vi quan lan chấp quyền trầm ngâm, nhìn ra bản này đúng giang hành chu hành văn, không khỏi bút son chợt đông nhiên, vô án xưng tuyệt, đây là quốc sĩ chi văn. Một bên học chính Đỗ Cảnh Sâm lấy quyển nhìn kỹ, nhưng kiến đầy giấy cầm tú, kinh nghĩa trình bày và phát huy như láo lại chấp bút, sách luận trần từ giống như danh tướng bày trận, càng thêm văn chương hoa mộng, càng đem dự thi văn chương viết ra miếu đường khí tượng. Hảo văn chương, giang sinh không chỉ có thi từ viết cực dai, dù cho là thi vấn đáp, kinh nghĩa vẫn là tương đối xuất chúng. Đỗ Cảnh Sâm không khỏi hài lòng âm thầm gật đầu. Vấn đề này đúng, có thể xưng khoa cử sách luận hoàn mỹ bản mẫu chiếu cố kinh học, tình hình chính trị đương thời cùng tài văn chương, chân vị giang nam sĩ tử dự thi chi khuôn mẫu. Vi quan lan lấy đốt ngón tay gõ đánh quyển mặt, liền no bụng chám chu sa, múa bút làm bình, kinh nghĩa đặc phủ, giáp đẳng đệ nhất, phá đề đúc nóng thượng thư luận ngữ như thái miếu trần di, khí cục hồng chính, châm kim đá thói xấu thời thế, đánh trúng điểm mấu chốt, văn khí chăm chú, biển tán thích hợp. Thi hương kết thúc, long môn đã mở. Ngàn tên tú tài thí sinh từ giang nam trường thi bên trong nối đuôi nhau mà ra, từng cái sắc mặt thanh trắng như tờ giấy, đi lại phủ phiếm lảo đảo, phảng phất mới từ một trận ác chiến trung thoát thân. Liên tục ba trận thi hương, ngày đêm múc chiến, vì văn chương giọt nước không loạn, hao hết tài sáng tạo, chịu làm tâm huyết. Có người vịn tường thở dốc, có người ngửa mặt lên trời nhắm mắt, càng có người lảo đảo mấy bước, quả là hôn mê tại đất. Người bên ngoài thấy thế, cũng không lực nâng, chỉ có thể cười khổ, nơi đây khổ sở, chỉ có cùng thi người mới có thể biết rõ. Khoa trường như chiến trường, thi hương giống như xuất trình. Bọn hắn mặc dù không phải cầm đao liều mạng binh lính, lại là lấy bút làm kiếm sĩ tử. Cả ngày liên tục các chiến, tài hoa, tinh khí, thể lực đều là đã làm hao mòn hầu như không còn, giờ phút này bọn hắn đi ra trường thi, phảng phất giống như sau đại chiến quãng đời còn lại. Giang Nam trường thi bên ngoài đường cái, tiếng người sôi sùng sục. Sớm chờ ở bên ngoài đã lâu các gia phó dịch, bọn nha hoàn nhao nhao tiến lên, nâng nhà mình sức cùng lực kiệt công tử. Có người đưa lên ấm áp canh sâm, có người thấp giọng trấn an, càng hữu tâm hơn gấp đã dựng lên mềm kiệu, đem còn nhỏ tâm đỡ nhậm. Trong lúc nhất thời xe ngựa lăn tan, lần lượt tan đi. Trường thi bên trong chủ phó các giám khảo còn tại khua chiêng gõ chống địa phê duyệt 1000 bản bài thi, đồng tiến hành thi hương bài danh. Chúng tuyển 300 người đứng đầu. Ngày mai buổi trưa chính là thi hương nhất bảng kỳ hạn. Chư minh trân trọng. Ngày mai buổi trưa, kim dưới bảng gặp lại. Các thí sinh lẫn nhau chắp tay từ biệt, trong thanh âm lộ ra mọi mệnh cùng chờ mong. Thi hương đã tất, trường thi niêm phong cửa phán quyển. Giang Hành Chu cũng không thể lại lưu trường thi, đành phải trở về Kim Lăng khách sạn. Thiếu chủ, Giang công tử. Thanh quyền giọng thanh thúy xuyên thấu ồn ào đám người, màu hồng cánh sen sắc ống tay áo tại trong gió thu nhẹ nhàng đông đưa. Nàng sớm đã chuẩn bị tốt một cỗ thanh duy xe ngựa, giờ phút này chính điểm lấy mũi chân hướng trường thi phương hướng nhìn quanh. Giang Hành Chu cùng Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh chờ đám người kéo lấy mệt mỏi thân thể gạt ra trường thi đại môn. Thanh quyền vội vàng lên tiếp, dịu lấy nhà mình thiếu chủ Hàn Ngọc Khuê bọn người lên xe. Màn xe rơi xuống lúc, Tào An còn ngáp lẩm bẩm, cái này trường thi băng ghế ngồi hơn 10 cái canh giờ, cấn cho ta thắt lưng đều muốn gây mất. Nhất đường phố chi cách Kim Lăng khách sạn mặc dù tiền thuê không ít, giờ phút này lại hiện ra chỗ tốt tới. Bất quá một lát, xe ngựa liền đứng tại Khắc Hoa môn trước lầu. Giang Hành Chu liên bữa tối cũng không dùng, trực tiếp lên lầu, vừa dính gối giường liền ngủ thật say. Ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn như cũ mực nồng, mà hắn cái này mở giấc, thẳng ngủ đến ngày kế tiếp trời sáng choang, phương tài thần thanh khí sảng tỉnh lại. Kim Lăng khách sạn đại đường, giờ phút này tiếng người huyên náo. Mấy trăm tên các tú tài dùng hết từ lâu ăn trưa, top 5 top 3 tụ làm một đoàn, hoặc dựa vào lan can mà đứng, hoặc quanh bàn mà ngồi, đều đang nghị luận hôm nay sắp công bố thi hương kết quả. Giang Châu phủ trên dưới 100 tên các tú tài, phần lớn tụ tập tại Kim Lăng khách sạn. Dù chưa biết bảng, nhưng trong lòng mọi người đều đã tính toán qua trăm ngàn lần. Dù sao có thể xâm nhập trận thứ 3 ác chiến 1000 tên tú tài, lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng, sớm đã lòng dạ biết rõ. Giang huynh cầm trước 2 trận giáp nhất, cuối cùng một trận bất luận kết quả như thế nào. Cái này Giang Nam đạo giải nguyên chi vị, không phải Giang huynh không ai có thể hơn. Những người còn lại, cũng chỉ có thể tranh một chuyến hạng 2 á nguyên, thứ 3, 4, 5 tên kinh khôi. Lục Minh vô bàn đứng dậy, dẫn tới đám người cười vang. Giang Nam đạo thi hương 5 người đứng đầu, đúng Giang Nam cử nhân trọng yếu nhất bài danh, cơ hội là bảo đảm đầu tiến sĩ. Tại triều đình lại bộ thủ quan cũng là ưu tiên. Giang Hành Chu từ chối cho ý kiến cười cười, đem cuối cùng một ngụm canh gà canh nuốt xuống. Chén này dùng ngàn năm lão sâm hầm canh hang, đúng Thanh Quyền cố ý chuẩn bị cho hắn, nói là muốn bổ về cái này thi hương ba trận khảo thí tiêu hao tâm huyết. Ngoài cửa sổ bóng mặt trời chính giữa, hắn gác lại bát sứ, sửa sang lại vạt áo, canh giờ không sai biệt lắm, nên đi trường thi, đợi bảng. Cùng đi cùng đi. Chúng các tú tài hô bằng hữu dẫn bạn, giống như thủy triều tuân hướng Giang Nam trường thi. Trên đường phố lập tức náo nhiệt lên, thanh sam văn khăn rót thành nhất phiến lưu động sóng biết. Đại bọn hắn lúc chạy đến, Giang Nam trường thi mặc dù đóng cửa, ngoài cửa lại sớm đã đúng người đông nghìn nghịt. Giang Nam đạo mười phủ môn thiệt, thế ra đều xuất động, tiên ngựa chạm trổ hoa văn tuấn mã, chu vòng xe đẹp đem chọn đầu trường thi đường cái chắn đến chật như nêm cối. Càng có cái kia trong thành Kim Lăng hảo môn nhà giàu sang, sớm tại sát đường quán rượu bao xuống nhã tọa, đẩy ra khắc hoa song cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống quan sát trận này thịnh sự. Bên đường trà tứ dưới mái hiên chật ních xem náo nhiệt bất tính, tiểu phiến nhóm thừa cơ chào hàng lấy trái cây điểm tâm, tiếng giao hàng liên tiếp. Cả tòa thành Kim Lăng, tựa hồ cũng tại cái này thi hương nhất bảng ngày sôi trào lên. hàng mấy ngàn nha dịch phủ binh nhóm tại trường thi bên ngoài đường cái duy trì trật tự. Tấu chương xong.